Chương 483, xảo trá. Chương 483, xảo trá. Lạc Tình nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hồ cha, biểu lộ bị ổi nam tử, nội tâm vô cùng buồn nôn. Chuyện mới vừa phát sinh, để cho nàng trong nháy mắt minh bạch Thang Văn Văn ghê tởm hành động. Nàng cắn răng, lui qua một bên, bực tức nói, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Tại bản công tử trước mặt, ngươi còn muốn tử. Hoàng Thanh Kinh thường cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đạo cường đại linh lực trong nháy mắt đem Lạc Tình một mực trói buộc. Lạc Tình cảm giác mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú bao khỏa, không thể động đậy. Lạc phụ Lạc mẫu thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, tiên trưởng, không muốn à, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, còn không hiểu những sự tình này à. Ồn ào. Bản công tử thì ưa thích tuổi nhỏ. Hoàng Thanh không kiên nhẫn vung tay lên, hai cỗ linh lực như cây roi giống như quất hướng Lạc phụ Lạc mẫu. Lạc phụ Lạc mẫu bị cỗ lực lượng này đánh trúng, như diều đứt dây bị rút bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Phụ thân, mẫu thân. Lạc Tình mặt đầy nước mắt, khóc lớn tiếng khóc lấy, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng bi thương. Trên xe bò, Lý Tinh Hà mắt thấy đây hết thảy, trong mắt nổi lên sát ý nồng nặng, hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nếu không phải hắn bây giờ gân cốt đứt từng khúc, linh lực không cách nào vận chuyển, hắn sớm đã ra tay giết người này. Mặc dù có thịnh thế thanh liên vì hắn bổ dưỡng toàn thân, cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể khôi phục một chút. Bây giờ, như cũng còn có không đến nửa canh giờ mới có thể khôi phục một chút khí lực. Lạc cô nương, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Lý Tinh Hà ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Phàm là người đối mặt tu sĩ, liền như là con kiến hôi đối mặt cự nhân, lực lượng cách xa to lớn. Hoàng Thanh vung tay lên, Lạc Tình liền bị hắn ôm vào trong ngực. Lạc Tình liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Hoàng Thanh cười hướng động phủ đi đến, trong miệng còn nói lấy, "Tiểu mỹ nhân, bản công tử sẽ thật tốt hầu hạ ngươi." Thấy tình cảnh này, Lý Tinh Hà nội tâm một cô vô danh chi hỏa trong nháy mắt bay thẳng trán. Không cố được nhiều như vậy, Lạc gia đối với mình có ân cứu mạng, cho dù sẽ lưu lại ám tật, cũng tuyệt không thể để Lạc Tình bị người độc thủ. Sau đó, hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, cưỡng ép điều động cái kia yếu ớt linh lực. Vâng. Đúng lúc này, tinh linh động huyệt đỉnh chóp đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Trong chốc lát, hòn đá bay tán loạn, bùi đất tràn ngập. Thanh Diễm Tông Triệu Thư Ý cùng Lạc Nam giống như hai viên lưu tinh, theo cái kia lỗ thủng bên trong bay bắn mà xuống, vững vàng rơi tại động huyệt bên trong. Lạc Nam ánh mắt vội vàng trong đám người quét qua, trong nháy mắt liền bắt được bị Hoàng Thanh ôm vào trong ngực Lạc Tình. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt lăng lệ, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, như cùng một đầu nổi giận sư tử cái, phi thân mà xuống, trong miệng chợt quát lên, "Hèn một nam, thả ta ra muội muội." Hoàng Thanh đôi mắt đột nhiên lạnh, lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung ra một đạo linh khí công kích, nỗ lực ngăn cản Lạc Nam thế công. Cái kia đạo linh khí giống như từng đạo dải lụa màu xanh, gào thét lên phóng tới Lạc Nam. Thế mà, Lạc Nam trong mắt hàn quang lóe lên, trở tay một kiếm chém ra. Kiếm trong tay của nàng dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, trực tiếp đem cái kia đạo linh khí chém vỡ nát, hóa thành một chút quang mang tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, Lạc Nam thân hình nhất chuyển, kiếm trong tay thế không ngừng, giống như từng đạo tia chớp màu bạc, ép thẳng tới Hoàng Thanh cái cổ. Hoàng Thanh sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái kia đập vào mặt sắc bén kiếm khí, trong lòng sợ hãi một hồi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem Lạc Tình dùng lực ném ra, chính mình thì liền vội rút thân lui lại. Lạc Tình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nặng nề mà té ngã trên đất. Tỷ tỷ, Lạc Tình hốc mắt phím hồng, nước mắt tràn mi mà ra, nàng liền nhào vào Lạc Nam trong ngực, khóc không thành tiếng. Ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không sao, có tỷ tỷ tại. Lạc Nam chăm chú ôm lấy Lạc Tình, ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi. Thanh Diễm Tông, nơi đây chính là chúng ta Vân Đan Tông địa bàn, dung ngươi không được nhóm dương ai. Hoàng Thanh lấy lại bình tĩnh, nhìn lấy Lạc Nam tỉ muội, trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, tức giận quát nói. Triệu Thư Ý ngắm nhìn một phía, làm ánh mắt của nàng rơi ở phía dưới cái kia kinh người trên huyết trì lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Huyết trì bên trong dòng máu lan lộn, không thì lộ ra hiện ra bạch cốt thi thể, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Trong chốc lát, nàng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng chấn kinh. Ta liền nói các ngươi Vân Đan Tông vì sao muốn bắt nhiều như vậy phổ thông bình dân, nguyên lai là muốn đem nhân hóa vì dòng máu. Này ác độc thủ đoạn, cùng tà tu có gì khác biệt? Các ngươi Vân Đan Tông ý muốn như thế nào? Triệu Thư Ý âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Hừ, ngươi bất quá là Thanh Diễm Tông nội môn đệ tử, còn không có tư cách đối với chúng ta khoa tay múa chân. Chúng ta muốn làm gì, không ngượng ngươi xem bảo. Hoàng Thanh khinh thường phản bác, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hắn thấy, Triệu Thư Ý bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, dám tại Vân Đan Tông trên địa bàn phát ngôn bừa bãi. Triệu Thư Ý đôi mắt lạnh lẽo, ta là không xem bảo, nhưng luôn có người có thể quản. Sư muội, chúng ta đi. Vân Đan Tông hành sự quỷ dị, huyết chỉ sự tình càng là làm cho người giận sôi. Giờ phút này, các nàng biết bí mật này, lưu lại nữa tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Lạc Nam nội tâm một trận xoắn xuýt. Ánh mắt của nàng trong đám người tìm kiếm lấy, nỗ lực tìm tới phụ mẫu thân ảnh. Thế nhưng là, không chờ nàng mở miệng, Triệu Thư Ý liền nghiêm nghị quát lớn, đi. Nơi đây chính là Vân Đan Tông địa bàn, bây giờ các nàng biết việc này, không đi nữa nhưng là nguy hiểm. Thế mà, không đợi Triệu Thư Ý bọn người rời đi, một mực quanh chân ngồi tại huyết chỉ trước đan huy trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn lóe ra sắc bén quang mang, như là trong bầu trời đêm hàn tinh. Ta tưởng là ai tới, nguyên lai là Triệu sư chất. Cũng có 300 năm chưa thấy qua ngươi sư tôn, không biết ngươi sư tôn gần đây được chứ? Đan huy trưởng lão thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nghe vậy, Triệu Thư Ý thân thể khẽ run lên. Nàng cố giả bộ trấn định, kiên trì cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, vãn bối Triệu thư ý, bái kiến Đan Huy trưởng lão. Kính xin trưởng lão mong nhớ, sư tôn gần đây thân thể an khang. Đan Huy trưởng lão cùng sư tôn mặc dù là quen biết cũ, nhưng giờ phút này, đối phương thái độ lại làm cho nàng cảm thấy một trận bất an. Đan Huy trưởng lão khẽ bước cằm, ánh mắt tại Triệu thư ý trên thân dừng lại chốc lát, lần nữa mở miệng nói, "Triệu sư chất, mặc dù bản tọa cùng ngươi sư tôn quen biết cũ, nhưng ngươi xâm nhập ta tông trụ sở, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Hỗn hồ huyết chỉ một chuyện, ngươi cũng thấy đấy, lấy bản tông phong cách hành sự, lưu ngươi quả quyết là không thể." Đan Huy trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh, tràn ngập sát ý. Lời ấy vừa rơi xuống, Triệu thư ý trong nháy mắt nắm chặt bên hông bộ kiếm, lòng bàn tay của nàng đã tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên, cái kia tới, vẫn là tới. Chương 484, cưỡng ép xuất thủ. Chương 484, cưỡng ép xuất thủ. Thế mà Đan Huy trưởng lão lại đột nhiên cười cười, nói ra, "Triệu sư chắc không cần khẩn trương như vậy. Ta đều nói bản tọa cùng ngươi sư tôn quen biết cũ, đương nhiên sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Nhưng huyết chỉ một chuyện cũng quả quyết là không thể lưu truyền ra ngoài. Bản tọa cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, hãy cho ta trên người các ngươi gieo xuống ngậm miệng phủ. Các ngươi liền có thể yên ổn rời đi." Đan Huy trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nhìn như nụ cười ấm áp. Nghe nói như thế, Hoàng Thanh nhất thời gấp, vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Đan Huy trưởng lão một ánh mắt ra hiệu ngăn trở xuống tới. Hoàng Thanh trong lòng tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Hắn biết, Đan Huy trưởng lão làm việc từ trước đến nay có chính mình suy tính, chính mình tùy tiện xen vào sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Trầm tư một lát, Triệu thư ý cắn răng, cuối cùng đáp ứng xuống. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, đối mặt Đan Huy trưởng lão loại này cùng sư tôn đồng cấp tồn tại, không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể một con đường chết. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đan Huy trưởng lão thấy thế, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thi pháp, một đạo phù loại hóa thành ba đạo quang mang, phân biệt rơi vào Triệu thư ý, Lạc Nam cùng Lạc Tỉnh ba người thể nội. "Tốt, các ngươi có thể đi." Đan Huy trưởng lão lạnh nhạt nói. "Tạ Đan Huy trưởng lão." Triệu thư ý mang theo Lạc Nam tỷ muội không người cảm tạ. Trong lòng các nàng mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng giờ phút này có thể còn sống rời đi, đối với các nàng tới nói đã là kết quả tốt nhất. Có thể các nàng vừa mới cất cánh, còn không có rời đi động huyệt, trong chốc lát, ba người trên thân thì đột nhiên thoát ra vô số phù văn chi lực. Những phù văn này như cùng một cái đầu màu đen xích sắt, đưa các nàng một mực trói buộc, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, tam nữ đều là kinh ngạc nhìn lấy Đan Huy trưởng lão, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Các nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ lời nhả không ra, chỉ có thể phát ra thành âm ồ ồ. Gặp này, Đan Huy trưởng lão cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng đắc ý thật sự là ngu xuẩn. Biết nơi đây sự tình, bản tọa sao lại để cho các ngươi rời đi? Bản tọa cũng sẽ không tự đòi phiền phức. Đan Huy trưởng lão tiếng cười trong huyệt động quanh quẩn, để người dùng mình. Chợt, Đan Huy trưởng lão nhìn về phía Hoàng Thanh, mở miệng nói, "Ngươi tu vi cũng kẹt tại Hóa Thần viên mãn đã lâu. Triệu thư ý tu luyện một môn nguyên âm cửa quyết, thể nội đã tạo thành một viên nguyên âm đan. Ngươi đi đem này đan hấp thu luyện hóa, đột phá tới luyện hư cảnh, sẽ không còn cánh cửa." Nghe nói lời ấy, Hoàng Thanh nhất thời cũng hỉ, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Hắn vội vàng liên thanh nói cảm tạ, "Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn hậu ái." Thế nhưng là, Hoàng Thanh trong lòng còn có một tia nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thế nhưng là Đồ Nhi có một chuyện không hiểu, sư tôn đã sẽ không để cho các nàng rời đi, trực tiếp động thủ tóm các nàng chính là, vì sao muốn phí như thế khổ tâm?" "Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta cái kia quen biết cũng là ăn chay? Triệu thư ý có thể là người của hắn? Nguyên âm còn không có thành, hắn tất nhiên có lưu thủ đoạn tại Triệu thư ý trên thân. Ta gieo xuống phù chủng chính là vì ngăn cách hắn cảm giác cùng còn sót lại tại này nữ thể nội thủ đoạn." Đan Huy trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nghe vậy, Hoàng Thanh vội vàng nuốt ngông ngựa nói, "Sư tôn nhìn xa trông rộng, Đồ Nhi bội phục." Nghe Đan Huy trưởng lão cùng Hoàng Thanh nói chuyện với nhau, Lạc Nam nội tâm vạn phần hoảng sợ. Nguyên âm một khi bị lấy đi, Triệu sư tỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thời, nàng vô cùng áy náy mà nhìn chằm chằm vào Triệu thư ý, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Như không phải là vì cứu muội muội ta, sư tỷ cũng sẽ không rơi vào như thế hiểm địa. Nhưng thời khắc này Triệu thư ý đồng dạng bị Đan Huy trưởng lão mà nói dọa đến hoa dung thất sắc. Trong đầu của nàng trong nháy mắt nhớ lại cùng sư tôn trung đụng đủ loại, trong lòng trở nên thất thần. Ta tu luyện nguyên âm, chẳng lẽ cũng là sư tôn lô đỉnh? Sao lại thế? Sư tôn đối với ta tốt như vậy? Triệu thư ý trong lòng tràn đầy mê mang cùng thống khổ, nàng không thể tin được chính mình một mực tôn kính sư tôn, vậy mà lại có dạng này tình kế. Đông nhiên, Triệu thư ý chỉ cảm thấy có người đem chính mình ôm lấy, đông nhiên lấy lại tinh thần, liền thấy Hoàng Thanh cái kia xấu xí lại bị ổi khuôn mặt. Hoàng Thanh trên mặt mang dâm tà nụ cười, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Triệu thư ý nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nàng muốn dây rủa, lại bị phù văn chi lực một mực trói buộc, không thể động đậy. "Ha ha, tiểu nữ tử, ngươi thì ngoan ngoãn hầu hạ ta đi." Hoàng Thanh một bên nói, một bên hướng cách đó không xa hai tên đệ tử nói, "Đem Lạc gia tỷ muội cũng đưa đến ta trong độc phủ, ba người cùng nhau tư vị, ta có thể phải thật tốt hưởng thụ một phen." Hoàng Thanh thanh âm bên trong tràn đầy dâm đãng cùng tà ác, để người nghe buồn nôn. Ngay tại tam nữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình hai kiếp khó thoát thời điểm, hô hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí tựa như tia chớp theo các nàng trước mắt xẹt qua. Kiếm khí chô đến, không khí dường như bị lợi nhận cắt chém, phát ra tiếng vang chói tai. Hai tên phụ trách áp giải các nàng Vân Đan tông đệ tử, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt bị chém thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Biến cố bất thình lình, để Hoàng Thanh dọa đến tóc gáy dựng đứng. Hắn hoảng sợ quay người, chỉ thấy một đạo càng thêm bén nhọn kiếm khí, lôi cuốn lấy vô tận sát ý, giống như từng đạo dải lụa màu bạc, hướng về hắn mãnh liệt đánh tới. Ầm, kiếm khí nặng nề mà chém ở trước mặt của hắn. Tốt ở trên người hắn mặc lấy sư tôn ban cho hộ thể bảo giáp trong nháy mắt tách ra một tầng sáng chói quang mang, chặn lại cái này một kích chí mạng. Hoàng Thanh Bạo lùi lại mấy bước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt có sư tôn ban cho bảo mệnh pháp bảo. Thế mà, hắn còn chưa kịp cao hứng 2 giây, liền hoảng sợ phát hiện, chính mình hộ thể bảo giáp phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, tựa như một tấm phá toái mạng nhện. Ầm. Sau một khắc, bảo giáp không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ tan. Cái kia tung hoành kiếm khí không trở ngại chút nào chém tới cổ của hắn, Hoàng Thanh đầu bay lên cao cao, trong mắt còn lưu lại chưa tiêu tán hoảng sợ cùng chấn kinh, đến chết hắn cũng không biết đến tuột cùng là ai xuất thủ. Như thế một màn kinh người, để ba nữ đồng dạng chấn kinh đến không ngậm miệng được. Nhất là Triệu Thư Ý, vừa mới Hoàng Thanh hộ thể bảo giáp chính là địa phẩm pháp bảo, phòng ngự lực cực mạnh, nhưng dù cho như thế, mà ngay cả một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, chém ra này kiếm khí người, thực lực đến khủng bố đến loại tình trạng nào. Trong lúc các nàng thấy rõ người tới lúc, nội tâm rung động càng là đạt đến đỉnh điểm. Trong đó Lạc Tình chấn kinh càng thêm nồng đậm. Thế nào lại là hắn? Lúc này, tận mắt nhìn thấy chính mình đắc ý đồ nhi chết thảm, Đan Huy trưởng lao nhất thời giận tím mặt. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như là thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt lăng liệt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà. Giết ta đồ nhi, ngươi muốn chết. Đan Huy trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như chuông lớn, chấn động đến cả cái huyệt động đều ông tác hưởng. Hắn bỗng nhiên một trường bố ra, kinh khủng đại thừa cảnh uy áp như mãnh liệt như thủy triều bao phủ cả cái huyệt động. Chỉ thấy một cái to lớn bàn tay lớn màu tím chống rồng xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Lý Tinh Hà hung hăng chấn áp xuống. Một trường này uy lực to lớn, hoàn toàn không để ý tới người chung quanh chết sống, chỗ đến, hòn đá bay tán loạn, mặt đất bị áp ra từng đạo thật sâu vết rách. Lý Tinh Hà khuôn mặt ngưng trọng như xương, giờ phút này thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa mới chém giết Hoàng Thành đã là cưỡng ép thi triển thủ đoạn. Đối mặt đại thừa cảnh cường giả toàn lực công kích, hắn cũng chỉ có lần nữa cưỡng ép điều động thịnh thế thanh liên lực lượng. Chương 485, phân hình quyết, kiếm cốt cùng ma căn. Chương 485, phân hình quyết, kiếm cốt cùng ma căn ông. Trong chốc lát, Lý Tinh Hà thân phía trên thanh quang đại thịnh, quang mang kia giống như ngày mùa hè tiêu dương, chói lóa mắt. Theo hắn một kiếm chém ra, bén nhọn kiếm ý như cùng một cái màu xanh cự long, gầm thét cùng bàn tay lớn màu tím hung hăng chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng xung kích lẫn nhau, tác dụng tại Lý Tinh Hà bản liền trọng thương trên thân thể. Hắn nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như bị trọng truy đánh trúng, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước người hắn mặt đất. May ra hắn một kiếm này kiếm ý vô cùng cường đại, càng đem Đan Huy trưởng lão bàn tay lớn màu tím chém phá. Bàn tay lớn màu tím hóa thành vô số màu tím phái phiến, tiêu tán trên không trung. Nghĩ không ra ngươi chỉ là một vị phàm nhân, cũng có thể thi triển ra như thế cường đại kiếm ý. Ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Đan Huy trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh cùng tham nghiệm, hắn nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, dường như thấy được một kiện hiếm thấy chân bảo. Mặc dù không biết trên người ngươi cầm giữ có cái gì bí mật, nhưng rất nhanh, nó thì là của ta. Đan Huy trưởng lão liếm môi một cái, lần nữa hướng về Lý Tinh Hà trấn áp tới. Ầm. Đúng lúc này, phía trên hang động hư không đột nhiên bặm mẻo, một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Nàng thân mang một bộ màu trắng bay dài, tay áo tung bay, giống như tiên tử hạ phàm. Theo nàng chậm rãi hạ xuống, quanh thân tung tóe ra vô số kiếm khí, những thứ này kiếm khí như là linh động tinh linh, quay chung quanh tại bên người nàng, phát ra trận trận ong ong. Đan Huy trưởng lão công kích tại chạm đến những thứ này kiếm khí trong nháy mắt, liền bị xé thành một mịn, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm Tuyệt Nhai đại sư tỷ, Thanh Lâm, nhìn ngươi tới, Đan Huy trưởng lão nội tâm nhất thời giật mình, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến cực kỳ phức tạp. Hắn cường cố nặn ra vẻ tươi cười, định hót nói ra, "Thanh tiền bối, không biết là ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi." Thế mà, Thanh Lâm lại cũng không nhìn hắn cái nào, mà chính là ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lý Tinh Hà, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Lý Tinh Hà thấy thế, cười một tiếng, thu hồi kiếm trong tay, quay người nằm lại trên xe bò. Dường như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Ngươi có thể tính tới. Thanh Lâm đôi mắt lạnh lẽo, trên thân sát ý phun trào, lạnh lùng nói, thì không sợ ta giết ngươi. Ngươi sẽ không. Nếu ngươi muốn giết ta, liền sẽ không một mình mà đến, càng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Lý Tinh Hà tự tin mở miệng y, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Nghe vậy, Thanh Lâm trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Nói thật, nàng giờ phút này thật rất muốn làm chàng chém giết Lý Tinh Hà, đây cũng là nàng tự nhận là chắc chắn nhất một cơ hội. Nhưng nàng nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà cái kia thong dong vô cùng thần thái, trong lòng lại tràn đầy lo nghĩ. Vô cùng lo lắng trong đó có bẫy. Nàng biết rõ Lý Tinh Hà tuyệt không phải hạng người bình thường, như hắn là tại cố làm ra vẻ, có lẽ còn có cái khác cẩn tàng thủ đoạn, chính mình có thể không nhất định là hắn đối thủ. Mà phía dưới, Đan Huy trưởng lão bản gặp Thanh Lâm là hướng Lý Tinh Hà mà đi, trong lòng âm thầm cao hứng, cho là có người có thể giúp hắn trừ rơi cái này trong lòng đại họa. Nhưng giờ phút này gặp hai người đối thoại, lại do dự, cái này khiến hắn vô cùng lo lắng. Chợt, hắn chen miệng nói, "Thanh tiền bối, kẻ này bất quá là thân bị trọng thương, vừa mới liên tục ngăn chặn ta một chiêu đều thổ huyết không thôi, lộ ra nhưng đã là cùng đường mặt lộ." Nghe vậy, Thanh Lâm trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ kinh người sát ý phức phốc. Nàng tiện tay một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí như trường hồng có nhận, trong nháy mắt đem Đan Huy trưởng lão chém thành hai đoạn. Đan Huy trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin, tựa hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị mất mạng. Bản tọa còn không cần ngươi dạy ta làm sự tình. Thanh Lâm khinh thường mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt. Sau đó, vô số mảnh kiếm tại phía sau của nàng ngưng hiện, những thứ này mảnh kiếm lóe ra hàn quang, như là trong bầu trời đêm đầy sao. Ngay sau đó, mảnh kiếm như mưa to như chút xuống, hướng về phía dưới người không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời, động huyệt bên trong tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, máu tươi văng khắp nơi. Gặp này, Lý Tinh Hà đội vàng phất tay, nam đạo màn kiếm trong nháy mắt dâng lên, đem Lạc Tình ba người cùng Lạc Phụ Lạc Mẫu bảo vệ. "Vung tha các nàng." Lý Tinh Hà thản nhiên nói. Thanh Lâm nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét các nàng liếc một chút, liền không tiếp tục để ý, xem như thả các nàng một ngựa. Lúc này, Triệu Thư Ý cùng Lạc Tình mấy người hào hướng Lý Tinh Hà không người nói tạ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Rất nhanh, động huyệt bên trong máu chảy thành sông, Vân Đan Tông các đệ tử tại Thanh Lâm công kích đến, ào ào ngã xuống, Triệu Thư Ý cùng Lạc Tình mấy người cũng bị Thanh Lâm đuổi ra động huyệt. Lúc này, động huyệt bên trong chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Lý Tinh Hà hai người. "Nói đi, kiếm cốt cùng ma căn xung đột như thế nào giải quyết?" Thanh Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Tinh Hà mỉm cười, hỏi ngược lại, "Ngươi có thể từng nghe tới Chiến Thần Điện phân hình quyết?" Thanh Lâm nghe vậy, đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Chiến Thần Điện chính là 300 vạn năm trước bá chủ tông môn, uy danh hiển hách, mà phân hình quyết càng là bọn hắn không truyền chi pháp. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một vẻ dị sắc, ánh mắt của nàng gấp khóa chặt Lý Tinh Hà, truy vấn, "Ý của ngươi là, sử dụng phân hình quyết đem kiếm xương cùng ma căn bóc ra?" Nhắc đến kiếm cốt này cùng ma căn, Thanh Lâm hiện ra sắc mặt không tự giác toát ra mấy phần thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhiều năm qua, hai người này tại nàng thể nội lẫn nhau xung đột, như là hai đầu điên cuồng cắn xé ác long, quay đến nàng không được an bình, tu vi chỉ trệ không tiến không nói, thân thể cũng thường xuyên bị đau nhức tra tấn. Có thể phân hình quyết tuy có truyền văn lưu tại thế, nhưng nó đã sớm thất truyền. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút mất mát. Tại tu tiên giới, phân hình quyết truyền thuyết giống như phiếu miểu mây khói, người người đều biết này thần kỳ, lại không người thực sự được gặp. Trên đời không có, cũng không đại biểu ta không có. Lý Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vui mừng. "Cho ta." Kiếm cốt cùng ma căn làm phức tạp, giống như một tòa trầm trọng đại sơn, ép tới nàng không thở nổi. Bây giờ, Lý Tinh Hà tựa như một cái chìa khóa, tựa hồ có thể mở ra giải thoát cửa lớn. "Ta nói qua, ngươi giúp ta lấy đi kiếm mộ bên trong kiếm hồn, ta tự sẽ cho ngươi." Lý Tinh Hà thần sắc bình tĩnh nói. Thanh Lâm mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, nàng khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, "Kiếm hồn bạo ngược, cho dù ta nắm giữ kiếm cốt, có khả năng trấn áp kiếm hồn tán phách cũng là có hạn. Ngươi muốn lấy đi kiếm mộ bên trong sở hữu kiếm hồn, ta không có cái năng lực kia." Kiếm mộ bên trong, vô số kiếm hồn ở trong đó gào thét, giãy giụa, nguy hiểm trùng điệp. Cho dù là nắm giữ kiếm cốt Thanh Lâm, mỗi lần tiến vào kiếm mộ, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thu lấy giải rác mấy cái kiếm hồn tán phách, muốn toàn bộ lấy đi, nói nghe thì dễ. "Việc này, tự nhiên không cần ngươi quan tâm." Nói, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng một phen, thế ra một món pháp bảo. Chỉ thấy một đạo sáng chói quang mang lướt qua, một mặt phong cách cổ xưa phiên kỳ xuất hiện tại hắn trong tay, phiên kỳ phía trên, phù văn lấp loé, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Đây là Nhân Hoàng Phiên, trấn áp kiếm mộ bên trong kiếm hồn tán phách không nói chơi. Chương 486, Kiếm Hồn Thành, Tiên Kiếp Lâm. Chương 486, Kiếm Hồn Thành, Tiên Kiếp Lâm. Nhìn đến cờ này xuất hiện, Thanh Lâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. "Tiên khí!" Nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tại tu tiên giới, tiên khí thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà trước mắt cái này liền tu vi đều không có người, thế mà cầm giữ có như thế pháp bảo nghịch tiên, điều này có thể không cho nàng cảm thấy chấn kinh. Người này liền tu vi đều không có, thế mà nắm giữ như thế pháp bảo nghịch tiên. Còn tốt lúc trước không có động thủ. Thanh Lâm trong lòng âm thầm may mắn, trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, giờ phút này, nàng mới rõ ràng ý thức được, trước mắt Lý Tinh Hà, xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm thần bí khó lường. "Như thế chất bảo, ngươi thì không sợ ta lấy đi liền không trở về nữa?" Thanh Lâm lấy lại bình tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà. "Ngươi sẽ không, cũng không dám. Nếu ta không có đoán sai, kiếm cốt cùng ma căn cả hai tranh chấp đã sớm đem thân thể ngươi làm cho tàn phá không chịu nổi, như lại không giải quyết việc này, 100 năm bên trong ngươi hẳn phải chết." Lý Tinh Hà mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Thanh Lâm ánh mắt. Nghe vậy, Thanh Lâm nội tâm lại là giật mình, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Làm sao có thể? Sư tôn cũng không từng phát hiện được ta ngụy trang. Hắn thế mà liền cái này đều biết." Thanh Lâm trong lòng thất kinh. Lý Tinh Hà như là trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Nàng vẫn cho là chính mình đem kiếm xương cùng ma căn bí mật ẩn tàng rất khá, không nghĩ tới, tại Lý Tinh Hà trước mặt, lại như cùng trong suốt đồng dạng. Trầm tư một lát, Thanh Lâm lòng mang kiêng kỵ nhìn Lý Tinh Hà liếc một chút, đưa tay lấy đi Nhân Hoàng Phiên. Sau nửa tháng, tại một mảnh sơn cốc bên trong, Lý Tinh Hà một bộ tố bảo, ngồi xếp bằng. Thần sát hắn chuyên chú, hai tay trước người nhanh chóng kết ấn, sau đó chậm rãi đem Nhân Hoàng Phiên tế ra. Trong chốc lát, Nhân Hoàng Phiên quang mang đại phóng, vô số kiếm hồn tán phách từ trong cờ gào thét mà ra, giống như một đám tránh thoát lồng giam ác quỷ, ở giữa không trung tùy ý xoay quanh, gào rú. Những thứ này kiếm hồn tán phách quanh thân tản ra bén nhọn kiếm khí, những nơi đi qua, không khí đều bị cắt chém đến xì xì rung động. Theo hắn thi pháp, từng đạo kiếm hồn tán phách giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, ào ào hướng về hắn thân thể dũng mãnh lao tới. Mỗi một đạo kiếm hồn tán phách dung nhập hắn thể nội lúc, hắn thân thể đều sẽ run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Thế mà, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén linh hồn chỗ sâu truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục dẫn dắt đến kiếm hồn tán phách dung nhập. Một bên Thanh Lâm thì là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, thần sắc lạnh lùng, đôi môi đóng chặt, nhưng trong lòng tràn đầy bất mãn cùng bất đắc dĩ. Lúc trước hai người ước định, nàng giúp Lý Tinh Hà mang tới kiếm mộ bên trong tất cả kiếm hồn tán phách, Lý Tinh Hà liền đem phân hình quyết cho nàng. Nhưng hôm nay, không chỉ có phân hình quyết còn chưa tới tay, nàng còn phải ở chỗ này vì Lý Tinh Hà hộ pháp. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Thanh Lâm trong lòng quả thực có chút biệt quất. Bất quá, sinh khí về sinh khí, Lý Tinh Hà trước đó vẫn là cho nàng xem qua phân hình quyết trước một phần nhỏ nội dung. Thì cái này một phần nhỏ đã để Thanh Lâm bức tin, đây chính là truyền thuyết bên trong phân hình quyết. Mà lại, theo cái kia giải rác mấy lời bên trong, nàng bén nhạy phát giác được, phân hình quyết vô cùng có khả năng giúp tự mình giải quyết kiếm cốt cùng ma căn lẫn nhau xung đột nan đề. Phân hình quyết chính là một môn cực kỳ cao thâm lại thần kỳ công pháp. Hắn hoạch tâm nội dung quan trọng, liền đem kiếm cốt cùng ma căn làm vật trung gian, đem hai người tháo rời ra, ngưng luyện ra một cái phân thân. Kể từ đó, liền có thể giải quyết kiếm cốt cùng ma căn cùng tồn tại một bộ thân thể trung tướng lẫn nhau bài xích, tranh đấu khốn cảnh. Càng kinh người hơn chính là, làm cái này phân thân tu luyện đến viên mãn trạng thái, liền có thể lại lần nữa cùng tự thân dung hợp. Đến lúc đó, tu luyện giả không chỉ có thể hóa giải trong cơ thể mâu thuẫn, càng có khả năng bằng vào cổ thân thể này, xông vào tiên nhân chi cảnh, đạp vào cái kia vô thượng tu tiên đỉnh phong. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Thời gian nửa năm, tại tu luyện người thế giới bên trong, bất quá là một cái búng tay. Cái này ngày, Lý Tinh Hà vẫn như cũ đắm chìm trong hấp thu kiếm hồn tàn phách trong tu luyện. Làm hắn hấp thu sau cùng một đạo kiếm hồn tàn phách lúc, hắn thân thể run lên bần bật, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức theo hắn thể nội bộc phát ra. Trên người hắn, hoảng sợ bắn ra một đạo hừng hực vô cùng kiếm ý, đạo kiếm ý này quang mang chói mắt, chiếu sáng cả cái sơn cốc, dường như một vầng mặt trời chói chang tại sơn cốc bên trong dâng lên. Lý Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt tràn ra kinh người kiếm mang. Kiếm mang kia còn như thực chất, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đều chém thành hai đoạn. Mà tại nơi ngực của hắn, một viên kiếm tâm chậm rãi hiện lên. Viên này kiếm tâm trong suốt sáng long lanh, giống như một viên sáng chói bảo thạch, tản ra thần bí mà cường đại quan mang. Vô số ẩn chứa thần bí lực lượng đạo vận, vây quanh kiếm tâm chậm rãi lưu chuyển, phản phất tại ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Kiếm tâm vận đạo. Sao lại thế? Hắn thế mà đạt tới khủng bố như thế ý cảnh. Thanh Lâm thấy cảnh này, trong lòng giống như một đạo sấm sét nổ vang, cả người đều chấn kinh đến ngốc đứng ở tại chỗ. Tại toàn bộ đại lục, có thể đạt tới kiếm tâm vận đạo cảnh giới này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo nàng biết, cũng chỉ có mình sư tôn đạt tới qua loại này cảnh giới. Mà bây giờ, Lý Tinh Hà vậy mà trở thành đệ nhị cái đạt tới kiếm tâm vận đạo người. Càng khiến người ta rung động là, Lý Tinh Hà là lấy phàm nhân chi khu đạt tới cảnh giới này. Phải biết, phàm người thân thể vốn là yếu ớt, khuyết thiếu tu tiên giả cường đại như vậy linh căn cùng thiên phú, muốn tại kiếm đạo phía trên có chút thành tích, vốn là khó như lên trời, mà Lý Tinh Hà lại làm được, khó khăn kia độ cao, vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm. Ngay tại Thanh Lâm khiếp sợ không thôi lúc, hư không bên trên, đột nhiên mây đen dày đặc. Những cái kia mây đen dường như bị một cái bàn tay vô hình tụ lại mà đến, tầng tầng lớp lớp, hấp đến giống như là mực nước, ép tới người không thở nổi. Quần quần tiếp tiếp, tại trong mây đen thai nén mà sinh, mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố, hàng lâm thế gian. Tiên nhân kiếp, đến rồi. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ. Tiên nhân kiếp, chính là tu tiên giả trùng kích tiên nhân cảnh giới lúc, nhất định phải đối mặt kiếp nạn. Mỗi nhất đạo thiên kiếp đều ẩn chứa thiên địa khảo nghiệm, uy lực to lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ nhất ngưng tụ hoàn tất. Chỉ thấy một đạo thô to tử lôi, giống như một đầu tức giận màu tím cự long, từ phía chân trời gào thét xuống. Tử lôi những nơi đi qua, hư không dường như bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt, toàn bộ hư không đều biến thành một mảnh lôi hải. Lôi hải bên trong, tia điện lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng, để người trong lòng run sợ. Thế mà, cái này đạo thiên kiếp còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo kinh người kiếm khí đột nhiên tung hoành hư không. Đạo kiếm khí này nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền đem tử lôi chém thành một mịn. Tử lôi bị chém vỡ về sau, hóa thành vô số thật nhỏ lôi quang, tiêu tán trên không trung. Sau một khắc, thiên kiếp tựa hồ nhận lấy cực lớn khiêu khích, biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một đạo tiếp một đạo giống như thô to như thùng nước màu tím sấm sét, mang theo vô tận nộ hỏa, hung hăng hướng về Lý Tinh Hà đánh xuống. Những thứ này sấm sét, phản phất muốn đem Lý Tinh Hà triệt để hủy diệt, để hắn biến mất khỏi thế gian. Oanh! Lý Tinh Hà đột nhiên mở mắt, kinh người kiếm mang tại trong con ngươi của hắn lướt qua. Sau một khắc, cả người hắn giống như từng đạo lưu tinh, mang theo vô tận khí thế, nhảy lên một cái. Theo hắn trong tay trường kiếm vung dậy, ba nói kiếm khí tung hoành mà ra. Cái này ba đạo kiếm khí, uy lực to lớn, mỗi một đạo kiếm khí đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, trong nháy mắt chém phá vô số sấm sét. Sau đó, Lý Tinh Hà càng là chiến ý dâng cao, xông thẳng tới chân trời, hướng về quần quần thiên kiếp mà đi. Thiên kiếp, đến rất đúng lúc, liền lấy ngươi tới giúp ta bài trừ trên thân lệ khí. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ dị sắc. Khi thấy Lý Tinh Hà thân ảnh chui vào thiên kiếp bên trong lúc, dưới đáy Thanh Lâm trực tiếp trợn tròn mắt. Tiên kiếp chi uy, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Lúc trước chính mình sư tôn độ tiên kiếp lúc, thế nhưng là dùng hết toàn lực, trải qua trăm cay nghìn đắng, mới hiểm mà hiểm địa vượt qua. Cái kia mỗi một đạo sấm sét đều mang kinh khủng hủy diệt chi lực, cho dù là cường đại như sư tôn, đối mặt tiên kiếp lúc cũng không dám có chút đại ý. Mà Lý Tinh Hà không chỉ có thể tùy tiện ngăn cản thiên kiếp công kích, hiện tại càng là chủ động xông vào thiên kiếp bên trong, bực này bá lực cùng thực lực, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Tại Thanh Lâm xem ra, liền xem như sư tôn đích thân tới, chỉ sợ cũng khó có thể làm đến mức độ như thế. Thấy cảnh này, Thanh Lâm đối Lý Tinh Hà lòng kính sợ càng phát ra nồng đậm. Trong lòng của nàng, nguyên bản đối Lý Tinh Hà điểm này bất mãn cùng biệt khuất, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, Ở trong mắt nàng, Lý Tinh Hà liền như là một cái vô địch chiến thần, đứng ở thế giới đỉnh phong. Ầm ầm. Ngay tại Thanh Lẫm chỗ tại chấn kinh bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, trên đường chân trời, đột nhiên kích xạ ra kinh người kiếm mang cùng kiếm khí. Những thứ này kiếm mang cùng kiếm khí, quang mang chói mắt, uy lực to lớn, quần quần thiên kiếp lại bị những thứ này kiếm khí kiếm mang chô đánh sơ sát. Chỉ thấy Lý Tinh Hà sừng sững hư không, thân thể của hắn bốn phía tràn đầy lưu chuyển tia điện. Những điện mang này, từng đạo giống như tiểu xà, ở bên cạnh hắn du tẩu. Tuy nhiên tia điện nhìn như nhỏ bé, nhưng chỗ phát ra khí tức, nhưng như cũ kinh người, để người cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Thấy cảnh này, Thanh Lâm không tự giác che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lấy thiên kiếp chi lực thối luyện tự thân, bài trừ hấp thu tàn hồn kiếm phách sinh ra lệ khí, cách làm này, tại tu tiên giới bên trong, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Trên đời dám làm như vậy người, lác đác không có mấy, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại thiên kiếp phía dưới. Cho dù là tiên nhân, mặt đối thiên kiếp lúc, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không dám không kiêng nể gì như thế xông vào thiên kiếp bên trong. Lúc này, Lý Tinh Hà chỗ ngực nổi lên thịnh thế thanh liên, đưa tới Thanh Lâm chú ý nhìn đến thịnh thế thanh liên, Thanh Lâm tại kiếp sợ đồng thời, cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn có thể lấy phàm nhân chi khu cứng rắn hám thiên kiếp, nguyên lai là bởi vì nó. Hắn quả thật không là phàm nhân. Thanh Lâm trong lòng âm thầm kinh hãn. Thịnh thế thanh liên chính là một kiện cực kỳ thần kỳ vô thượng chí bảo, có được cường đại uy năng. Lý Tinh Hà có thể bằng vào phàm nhân chi khu, ở trong thiên kiếp bình yên vô sự, đồng thời còn có thể sử dụng thiên kiếp tối luyện tự thân, chắc hẳn cùng món pháp bảo này có quan hệ lớn lao. Lúc này, Thanh Lâm đột nhiên quỳ một chân trên đất, chân thành nói ra, vạn bối nguyện đi theo tiền bối, thể sống chết hiệu chung. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tinh Hà cầm giữ có thực lực cường đại như vậy cùng thần kỳ pháp bảo, đi theo hắn, có lẽ có thể làm cho mình tại tu tiên chi lộ phía trên đi được càng xa. Lý Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt quét Thanh Lâm liếc một chút. Hắn vây tay một cái, phân hình quyết liền xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Nếu ngươi có thể đem này pháp tu luyện đến đại thành, lại tới tìm ta đi. Nói xong, Lý Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, chỉ để lại Thanh Lâm một thân một mình, kinh ngạc nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Thanh Lâm nắm thật chặt phân hình quyết, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ta nhất định có thể. Chương 487, Tiên duyên đại hội mở ra, tam đại thế lực cám dẫm chân võ thôn. Chương 487, Tiên duyên đại hội mở ra, tam đại thế lực cám dẫm chân võ thôn. Hỗn độn thánh địa chính là một tòa tiên vực trôi nổi tại Cửu Tiêu phía trên. 72 tòa phù không đảo xen vào nhau tinh tế phân bố, từ từng cái to lớn lại lóe ra u quang xiển xích tương liên, phản phất đem tinh thần sâu chuỗi. Trung ương chủ điện hình dáng đặc biệt, giống như cự thú xương sọ, khí thế rộng rãi, chính liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí. Hôm nay chính là có thụ chú mục tiên duyên đại hội mở ra ngày. Hỗn độn thánh địa kết giới chậm rãi mở rộng. Các tông các phái các tu sĩ hào hào tiến về, có khống chế lấy hoa lệ phi chu phía trên phủ văn lấp lóe, quang mang lóa mắt, có thì cưỡi uy phong lẫm lẫm linh thú hí lên, vang vọng chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn thánh địa sơn môn phi thường náo nhiệt, tiên nhạc lượn lờ, tiên quang bốn phía. Thôn độ quang hạm vừa mới đến hỗn độn thánh địa sơn môn. Đào hoa đảo thì xuất hiện tại chúng tu sĩ trong tầm mắt. Bọn hắn khống chế lấy một tòa tiểu hình hòn đảo, cái kia hòn đảo trôi nổi tại hư không bên trong, chung quanh vân vụ quấn. Đào hoa đảo vững vàng sừng sững tại thôn độ quang hạm phía trên, kinh khủng tiên uy trong nháy mắt bao phủ trời cao, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Đào Cầm Tâm dáng người thướt tha, như tiên phiêu dật, giống như tiên tử hạ phàm. Nàng đôi mắt hiện ra lãnh quang, giống như hàn tinh, nhìn xuống chân võ thôn mọi người, thanh lãnh mở miệng nói, "Thiên Phong Thương Tổn liền là các ngươi những thứ này tạp chủng làm cho đi, bản tọa sớm muộn gãy hồn phách của các ngươi làm phân bón hoa." Từ đâu tới bắt phụ, động một chút lại mắng chửi người. Dục Thiên Phong cái kia tiểu bức tệ tử chính mình thực lực không tốt, trách không được người khác, hắn không chết đều cái kia thắp nhang cầu nguyện. Công Tôn Trạch không sợ hai chút nào phản bác. Đào Cầm Tâm nghe vậy, trong mắt sát ý trong nháy mắt phun trào, quanh thân khí tức biến đến càng băng lãnh. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dục Thiên Phong kéo lại cổ tay của nàng, nhẹ nói, "Cầm Tâm, nơi đây đã là hỗn độn thánh địa giới, các không thể tự tiện xuất thủ. Các ngươi, cho bản tọa chờ lấy." Đào Cầm Tâm lạnh hừ một tiếng, cưỡng chế trong lòng nộ hỏa, mang theo Đào Hoa Đảo mọi người quay người tiến nhập hỗn độn thánh địa. Mà lúc này, lại là một đạo cường đại tiên uy như là sóng biển bánh liệt giống như bao phủ trời cao. Chỉ thấy một thanh to lớn tiên kiếm đi ngang qua hư không, theo thôn độ quang hạm trên không gào thét mà qua. Tiên kiếm phía trên, đứng đây 8 người, chính là kiếm tuyệt nhai sư đổ 8 người. Lại duy chỉ có không thấy đại sư tỷ Thanh Lâm. Trong kiếm thiên mắt sáng như đuốc, quét mắt chân võ thôn mọi người liếc một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lý Tinh Hà trên thân. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ uy nghiêm, thanh âm trầm thấp nói ra, nghe ta đổ nhi nói, năm đó tiên tàng một hàng, bọn hắn bất quá là vì cho ta tìm dược, mà các ngươi chân võ thôn lại suýt nữa để cho ta chúng đệ tử tại chỗ chết. Lý thôn trưởng, ngươi thì không cần phải cho ta một cái công đạo. Hắn trong lời nói mang theo nồng đậm chất vấn. Lý Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, hỏi ngược lại, bàn giao. Thực lực vi tôn, nắm đấm chính là bàn giao, các ngươi nếu là không phục, cái kia đều có thể phóng ngựa tới. Nghe vậy, trong kiếm tiên thần sắc bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng, nhưng vẫn là mở miệng nói, rất tốt. Lý thôn trưởng, hy vọng ngươi không muốn vì lời ngày hôm nay hối hận. Nói xong, trong kiếm tiên hung hăng vung tay áo, mang theo chúng đệ tử rời đi. Hắn thân ảnh tại tiên kiếm quang mang bên trong dần dần đi xa, thế nhưng cỗ uy nghiêm khí tức tựa hồ vẫn trong không khí quanh quẩn. Hô, kiếm tuyệt nhai mọi người vừa mới rời đi không lâu, lại là một đạo uy thế kinh khủng phảng phất như bài sơn đảo hải bao phủ trời cao. Thái hư thánh địa mọi người ngồi một cái to lớn hư không la bàn vượt qua hư không, lần nữa theo chân võ thôn mọi người đỉnh đầu bay qua. Cái kia hư không la bàn phía trên phủ văn dày đặc, lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hư vô nhìn ngật đứng ở hư không la bàn phía trước, quanh thân thái hư khí tức lượn lờ, làm cho người khó có thể thấy rõ hắn thực lực. Hắn cúi đầu nhàn nhạt nhìn chân võ thôn mọi người liếc một chút, thanh âm lạnh lùng nói ra, nông thôn giả phu quả là thế, các ngươi chuyến này cũng chỉ có thể là ta bàn đạp. Thái hư hai chữ, chính là các ngươi vĩnh thế dập đầu mệnh số. Nhìn qua thái hư thánh địa mọi người bóng lưng rời đi, chân võ thôn chúng thôn dân nhất thời tức giận không thôi, bọn hắn ào ào nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra tức giận tia lửa. Đào hoa đảo, kiếm tuyệt ngay, thái hư thánh địa bọn hắn rõ ràng cũng là cố ý. Nguyên một đám cũng là chờ chúng ta đến mới xuất hiện, còn theo trên đầu chúng ta bay qua, không phải liền là muốn áp chúng ta một đầu sao? Triệu đại gia hừ lạnh nói. Cái kia cái răm chó hư vô nhìn, lúc trước chỉ là thái hư chi thể lúc, liền nhạc trưởng lão đều trướng mắt hắn, bây giờ bất quá là sử dụng hư thần thạch tấn giai thành thái hư thần thể, có cái gì tốt đắc ý? Hồ đồ đồ tức giận dậm chân nói. Các vị thiếu gia tiểu thư, thái hư thần thể vẫn là muốn cẩn thận đối đãi, còn có cũng là hỗn độn thánh địa tiêu thần tử. Hắn hỗn độn thể cùng thái hư thần thể chính là trên đời chí tôn thần thể một trong, thực lực vẫn là rất mạnh. Nhạc trường sinh vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên nhắc nhở. Hừ, có cơ hội sư đệ nhất định muốn đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Cho các vị sư minh sư tỷ hạ giận, ta để hắn cuồng. Tào Kha Thanh nắm chặt nắm đấm, hung tợn mở miệng nói. Nhìn qua tình hình vừa nãy, phía dưới một chúng tu sĩ đều là một tráng tốt lên. Quả nhiên cùng truyền văn một dạng. Trần Võ Thôn cùng Đào Hoa Đảo, Kiếm Tuyệt Ngai, Thái Hư Thánh Địa cái này tam đại tông môn bất hòa thậm chí có thủ. Ngược lại là Trần Võ Thôn thế mà có thể như thế bảo trì bình thản. Tam đại tông môn như thế có thể nói xem như giẫm lấy bọn hắn đi qua. Đào Hoa Đảo, Kiếm Tuyệt Ngai đều là nắm giữ chân thực chính tiên nhân, Trần Võ Thôn vị kia nhạc trưởng lão tuy nhiên cũng là tiên nhân, nhưng bất quá là tàn hồn, sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Trần Võ Thôn không dám lên tiếng, sợ cũng là bởi vì như thế đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán bên tai không dứt. Đúng lúc này, chúng tu sĩ liền nhìn đến hỗn độn thánh địa bên trong hoảng sợ bay ra một đám thân ảnh. Theo thứ tự là Cố Gia Cố Thiên Hà, Phiêu Miểu Tông tông chủ, Tử Dương Thánh Địa thánh chủ cùng Triệu Cũ, cùng nam tử các đại yêu tôn. Phía sau của bọn hắn càng là theo chân một đám đệ tử, trùng trùng điệp điệp đến thôn độ quang hạm trước mặt. Tại mọi người rung động dưới ánh mắt, bọn hắn chỉnh tề không mình hành lễ, cùng kêu lên nói ra, bái kiến Lý thôn trưởng. Bọn hắn thanh âm chỉnh tề mà vang dội, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Trần Võ Thôn địa vị. Ngoa tạo. Trần Võ Thôn mặt mũi làm sao lớn như vậy, lại có hơn 10 vị bán tiên giang nên tiếp. Thì vừa mới tam đại tông môn cũng không có như vậy khí phách đi. Theo ta được biết, Cố Gia Cố Thiên Hà cùng nam tự yêu tôn đều là độ kiếp cảnh mà thôi, làm sao bây giờ đều là bán tiên cảnh? Một vị lâu năm tu sĩ kinh ngạc nói ra. Hoàng kim tình thế, bọn hắn đều phải đến Chân Võ Thôn rất nhiều trợ giúp. Trong nửa năm này mượn nhờ Chân Võ Thôn giúp đỡ đoạt được không ít cơ duyên. Lão phu vốn là tu vi đã là độ kiếp viên mãn, trước đó vài ngày nghĩ đến đi nam tự bắt một đầu yêu tôn làm thú cưới, nhưng mà ai biết bọn hắn đại bộ phận đều đạt đến bán tiên. Doa đến lão phu chân đều mềm nhũn. Có một vị lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói, Cố gia cũng là như thế, mượn này thời cơ, bị hồi phát dục. Hắn thế lực đã nhanh muốn đuổi kịp thượng cổ đệ nhất gia tộc Cố gia. Mặc kệ là Tử Dương Thánh Địa, Cố gia vẫn là nam tự yêu tộc, bây giờ đã là huyền hoang đại lục số một số hai đại thế lực, bọn hắn liên thủ không so Thái Hư Thánh Địa, Hỗn Độn Thánh Địa những thứ này lâu năm bá chủ kém. Nắm giữ cái này mấy cái mới đại thế lực làm phụ thuộc, Chân Võ Thôn cường đại cũng không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Chương 488, thượng cổ bí cảnh, dị cổ tộc chương 488, thượng cổ bí cảnh, dị cổ tộc tiên duyên đại hội, Hỗn Độn Thánh Địa vì nên đón các nơi mộ danh mà đến tu sĩ, cố ý mở ra mấy trăm ngọn núi, làm giao lưu so tài nơi tuyệt hảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗn Độn Thánh Địa phi thường náo nhiệt, biển người phun trào, đến từ ngũ hồ tứ hải các tu sĩ hội tụ ở này, hoặc nghiên cứu thảo luận công pháp, hoặc giao lưu tâm đắc, phát họa ra một bức phồn bình tu tiên tình cảnh. Chỉ là thu lấy nhập môn phí, liền để Hỗn Độn Thánh Địa kiếm được đầy bồn đầy bát, tài lực càng hùng hậu. Đang trong khi nửa vầng trăng giao lưu bên trong, một chúng tu sĩ đắm chìm trong đó, thu hoạch tương đối khá. Vô luận là mới ra đời tuổi trẻ đệ tử, vẫn là kinh nghiệm xa trường thâm niên cường giả, đều tại trận này giao lưu thịnh yến bên trong bị hấp thu tới mới linh cảm cùng lực lượng, tu vi cùng tâm cảnh đều là đạt được khác biệt trình độ tăng lên. Đợi giao lưu giai đoạn tiệm cận khâu cuối cùng, Hỗn Độn Thánh Chủ dáng người thẳng tắp, đông nhiên ngật đứng ở hư không phía trên. Hắn thân ảnh giống như núi cao nguy nga, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Hắn âm thanh vang dội phảng phất trung lớn, cuồn cuộn truyền ra, vang vọng toàn bộ Hỗn Độn Thánh Địa. Lần này tiên duyên đại hội, không chỉ có vì mọi người xây dựng giao lưu bình đại, kỳ thực còn có một chuyện cần chư vị hết sức giúp đỡ. Nói xong, Hỗn Độn Thánh Chủ vung tay lên, một cỗ dồi dào linh lực mãnh liệt mà ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một cái thần bí bí cảnh cửa vào chậm rãi hiện lên. Thế mà lối vào này bị vô tận hắc khí bao phủ, hắc khí kia quẩn quẩn không nghỉ, phảng phất vô số oán linh ở trong đó dãy rủa. Đây là ta tông thánh thượng cổ bí cảnh. Hỗn Độn Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói: bây giờ hoàng kim thịnh thế hàng lâm, thiên địa linh khí khôi phục, thượng cổ bí cảnh phong ấn đã buông lỏng. Chuyến này đặc biệt chư vị tiên cấp đại năng cùng bán tiên cường giả xuất thủ, bài trừ phong ấn, mở ra một đầu tiến vào thông đạo. Chư vị xuất lực, ta tông đương nhiên sẽ không bạc đãi, sẽ đem bí cảnh nội địa đồ cấp cho đại gia. Bí cảnh bên trong tồn tại lấy không ít huyền hoàng mẫu khí, phàm là tiến vào bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có thu hoạch. Không biết chư vị ý như thế nào? Nghe được Hỗn Độn Thánh Chủ lời nói này, một chúng tu sĩ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền hoàng mẫu khí, đây chính là khai thiên tích địa lúc lưu lại hỗn độn bản nguyên, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng cường đại lực lượng, có thể diễn hóa vật vật. Truyền thuyết bên trong, một luồng mẫu khí liền có thể để khô một phùng xuân, trong nháy mắt tỏa ra sự sống, có thể làm sắt vụn thoát thai hóa cốt, hóa thành chân quý tiên kim. Đối với tu sĩ mà nói, luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, có thể tái tạo linh căn, tu bổ đại đạo thiếu hụt, thậm chí nghịch chuyển thọ nguyên, đột phá tu luyện bình cảnh. Đối tông môn tới nói, mẫu khí chấn áp khí vận, có thể tăng lên tông môn bí cảnh đẳng cấp, dựng dục ra tiên thiên linh mạch, để tông môn phồn vinh hưng thịnh. Ha ha, hỗn độn thánh địa quả nhiên là đại tông môn, như thế chí bảo đều có thể lấy ra cùng người chia sẻ, có thể trợ giúp quý tông, cũng là phúc phần của chúng ta. Lão phu nguyện ý trợ một chút sức lực. Một vị tóc trắng xóa bán tiên cảnh lão giả dẫn đầu hưởng ứng. Ngay sau đó, đông đảo đại tông môn bán tiên cảnh cường giả hào hào sừng sững hư không, tỏ thái độ xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên cường giả tụ tập, khí thế rộng rãi, mà Đào Cẩm Tâm cùng trong kiếm thiên cũng ở trong đó. Thiên Phong, thông đạo vừa mở, ngươi liền mang theo chúng đệ tử tiến nhập bên trong, tận khả năng nhiều tìm kiếm huyền hoàng mẫu khí. Huyền hoàng mẫu khí đối ngươi ngư hoàn chi thể rất có ích lợi. Đào Cẩm Tâm truyền âm cho Dục Thiên Phong. Trong kiếm thiên đồng dạng hướng mỗi một vị đồ nhi truyền tin. Huyền hoàng mẫu khí chính là hỗn độn bản nguyên, nếu các ngươi có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ ra hỗn độn kiếm ý, thiên hạ đem lại vô địch tay. Lý Tinh Hà nhìn chăm chú trong hư không cái kia thần bí bí cảnh cửa vào, như có điều suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Nhạc Trường Sinh, trầm ổn mở miệng, chỉ riêng hắn nhóm còn không mở được cái này bí cảnh, ngươi đi giúp bọn hắn một chút. Nhạc Trường Sinh khẽ gật đầu, không người lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên, liền hướng về hư không bên trên các cường giả bay đi. Ông. Theo đông đảo cường giả toàn lực xuất thủ, cường đại linh lực đan vào lẫn nhau, va chạm, nguyên bản bị hắc khí vờn quanh bí cảnh lối vào, quang mang lấp lóe. Một cái cửa vào khổng lồ dần dần hiện hiện. Cửa vào tản ra thần bí khí tức, phản phất tại gọi về mọi người tiến nhập một cái không biết thế giới. Gặp này, Hỗn Độn Thánh Chủ vẫy tay một cái, mấy trăm phần địa đồ như ánh sáng bay về phía giúp đỡ xuất thủ tông môn thế lực. Sau đó, hắn phân phó Hỗn Độn tử, Tiêu Thiên chỉ huy chúng đệ tử dẫn đầu chui vào bí cảnh bên trong. Có Hỗn Độn Thánh địa đệ tử đi đầu, vô số tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng khát vọng, ào ào thi triển thần thông, hóa thành một đạo đạo lưu quang, xông vào bí cảnh bên trong. Trong đám người, Đoạn Không Thiếu sót ánh mắt lóe ra tinh mang. Tại ở kiếp trước, Hỗn Độn Thánh Địa đồng dạng mở ra này thượng cổ bí cảnh, khi đó hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đoạt được cơ hội tiến vào. Nhưng đối với thượng cổ bí cảnh bên trong chuyện xảy ra, hắn lại rõ ràng trong lòng. Theo hắn biết, thượng cổ bí cảnh đệ ngũ tầng tồn tại Huyền Hoàng chiến giáp, cổ gia thiên kiêu không biết thông qua loại thủ đoạn nào tiến vào bên trong, cũng đem chiến giáp mang ra. Mặc dù ở cửa ra chỗ bị hỗn độn từ nửa đường đoạt bảo, nhưng Đoạn Không Thiếu sót tin tưởng vững chắc, giống như mình có cơ hội đoạt được bảo vật này. Chỉ cần đoạt được Huyền Hoàng chiến giáp, nắm giữ này giáp cho dù là chân tiên đều không thể làm tổn thương ta mấy may. Về sau ra ngoài vờ vét cơ duyên, đem lại không ai cản nổi ta. Đoạn Không Thiếu sót ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm tham lam. Theo mọi người bước vào thượng cổ bí cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh vô tận hoang vu thổ địa, đại địa khô nước, không có chút sinh cơ, dường như chưa bao giờ bị sinh mệnh chiếu cố. Cùng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát bụi, tăng thêm mấy phần điều hiệu. Diệp Hạo cúi đầu xem xét trong tay địa đồ, sau đó giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa, giọng kiên định nói, phía trước 30 dặm là một chỗ cổ thần miếu chỗ, đi. Lần này tiến nhập bí cảnh, Chân Võ thôn cùng Chân Võ thành nhân số cùng nhau chỉ có 300 người. Đông đảo thế lực cùng nhau, có thể tiến nhập thượng cổ bí cảnh đệ tử nhân số không đủ 3 người. Bởi vì mỗi gia tăng một vị vào tràng nhân số, mở ra thông đạo cần thiết lực lượng thì càng to lớn. Nhưng nếu không có bán tiên cảnh trở lên tu sĩ tiếp tục cung ứng linh lực, thông đạo chi môn liền sẽ lập tức đóng lại. Cho nên, những cái kia mở ra thông đạo các tu sĩ, nhất định phải gánh vác lên không gián đoạn cung ứng linh lực trách nhiệm, lấy bảo đảm thông đạo ổn định. Rất nhanh, Chân Võ thôn mọi người liền đã tới cổ thần trước miếu. Một tòa cổ lão miếu thờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, miếu thờ khí thế rộng rãi, dường cột chạm trổ, cùng chung quanh hoang vu thổ địa không hợp nhau, lộ ra phá lệ bất ngờ. Tại miếu thờ bên ngoài, 10 vị thân mang dị phục người ngồi xếp bằng. Phục sức của bọn họ kiểu dáng kỳ lạ, thêu lên phù văn thần bí, trên mặt mang theo 4 đạo kỳ dị cổ văn, tản ra thần bí khí tức. Hạo ca, bọn hắn chẳng lẽ thì là địa đồ phía trên giảng thuật dị cổ tộc? Công Tôn Trạch tò mò hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn những cái kia dị cổ tộc người. Chắc là không sai. Thứ văn dị cổ sư. Diệp Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyên văn dị cổ tộc là phi thường cường đại. Mà lúc này, Chân Võ thôn mọi người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn dị cổ tộc chú ý, bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt sát ý phun trào, phảng phất băng lãnh hàn mang. Ngoại tộc người, chết. Theo một tiếng gầm thét, 10 vị dị tộc nhân thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng về Chân Võ thôn mọi người phi nhanh đánh tới, tốc độ quá nhanh, mang theo một trận cuồng phong. Thế mà, không đợi Diệp Hạo mấy người xuất thủ, sau lưng Triệu Vãn Tỉnh cùng Triệu Vũ Tỉnh liền thả người mà ra. Tự đi theo Lý Tinh Hà trở lại thôn nhận tổ về sau, các nàng tại Chân Võ thôn được trời ưu ái tu luyện trong hoàn cảnh khắc khổ tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, Triệu Vãn Tỉnh cùng Triệu Vũ Tỉnh đã đạt đến đại thừa cảnh viên mãn, khoảng cách đột phá độ kiếp cảnh chỉ kém tới cửa một chân, chính cần thực chiến ma luyện. Làm cho các nàng động động tay chân cũng là tốt. Triệu đại gia nhìn lấy Triệu gia tỷ muội thân ảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Công Tôn Tuyết nhìn trước mắt chiến đấu, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, hai vị muội muội quả thực nỗ lực, không uổng công Tôn trưởng một đường vung trồng. Chỉ là cái này dị cổ tộc chiến lực quả thực kinh người. Mẹn mẹn mới tư văn thì nắm giữ có thể cùng đại thừa cảnh tu sĩ sánh vai chiến lực. Viễn cổ thời đại còn sót lại cổ tộc, quả nhiên thực lực phi phàm. Tứ văn dị cổ sư chiến lược sắc thực cường đại, đủ để cùng đại thừa cảnh sơ kỳ đến trung kỳ tu sĩ chống lại. Nhưng ở Triệu gia tỷ muội liên thủ công kích đến, dần dần rơi vào hạ phong. Hai tỷ muội phối hợp ăn ý, pháp thuật cùng kiếm chiêu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem dị cổ sư công kích từng cái tiêu trừ, cũng triển khai sắc bén phản kích. Cuối cùng, dị cổ sư môn ào ào ngã xuống, trong đó một vị tại trước khi chết hung tợn nguyền rủa nói, ngoại tộc người, các ngươi chết không yên lành. Đợi mọi người tiến nhập cổ thần miếu, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rất là kinh ngạc. Miếu thờ bên trong cung phụng không phải là tượng Phật, Quan Âm, cũng không phải thường gặp tà thần điêu khắc, mà chính là một bộ tàn cánh tay. Cái này tàn cánh tay toàn thân như mực, lại tản ra quỷ dị quan mang, phản phất có được nhất đoạn không muốn người biết thần bí quá khứ. Diệp Hạo đi ra phía trước, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, đưa tay một trường chấn vỡ này cánh tay. Trong nháy mắt, một tia huyền hoàng mẫu khí chậm rãi bay ra, rơi vào hắn trong tay. Một tầng chỗ cổ thần miếu tuy nhiều, nhưng ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí quá ít. Thôn trưởng nói huyền hoàng mẫu khí có thể gia tốc thôn bên trong thế giới chi thụ trưởng thành, cho nên chúng ta chỉ có thể là nhiều tìm kiếm. Chúng ta phía dưới hai tầng. Diệp Hạo nắm chặt trong tay huyền hoàng mẫu khí, nhìn về phía miếu thờ chỗ sâu, dẫn theo mọi người hướng về tầng tiếp theo bí cảnh xuất phát. Chương 489, Thanh Đồng Thần Điện, Thất Văn Dị Cổ Sư. Chương 489, Thanh Đồng Thần Điện, Thất Văn Dị Cổ Sư. Thượng cổ bí cảnh cùng chia 5 tầng, mỗi một tầng đều là dấu giếm hung hiểm. Đệ nhất tầng thường xuyên có tứ văn dị cổ sư xuất hùng, mà bước vào đệ nhị tầng, không chỉ có tứ văn, ngũ văn dị cổ sư, hắn chiến lược so với đệ nhất tầng càng cường hơn. Đến mức đệ tam tầng, lục văn cùng thất văn dị cổ sư hành hành, có thể đạt tới lục thất văn dị cổ sư, thực lực đã có thể cùng độ kiếp cảnh đại năng cùng so sánh. Nguyên nhân chính là như thế, đối với đại đa số thám hiểm giả mà nói, có thể tiến nhập đệ tam tầng liền đã đạt đến cực hạn, xuống chút nữa sẽ hay không xuất hiện càng thêm cường đại bát văn, cửu văn dị cổ sư, không người biết được, cũng làm cho người tâm sinh kiêng kỵ. Lúc này, Trần Võ thôn mọi người thuận lợi đến đệ nhị tầng, nương tựa theo Trần Võ thành đệ tử xuất thủ, rất nhanh liền quét sạch trước mắt cổ thần trước miếu dị cổ sư. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến nhập miếu bên trong lấy đi huyền hoàng mẫu khí lúc, một cỗ khí tức kinh người đột nhiên theo cổ trong thần miếu bắn ra mà ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị mặt trên có khắc lục đạo dị cổ văn cường giả hiện thân. Mọi người thấy thế, nội tâm đều là giật mình. Lục văn dị cổ sư, không phải nói hai tầng bên trong chỉ có tứ văn, ngũ văn dị cổ sư sao? Lữ Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, là thất thanh nói, mọi thứ đều không có tuyệt đối, nhưng lục văn dị cổ sư xuất hiện tại hai tầng, tuyệt đối không tầm thường. Chẳng lẽ thượng cổ bí cảnh bên trong xuất hiện biến cố gì? Liêu Như Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, lo lắng nói, ngoại tộc người, sông tộc ta chi địa, các ngươi đều phải chết. Lục văn dị cổ sư mắt sáng như nước, khóa chặt Chân Võ thôn mọi người, tiếng như chuông lớn, lời nói ở giữa tràn đầy sát ý nói xong, thân hình hắn lóe lên, như là một đạo màu đen thiểm điện, hướng thẳng đến mọi người lao đến. Trên nắm tay quỷ dị phù văn chi lực cuộn cuộn, bắn ra khủng bố lực lượng, không khí đều bị cổ này lực lượng đè ép đến phát ra xì xì tiếng vang. Dị cổ tộc làm lấy thể tu nổi tiếng, bọn hắn đem dị cổ văn khắc vào thân thể, không ngừng rèn luyện, gắng đạt tới nhục thân chi lực đạt đến cực hạn. Lão phu cũng là thể tu, liền sẽ ngươi. Triệu đại gia trong mắt chiến ý cháy hừng hực, không sợ hãi chút nào, đó lục văn dị cổ sư xuống tới. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ, quyền quyền đến thịt, kịch liệt tiếng va chạm bên tai không dứt. Triệu đại gia tu luyện long tượng thần công, lại được tinh thần luyện thể chi pháp, bản thân nhục thể cường hãn đến cực hạn. Hắn bắp thịt cả người nô lên, tràn đầy lực lượng cảm giác, cùng hắn cái kia hơi có vẻ mặt mũi dàn mua hình thành so sánh rõ ràng. Thế mà, lục văn dị cổ sư nhục thân đồng dạng không chút nào kém cỏi hơn Triệu đại gia, cả hai ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Dị cổ tộc tu luyện công pháp quả nhiên cương đại, mặc dù không thích hợp lão phu, nhưng nếu có cơ hội, nhất định phải mang tới thật tốt nghiên cứu một chút. Mà bây giờ, lão phu cũng không chơi với ngươi. Triệu đại gia hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên một quyền đập ra, một quyền này ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân, khủng bố lực lượng trong nháy mắt xé rách không gian, trong chớp mắt liền đến dị cổ sư trước mặt. Oeng! Quyền phong vững vàng, như là một cỗ cuồng bạo gió lốc, khủng bố lực lượng tại dị cổ sư trên mặt nổ tung lên. Dị cổ sư căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầu liền bị một quyền này trực tiếp xé rách, bị mất mạng tại chỗ. Khi mọi người tiến nhập cổ thần miếu, cảnh tượng trước mắt cùng đệ nhất tầng hoàn toàn khác biệt. Trong miếu thờ cung phụng không còn là tàn cánh tay, mà chính là một người dáng dấp quái dị đầu. Ầm. Diệp Hạo đưa tay đem đầu đánh nát, chín tia huyền hoàng mẫu khí chậm rãi bay ra, rơi vào hắn trong tay. Mười tia mới là một sợi. Tào sư đệ, Liễu sư muội, Chân Võ thành đệ tử từ các ngươi chỉ huy tại hai tầng vơ vét huyền hoàng mẫu khí, nếu có người dám lòng sinh ý đồ xấu, giết không tha. Chúng ta tiến nhập ba tầng, tìm kiếm càng nhiều huyền hoàng mẫu khí. Diệp Hạo thần sắc lạnh lùng, đều đâu vào đấy an bài nhiệm vụ. Tào Kha Thanh cùng Liễu Như Yên chỉnh trọng gật đầu, chợt chỉ huy mọi người rời đi. Tại hai tầng một chỗ khác, Lý Tinh Hà phân thân thần sắc đạm mạc, giống như một tòa nguy nga băng sơn, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt phi nhanh đánh tới năm vị dị cổ sư. Theo hắn không nhanh không chậm hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra sắc bén kiếm mang. Kiếm mang lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, mang theo chí mạng khí tức, trong nháy mắt chém giết cái này năm vị dị cổ sư. Lý Tinh Hà đạp nhập cổ thần miếu, trong tay vướt vướt vừa mới lấy được huyền hoàng mâu khí, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng cười nói, huyền hoàng mâu khí quả nhiên như truyền văn nói, một luồng mâu khí liền có thể để khô một phù xuân, sát vụn thành tiên kim. Trước đây không lâu, Lý Tinh Hà mượn nhờ thiên kiếp chi lực thanh trừ tự thân lệ khí, thế mà, thiên kiếp chi lực quá cường đại, cho dù hắn có thịnh thế thanh liên hộ thể, thanh liên ngoại tầng cánh hoa cũng đã khô héo rất nhiều. Mà trước mắt cái này chỉ có 9 tia huyền hoàng mẫu khí, không ngờ để một cánh hoa khôi phục như lúc ban đầu, hắn chỗ thần kỳ, có thể thấy được luồn đốn. Lý Tinh Hà tiếp tục thâm nhập sâu, tiến nhập đệ tam tầng. Tại tầng này, hắn liên tiếp dọn dẹp 3 tòa cổ thần miếu. Đương nhiên, hắn bén nhạy phát giác được tây phương xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Cẩn thận cảm giác về sau, hắn phát hiện những năng lượng này bên trong lại tràn ngập nồng đậm huyền hoàng mẫu khí khí tức. Hưu, Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về năng lượng ba động phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Lý Tinh Hà liền nhìn đến cổ gia đệ tử chính đang sử dụng thuốc nổ đối một ngọn núi tiến hành đánh đạn. Thuốc nổ uy lực to lớn, từng tiếng tiếng vang chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, ngọn núi bị cứ thế mà nổ ra một cái động huyệt. Mà Huyền Hoàng Mẫu khí tức chính là từ cái huyệt động này bên trong truyền ra. Trong này Huyền Hoàng Mẫu khí tức vô cùng nồng đậm, chẳng lẽ có cổ thần miếu giấu vào trong đó? Lý Tinh Hà trong lòng âm thầm nghi hoặc. Đúng lúc này, cổ gia đệ nhất thiên kiêu cổ hướng mặt trời đứng ở một bên, ha ha cười nói, hỗn độn thánh địa những phế vật kia, nắm giữ thượng cổ bí cảnh lâu như thế, cũng không phát hiện có Huyền Hoàng Mẫu khí tồn dưới lòng đất. Cổ thần miếu bất quá là mặt ngoài chi vật, trấn áp Huyền Hoàng Mẫu khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có lòng đất thanh đồng thần điện mới là dị cổ tộc chủ yếu trấn áp Huyền Hoàng Mẫu khí thủ đoạn. Nói xong, cổ hướng mặt trời hăng hái, mang theo cổ gia đệ tử bước vào trong huyệt động. Thanh đồng thần điện, trấn áp Huyền Hoàng Mẫu khí, không phải hẳn là cung phụng sao? Vì cái gì cổ gia đệ tử nói cùng hỗn độn thánh địa nói khác biệt? Giờ phút này, Lý Tinh Hà nội tâm nghi hoặc càng dày đặc. Có lẽ trong này ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Có thể không đợi hắn tiến nhập động huyệt, liền phát hiện hai người một trước một sau cùng tại cổ gia đệ tử sau lưng, lén lén lút lút theo đuôi mà vào. Thái hư thánh địa người, còn có một cái là người nào, lại ăn mặc như thế đơn giản, liền tu vi đều ẩn nặng. Lý Tinh Hà phân thân trong lòng giật mình, hắn dò xét xuất thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bốn phía, xác nhận không có người nào nữa theo dõi về sau, mới lặng yên chui vào trong huyệt động. Động huyệt bên trong đen kịt một màu, khí tức âm lãnh đập vào mặt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người chỉ có thể mượn nhờ thần thức dò đường, thế mà nơi này tựa hồ tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng. Lý Tinh Hà phân thân thần thức ở bên trong cũng chỉ có 10 mét phạm vi. Rất nhanh, mọi người đến động huyệt chỗ sâu. Một tòa to lớn thanh đồng thần điện xuất hiện tại trước mắt, bên ngoài thần điện bề ngoài tản ra màu u lục quang mang kia lấp loé không yên, cực kỳ quỷ dị. Ha ha, thanh đồng thần điện, lão tổ truyền cho tin tức của chúng ta quả nhiên không sai. Cổ hướng mặt trời nhìn đến thanh đồng thần điện, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi vọt tới thanh đồng điện cửa. Hắn bỗng nhiên một trường vô ra, cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm, đại điện cửa đồng chậm rãi mở ra. Mọi người chiều điện bên trong nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ phía trước nhất đứng vững vàng một tôn thanh đồng pho tượng, không có vật gì khác nữa. Tôn này thanh đồng pho tượng hai mắt vô thần, lại tản ra kinh người huyền hoàng mẫu khí. Lý Tinh Hà phân thân ẩn tàng tại trong bóng tối, lặng lẽ dò xét xuất thần thức cảm giác thanh đồng pho tượng. Chẳng biết tại sao, cỗ này pho tượng tổng cho hắn một loại không hiểu bất tường cảm giác, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào tra xét rõ ràng, như cũng nhìn không ra manh mối gì. Cổ hướng mặt trời lại không chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần, hắn nhanh chân hướng về thanh đồng pho tượng đi đến. Theo hắn không ngừng tới gần, khủng bố lực lượng theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, hắn muốn một trường vỡ nát thanh đồng pho tượng, lấy đi huyền hoàng mẫu khí. Vâng. Đồng nhiên, thanh đồng điện bên trong hoảng sợ lóe qua một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, như là một đạo màu đen tiềm điện. Thân ảnh lóe qua, cổ hướng mặt trời liền đã bị một quyền đập ra. Cả người hắn như là một viên đạn tháo, thẳng tắp bay ra ngoài, toàn bộ mặt đều bị nện đến biến hình, vô cùng thê thảm. Thiếu chủ, cổ gia chúng đệ tử thấy thế, nhất thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn ào ào lấy ra vũ khí, thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm xuất hiện người. Khi thấy rõ người này khuôn mặt lúc, cổ gia đệ tử sắc mặt đống nhiên đại biến. Thất văn dị cổ sư. Chúng cổ gia đệ tử trong lòng đều là run lên, thì liền vừa mới khó khăn bỏ dậy cổ thiên dương, cũng là mặt mũi tràn đầy nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Thất văn dị cổ sư thực lực có thể so với độ kiếp cảnh viên mãn, mà hắn bất quá là độ kiếp cảnh hậu kỳ. Mặc dù có chúng đệ tử giúp đỡ, muốn chiến thắng thất văn dị cổ sư cũng là khó như lên trời. Các ngươi ngăn chặn hắn, đợi bản thiếu lấy đi huyền hoàng mẫu khí, chúng ta liền lập tức rời đi. Cổ thiên dương cắn răng, cố nén đau đớn, hướng chúng đệ tử hạ lệnh. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, không chút do dự phóng tới thất văn dị cổ sư. Bọn hắn biết, giờ phút này chỉ có liều chết nhất chiến mới có một đường sinh cơ. Ngoại tộc con kiến hôi, thanh đồng thần điện há là các ngươi có thể mơ ước. Chết đi. Thất văn dị cổ sư nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh. Hắn thân như đạn pháo liền xông ra ngoài, kinh khủng trùng kích lực trong nháy mắt chấn sát hai vị cổ gia đệ tử. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ thanh đồng thần điện bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cổ Thiên Dương không dám có chút lười biếng, mượn này thời cơ, lần nữa hướng về thanh đồng điều khắc phóng đi. Thế mà, không chờ hắn đến thanh đồng pho tượng trước mặt, lại là một đạo sắc bén công kích phóng tới phương vị của hắn. Đạo này công kích khí thế hung hùng, doa đến hắn không thể không đội vàng lùi lại. Cổ Thiên Dương, nghĩ không ra ngươi lại có bực này khí vận, thế mà tìm được thanh đồng thần điện chỗ. Bản thần tử không biết nên như thế nào tạ ơn ngươi đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại thanh đồng thần điện bên trong vang lên. Cổ Thiên Dương sắc mặt nhất thời lại biến, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hư vô nhìn không biết lúc nào đã đi vào thanh đồng thần điện bên trong. Chương 490, Đoạt Huyền Hoàng Mâu Khí chương 490, Đoạt Huyền Hoàng Mâu Khí nhìn lấy hư vô vọng xuất hiện. Theo đuôi Cổ Thiên Dương lặng yên tiến nhập nơi đây đoạn không thiếu sót, nội tâm giống như bị một cái trọng truy, rung động không thôi. Hư thần tử, thế nào lại là hắn? Dựa theo kiếp trước ký ức, Cổ Thiên Dương tại cái này thanh đồng thần điện cơ duyên, vốn nên là bị hỗn độn tử cấp trước, nhưng hôm nay làm sao lại toát ra cái hư thần tử? Chẳng lẽ này thanh đồng thần điện bên trong bảo vật cũng không phải là huyền hoàng chiến giáp? Đoạn không thiếu sót não hải bên trong, các loại suy nghĩ như đèn cù giống như nhanh chóng lướt qua, hắn lâm vào thật sâu trầm tư, nỗ lực theo kiếp trước ký ức trong dấu vết, tìm kiếm được đây hết thảy biến cấu nguyên do. Ngược lại là Lý Tinh Hà, đối mặt như vậy phong vân biến ảo cũng thế, như cũ thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, dường như hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn ánh mắt mô phỏng không hề để ý ở giữa đảo qua đoạn không thiếu sót tận thân vị trí, khỏe miệng hơi hơi dương lên, thấp giọng cười nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Giờ phút này, Cổ Thiên Dương mi đầu nhíu chặt, như là một thanh khóa, nhìn chằm chằm hư vô vọng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng ý, âm thanh lạnh lùng nói, hư thần tử, ngươi đây là muốn công nhiên cùng ta Cổ gia đối nghịch không thành. Hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần phẫn nộ cũng không cam lòng. Ồn ào. Hư vô vọng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, đưa tay chính là một cái âm dương quyền, lôi cuốn lấy rồi rào linh lực, như là một viên gạo thét đạn tháo, hung hăng hướng về Cổ Thiên Dương đập tới. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách. Gặp này, Cổ Thiên Dương sắc mặt đột biến, không dám có chút đại ý, hắn vội vàng tế ra hộ thân pháp bảo, nỗ lực ngăn cản cái này sắc bén một kích. Thế mà, cái kia nhìn như kiên cố hộ thân pháp bảo, tại âm dương quyền cường đại thế công dưới, lại như yếu ớt pha lê đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến phiêu tán trên không trung. Cổ Thiên Dương trong lòng run lên, sắc mặt biến đến càng khó coi. Trong tay hắn pháp quyết nhanh chóng biến ảo, từng đạo phù văn cổ xưa tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang phù văn chói mắt hộ thuẫn, miễn cưỡng chặn âm dương quyền đến tiếp sau thế công. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, dưới chân hắn điểm nhẹ, như là một đạo màu đen tiềm điện, hướng về cách đó không xa thanh đồng pho tượng mau chóng đuổi theo. Hư vô vọng cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, lại thêm cổ gia đệ tử căn bản là không có cách thời gian dài ngăn chặn thất văn dị cổ sư. Kế sách hiện nay, chỉ có nhanh lấy huyền hoàng mẫu khí, mới có cơ hội toàn thân trở ra. Có thể hư vô vọng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, khóe miệng ý cười càng nồng đậm. Xuyệt. Sau một khắc, hắn thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Thiên Dương trước mặt, lại là một cái âm dương quyền, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đập ra. Cái này một quyền uy lực so trước đó kinh khủng hơn, quyền phong gào thét, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều bặm mèo. Cổ Thiên Dương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một quyền này trực tiếp rút bay ra ngoài. Hắn thân thể như là một viên như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà té xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Hai người cùng là độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng theo cái này đơn giản giao thủ liền có thể nhìn ra, tại trên thực lực, hư vô vọng càng hơn một bậc. Không biết tự lượng sức mình, dám cùng bản thần tử giật đổ. Hư vô vọng khinh thường liếc qua ngã xuống đất Cổ Thiên Dương, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về thanh đồng pho tượng đi đến, mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà tự tin, khóe miệng thủy chung treo cái kia cười đắc ý, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp bỗng nhiên hàng lâm. Thất văn dị cổ sư giống như một viên màu đen lưu tinh, một quyền đánh ra, mục tiêu trực chỉ hư vô vọng yếu hại. Một quyền này tới không có dấu hiệu nào, tốc độ cực nhanh, trong không khí đều lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Hư vô vọng đôi mắt trong nháy mắt run lên, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Thân hình hắn lóe lên, nghiêng người né tránh đồng thời, một cái hư vọng trưởng mang theo cường đại linh lực, như là một tòa núi lớn giống như, đột nhiên hướng về dị cổ sư ở ngực đánh tới. Ầm. Một trường này uy lực to lớn, trực tiếp đem dị cổ sư đẩy lui ba bước. Thế mà, dị cổ sư mô phỏng như vô sự đồng dạng, trong mắt sát ý càng tăng lên, lần nữa gầm thét xuất thủ, thẳng hướng hư vô vọng. Dị tộc nghiệt xúc, bản thần tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hư vô vọng giận quát một tiếng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, như là một cổ mãnh liệt thủy triều. Theo hai người giao thủ, toàn bộ thanh đồng thần điện đều kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một từng đạo vết nước, trên vách tường hòn đá ào ào rơi xuống, bụi đất tràn ngập, toàn bộ không gian lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thấy cảnh này, dấu ở nơi hẻo lánh đoạn không thiếu sót ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như là trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh. Cổ Thiên Dương trọng thương, hư vô vọng bị cuốn lấy, chính là xuất thủ cướp đoạt thanh đồng pho tượng thời cơ tốt nhất. Thế mà, hắn còn chưa kịp khởi hành, liền thấy một bóng người giống như từng đạo sáng chói kiếm mang, theo chỗ tối phi nhanh mà ra. Lý Tinh Hà thân hình như điện, trong nháy mắt rơi vào thanh đồng pho tượng trước mặt. Trong tay hắn kiếm gỗ nhẹ nhàng rung lên, một đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, phản phất một đạo khai thiên tích địa quang mang, trong nháy mắt xé rách hư không. Vô số huyền hoàng mẫu khí theo thanh đồng pho tượng vết nứt chỗ mãnh liệt mà ra, như là một cỗ màu vàng kim hồng lưu. Nhưng ở Lý Tinh Hà không chế giới, những thứ này huyền hoàng mẫu khí dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, tất cả đều bị hắn đều hấp thu vào thể nội. Thấy tình cảnh này, thất văn dị cổ sư nhất thời nổi giận, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét: các ngươi những thứ này giả hoạt ngoại tộc người, dám tính kế ta! Nói xong, thân hình hắn đột nhiên đáp xuống, như là một viên rơi xuống lưu tinh, mang theo vô tận sát ý, thẳng hướng Lý Tinh Hà. Mà một bên hư vô vọng đồng dạng mắt lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, ánh mắt bên trong phảng phất muốn phun ra lửa. Đoạt thức ăn trước miệng quạ, thật sự là không đem ta để vào mắt! Hắn trong lòng giận dữ hét. Một giây sau, hắn lòng bàn tay chỉ lên trời, cuộn cuộn linh khí tại đỉnh đầu hắn điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ngưng làm một miệng vực sâu vô tận vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đen như mực, tản ra cường đại thôn vệ chi lực, dường như bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều sẽ bị vô tình hút vào trong đó, triệt để chôn bụi. Chết đi cho ta! Hư vô vọng vung tay lên, chiếc kia thâm viên vòng xoáy như là một ngọn núi lớn màu đen, hoảng sợ hướng về Lý Tinh Hà cùng dị cổ sư nện xuống. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tràn ngập ra, không khí chung quanh đều bị điên cuồng hút vào vòng xoáy bên trong, hình thành từng đạo kinh khủng khí lưu, thổi đến người đứng không vững. Như thế kinh nhân công kích, doa đến trốn ở nơi hẻo lánh đoạn không thiếu sót run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nội tâm càng là vô cùng may mắn. Còn tốt vừa mới chính mình không có tùy tiện xuất thủ, không phải vậy cho dù cướp được huyền hoàng mẫu khí, cũng tuyệt trốn không thoát hư vô vọng lòng bàn tay. So với đoạn không thiếu sót nghĩ mà sợ, Lý Tinh Hà nhìn qua đối diện đánh tới thất văn dị cổ sư cùng cái kia khủng bố thâm viên vòng xoáy, trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường. nhưng nếu vẫn trước đó bị thiên kiếp chi lực bổ thương tổn tàn thể, hắn có lẽ còn không dám đồng thời đối mặt hai người thế công. Nhưng bây giờ, Huyền Hoàng Mâu khi đã khôi phục hắn ba thành thương thế, để hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Sau một khắc, Lý Tinh Hà quanh thân khí tức đột nhiên kéo lên, hắn xúc thế mười hơi, trong tay kiếm gỗ chậm rãi chém ngang mà ra. Một đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, đạo kiếm ý này như là một vầng mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt xé rách hư không, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, phút chốc đến thất văn dị cổ sư trước mắt. Tại dị cổ sư hoảng sợ thậm chí ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kiếm ý như là một thanh sắc bén truy thủ, hòa qua cổ của hắn. Sau đó, đạo kiếm ý này thế đi không giảm, tiếp tục hướng về hư không phía trên thâm viên vòng xoáy phóng đi. Bèn, một tiếng vang thật lớn, kiếm ý đột nhiên biến lớn, càng đem trước kia khủng bố thâm viên vòng xoáy chém thành hai khúc. Cuồn cuộn linh khí trong nháy mắt tiêu tán ở hư không bên trong, hóa thành vô số quang mang đi tứ tán. Sao lại thế? Ngươi đây là cái gì kiếm? Thấy cảnh này, Hư Vô Vọng trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn thanh âm run rẩy, tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Giết ngươi kiếm! Lý Tinh Hà thần sắc lạnh lùng, như là một tòa nguy nga băng sơn, chậm rãi hướng về Hư Vô Vọng đi đến. Hắn giờ phút này, phảng phất chiến thần hàng lâm, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Muốn giết ta, nên phải có bị giết giác ngộ. Phốc phốc, một đạo hàn quang lướt qua, Hư Vô Vọng thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã đầu người rơi xuống đất. Cặp mắt của hắn trừng lớn, trong mắt còn lưu lại chưa tiêu tán hoảng sợ cùng chấn kinh, dường như không thể tin được chính mình cứ như vậy bị mất mạng. Thấy tình cảnh này, trốn ở nơi hẻo lánh đoạn không thiếu sót nao tử phảng phất một đạo sấm sét nổ vang, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hư thần tử chết rồi. Hắn trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Ở kiếp trước, Hư Vô Vọng không phải cùng Hỗn Độn Tử Tịnh Xưng hai đại thần tử thiên tài yêu nghiệt sao? Vì cái gì hoàng kim thịnh thế mới đi qua không đến một năm, Hư thần tử liền chết nơi này? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Che mắt kiếm tu, khủng bố kiếm ý. Chẳng lẽ, người này chính là kiếp trước cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi vô danh kiếm khách? Nghĩ tới đây, Đoạn Không Thiếu Sót lần nữa hung hăng hít sâu một hơi, nội tâm rung động cơ hồ đạt đến thực chất. Làm hắn phát giác được Lý Tinh Hà đem ánh mắt quá chặt tại chính mình trên thân lúc, dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Bị phát hiện, hắn trong lòng vạn phần hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều. Ầm. Sau một khắc, hắn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Vô danh tiền bối, ta tuyệt đối không có hại ngươi chi tâm. Van cầu ngài tha ta một mạng. Ta thể, nơi đây phát sinh hết thảy ta đều sẽ không nói ra đi." Hắn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Lý Tinh Hà quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, quay người rời đi. Hắn thân ảnh đang tràn ngập trong bụi đất dần dần biến mất, chỉ để lại Đoạn Không Thiếu Sót ngồi liệt trên mặt đất, như chút được gánh nặng. Có thể một giây sau, biến cố phát sinh. Thanh Đồng Thần Điện đột nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ không gian dường như đều đang run rẩy. Ngay sau đó, thần điện bắt đầu ầm vang sụp đổ, từng khối to lớn hòn đá ào ào rơi xuống. Cùng lúc đó, từng cái tướng mạo xấu xí lại giữ tận dị trùng theo lòng đất điên cuồng bò ra ngoài, thân thể của bọn nó tản ra quỷ dị quang mang, lít nhá lít nhít, giống như nước thủy triều hướng về gần nhất cổ gia đệ tử dũng mãnh lao tới. Phốc phốc. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, lít nhá lít nhít dị trùng liền đem cổ gia đệ tử bao phủ. Cổ gia đệ tử nhóm phát ra trận trận tiêu thảm, nhưng rất nhanh liền bị dị trùng thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế dọa người chẳng diện, dọa đến Đoạn Không Thiếu Sót vãi cả linh hồn, hắn lộn nhào đứng dậy, bỏ mạng chạy trốn. Biến thiên, thật sự là biến thiên. Cổ Thiên Dương chết, Hư Vô Vọng cũng đã chết. Một thế này trung quy là bởi vì ta trọng sinh mà phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 491, thương thế khôi phục, dị cổ tộc đại quân. Chương 491, thương thế khôi phục, dị cổ tộc đại quân. Bí cảnh đệ ngũ tầng, phảng phất một mảnh hỗn độn sơ khai hư vô chi địa. Năm đầu to lớn thạch trụ, giống như viễn cổ cự nhân giống như, ngạo nghễ sừng sững tại cái này mảnh hư vô bên trong. Thạch trụ phía trên, năm vị dị cổ tộc lão giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức quỷ dị. Bọn hắn trên mặt đều là khắc lấy 9 đạo kỳ dị cổ văn, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí, tản ra nhàn nhạt quang mang. Đồng nhiên, một vị thần sắc lo lắng dị cổ tộc đệ tử, như là một đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại năm trụ bên trong tâm trên bình đài. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút mà khẩn trương, "Các vị trưởng lão, không xong. Ba tầng Thanh Đồng Thần Điện bị hủy, phân mộ dị chủng tất cả đều lao ra ngoài." Thanh âm tại cái này mảnh hư vô chi địa bên trong quanh quẩn, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Cái gì? Chư vị trưởng lão đông nhiên mở mắt, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, tràn đầy tức giận. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dị cổ tộc đệ tử túi lầu xuống, cung kính đáp lại nói, ngoại tộc người tiến nhập ba tầng, phát hiện Thanh Đồng Thần Điện chỗ. Bọn hắn không chỉ có lấy đi huyền hoàng mẫu khí, còn đem Thanh Đồng pho tượng phá hủy. Phân mộ dị trùng thừa cơ công kích thần điện, xông phá phong ấn. Hắn thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi cùng phẫn nộ. Đáng chết! Những thứ này ngoại tộc người vì huyền hoàng mẫu khí, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Cầm đầu trưởng lão giận quát một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như đinh thai nhức óc. Hắn hơi chút suy tư, lập tức hạ lệnh, lập tức thông báo 4 tầng sở hữu bắt văn dị cổ sư, tiến về 3 tầng trấn áp phần mộ dị trùng. Đồng thời, quét sạch bí cảnh bên trong sở hữu ngoại tộc người, dám đến địa bàn của chúng ta, cái kia tất cả đều muốn chết. Vâng. Dị cổ tộc đệ tử lĩnh mệnh về sau, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, hư vô bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia bén nhọn mà âm u, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, kiệt kiệt kiệt. Các ngươi dị cổ tộc trấn thủ bí cảnh nhiều năm, hà tất phải như vậy đâu? Ngoại tộc người thế giới tài nguyên phong phú, hiện tại còn không biết dừng, tiến nhập các ngươi sinh tồn chi địa cướp đoạt huyền hoàng mẫu khí. Huyền Hoàng Mâu khí có thể là các ngươi dị cổ tộc căn bản, một khi không có, các ngươi diệt tộc cũng đem vẹn vẹn ở trước mắt. Muốn không phải là thả ta rời đi, chúng ta hai tộc liên thủ, tất có thể lấy giết vào ngoại tộc nội địa, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Làm cản, ngươi cái này nghiệt xúc còn vọng muốn đi ra ngoài? Thật sự cho rằng Thanh Đồng Thần Điện hủy đi một tòa, các ngươi liền có thể xoay người không thành? Lão giả cầm đầu nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo cuồn cuộn phong ấn chi lực trong nháy mắt đánh vào hư vô sinh vật trên thân. Trong chốc lát, hư vô bên trong truyền ra một đạo thê thảm thanh âm. Dị cổ tộc, các ngươi những thứ này lao thất phu, đừng để ta ra ngoài, không phải vậy tất giết các ngươi. Thanh âm kia tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, tại hư vô bên trong quanh quẩn rất lâu. Bí cảnh ba tầng. Từ khi biết được Thanh Đồng Thần Điện tồn tại về sau, Lý Tinh Hà liền lặng lẽ dò ra thần niệm, hướng lòng đất chỗ sâu cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, hắn thành công tìm được một tòa. Hưu. Lý Tinh Hà hóa thành một đạo lưu quang, ra tốc phi hành, rất nhanh liền đã tới Thanh Đồng Thần Điện vị trí. Hắn trong tay trường kiếm vung lên, một đạo bén nhọn kiếm khí chém về phía ngọn núi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn núi bị bổ mở, một đạo đường đi sâu thăm thẳm bất ngờ xuất hiện. Lý Tinh Hà vừa bước vào Thanh Đồng Thần Điện, sau lưng trong thông đạo đột nhiên tuôn ra vô số phần mộ dị trùng. Những thứ này dị trùng lít nha lít nhít, số lượng nhiều, khiến người tê cả da đầu. Bọn chúng thân thể bặm mẻo, tản ra khí tức quỷ dị, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về Lý Tinh Hà mãnh liệt mà đến. Thế mà, làm những thứ này phần mộ dị trùng bọn tới Thanh Đồng Thần Điện 1000 vị trí đầu mét thời điểm, thần điện bên trong hoảng sợ bộc phát ra kinh người ánh sáng. Ánh sáng cấp tốc quyết tán, hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đem sở hữu phần mộ dị trùng toàn diện ngăn cách bởi bên ngoài. Mỗi một đầu trùng kích tại ánh sáng hộ cháo phía trên phần mộ dị trùng, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi, dường như cái này hộ cháo cũng là thiên địch của chúng. Nhưng dù vậy, những thứ này phần mộ dị trùng như cũng hung hãn không sợ chết, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, tranh nhau hướng về hộ cháo phóng đi. Theo bọn chúng không ngừng mà trùng kích, Thanh Đồng Thần Điện phía trên quang huy dần dần trở thành nhạt, dường như tùy thời đều có thể phá toái. Lý Tinh Hà nhìn lấy những thứ này điên cuồng phần mộ dị trùng, mi đầu chăm chú nhăn lại. Bọn chúng không giống như là nơi đây sinh vật, càng giống là theo phía trên một tòa Thanh Đồng Thần Điện bên trong dũng mãnh tiến ra. Có thể Thanh Đồng Thần Điện là thiên địch của chúng, lại vẫn không sợ chết xông về phía trước, tổn thất lớn như vậy cũng muốn phá vỡ Thanh Đồng Thần Điện, bọn chúng đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, Thanh Đồng Thần Điện bên trong bỗng nhiên bay ra ba vị thất văn dị cổ sư. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt Lý Tinh Hà, phẫn nộ quát, ngoại tộc người, ngươi dám liên hợp thi ma tộc đối với tộc ta thần điện xuất thủ? Chết đi. Trong chốc lát, ba vị thất văn dị cổ sư thân hình lóe lên, như ba đạo tia chớp màu đen, hướng về phía Lý Tinh Hà phi nhanh đánh tới, tốc độ quá nhanh, mang theo một trận cuồng phong. Lý Tinh Hà thần sắc tự nhiên, phản phất đi bộ nhàn nhã. Thân hình hắn mấy cái chớp động, nhẹ nhõm tránh thoát ba người sát chiêu. Ba vị dị cổ sư thấy thế, khuôn mặt kinh hãi. Bọn hắn vừa mới sát chiêu, sớm đã phong tỏa Lý Tinh Hà sở hữu đường lui, có thể vẫn bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Tốc độ của người này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm Lý Tinh Hà là như thế nào né tránh. Nhưng khi bọn hắn quay người muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Lý Tinh Hà không biết cái gì thời điểm, đã như quỷ mị đi vào bọn hắn trước mặt. Bù bù, vài đạo kiếm khí hoảng sợ chém ra, tựa như tia chớp sắc bén, trực tiếp đem hai tay của bọn hắn chém tới. Máu tươi văng khắp nơi, ba vị dị cổ sư phát ra thống khổ kêu thảm. Sau đó, Lý Tinh Hà một chân bay đạp, đem bọn hắn đá ra Thanh Đồng Thần Điện. A! Trong chốc lát, vô số phần mộ dị trùng cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem bọn hắn rõ ràng cắn xé mà chết, liền không còn sót cả xương. Xử lý xong mấy cái này vướng bận dị cổ sư, Lý Tinh Hà rồi mới từ cho đường đi nhập Thanh Đồng Thần Điện. Hắn đi vào Thanh Đồng pho tượng trước, trong tay trường kiếm vung lên, pho tượng ầm vang phá toái, vô số huyền hoàng mẫu khí từ đó tuôn ra. Lý Tinh Hà vận chuyển công pháp, đem những thứ này huyền hoàng mẫu khí đều thôn phệ. Theo huyền hoàng mẫu khí nhập thể, hắn thể nội thịnh thế thanh liên thương thế lần nữa khôi phục ba thành, thực lực nâng cao một bước. Ầm ầm, không có Thanh Đồng pho tượng trấn áp, ánh sáng hộ cháo đột nhiên vỡ tan. Trấn áp ở bên dưới mới sở hữu phần mộ dị trùng trong nháy mắt tuôn ra, như là một cỗ nước thủy triều đen kịt, trực tiếp nuốt sống toàn bộ địa huyệt. Đột nhiên, nguyên bản Thanh Đồng Thần Điện vị trí đột nhiên bộc phát ra kinh người kiếm khí quang mang, xông thẳng tới chân trời. Sở hữu tới gần Lý Tinh Hà phần mộ dị trùng, toàn diện bị cái này bén nhọn kiếm khí rào sắt thành thịt nát. Lúc này, Lý Tinh Hà phi thân lên, sừng sững hư không, nhìn chằm chằm theo động huyệt tuôn ra phần mộ dị trùng, như có điều suy nghĩ, bọn chúng đều tại hướng một cái phương hướng đi, chẳng lẽ bọn chúng biết Thanh Đồng Thần Điện chỗ? Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà phi thân đi theo phần mộ dị trùng sau lưng. Quả nhiên, tại 300 dặm bên ngoài, bọn hắn đã tới một tòa khác Thanh Đồng Thần Điện chỗ. Những thứ này phần mộ dị trùng không chút do dự hướng về Thanh Đồng Thần Điện trùng kích, lấy tự thân chết đi, tiêu hao Thanh Đồng lực lượng thần điện. Mà Thanh Đồng Thần Điện bên trong đồng dạng bay ra hai vị thất văn dị cổ sư cùng bốn vị lục văn dị cổ sư. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, liều chết ngăn cản phần mộ dị trùng công kích. Thấy tình cảnh này, Lý Tinh Hà cười một tiếng, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo bén nhọn kiếm khí phá vỡ màn sáng hộ cháo, xé mở một đường vết rách. Thân hình hắn lóe lên, thừa cơ phi thân mà bảo. Màn sáng bị phá, dị cổ tộc mọi người giận tím mặt, ào ào phẫn nộ quát, ngoại tộc người, ngươi muốn chết. Thế mà, nên đón bọn hắn không phải Lý Tinh Hà đáp lời, mà chính là vô tình kiếm mang. Phốc phốc. Sáu đạo kiếm ý tung hoành kiếm khí gào thét mà ra, như là một cái đem lợi nhận, trực tiếp bức lui sở hữu dị cổ sư. Làm Lý Tinh Hà xuất hiện lần nữa thời điểm, Thanh Đồng Thần Điện bên trong huyền hoàng mẫu khí đã bị hắn lấy đi. Trong chốc lát, sở hữu phần mộ dị trùng thì tràn vào Thanh Đồng Thần Điện, đem gặm ăn sụp đổ. Sáu vị dị cổ sư gặp Thanh Đồng Thần Điện thủ không được, lúc này bay lên hư không, nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, phẫn nộ quát, ngoại tộc người, ngươi cùng thi ma tộc cấu kết, đem chết không yên lành. Mặc dù ngoài miệng quẳng xuống ngoan thoại, nhưng bọn hắn cũng không dám đối Lý Tinh Hà xuất thủ, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được Lý Tinh Hà trên thân tán phát đi ra khí tức khủng bố, cố khí tức kia để bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ. Sau đó, quay người bay thẳng cách, có phần mộ dị trùng đối Thanh Đồng Thần Điện tìm kiếm, Lý Tinh Hà rất nhanh liền góp nhặt năm tòa Thanh Đồng Thần Điện bên trong huyền hoàng mẫu khí, mà hắn thể nội thịnh thế thanh liên cũng tại hấp thu những thứ này huyền hoàng mẫu khí về sau, triệt để khôi phục thương thế, trở lại đỉnh phong thực lực. Nhưng ở Lý Tinh Hà thu thập hết tòa thứ 5 Thanh Đồng Thần Điện huyền hoàng mẫu khí về sau, hắn phát hiện phía dưới phần mộ dị trùng không lại hội tụ tìm kiếm Thanh Đồng Thần Điện, mà chính là chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lớn bay thẳng 4 tầng cửa vào, một phần nhỏ tuôn ra hướng bốn phía, gặp người thì giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 3 tầng đều tràn đầy vô tận phần mộ dị trùng, tựa như là một cái to lớn trùng hải. Xem ra 3 tầng Thanh Đồng Thần Điện đã không có, 4 tầng chắc hẳn còn sẽ có không ít, bằng vào ta bây giờ tu vi, tiến vào tầng 4 cũng không phải việc khó. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, đột nhiên, 4 tầng cửa vào hoảng sợ toát ra vô số dị cổ sư. Cầm đầu 10 vị dị cổ sư trên mặt, phân biệt có 8 đạo dị cổ văn. Bọn hắn vừa xuất hiện thì hướng về phần mộ dị trùng bổ giết tới. Trong chốc lát, vô số phần mộ dị trùng nào ảo chết. Thấy thế, Lý Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bát văn dị cổ sư, hắn trên thân khí tức vậy mà có thể so với bán tiên cảnh. Có dị cổ tộc ngăn cản, phần mộ dị trùng không cách nào tiến nhập đệ tứ tầng. Tuy nhiên hắn không sợ cái này 10 người, nhưng không có phần mộ dị trùng thăm dò, tìm kiếm Thanh Đồng Thần Điện cũng tương đương phiền phức. Cũng được, 3 tầng đoạt được huyền hoàng mẫu khí cũng có còn thừa, cũng nên thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà liền quay người rời đi. Trở lại 2 tầng, hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Nơi đây sở hữu cổ thần miếu đều bị phá hủy, nhưng lại không có mờ hay, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, mặt đất mãnh liệt mà bốc lên vô số phần mộ dị trùng, như là một cỗ màu đen suối phun, hướng về Lý Tinh Hà mãnh liệt bay đi. Thật là muốn chết. Lý Tinh Hà lạnh hừ một tiếng, một đạo kiếm khí khuấy động mà ra, mấy vạn phần mộ dị trùng trong nháy mắt biến thành một biển. Nhưng vẫn cũ có vô số phần mộ dị trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hóa vì một con to lớn màu đen cự thủ, hướng về Lý Tinh Hà bổ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ông lại là một kích kiếm mang chém ra, màu đen cự thủ tại chỗ bị chém thành hai nửa. Dường như phát giác được Lý Tinh Hà không dễ trọng, phần mộ dị trùng nhất thời độn xuống lòng đất, không dám tiếp tục ra tay công kích. Hai tầng cũng xuất hiện phần mộ dị trùng. Chẳng lẽ hai tầng cũng có Thanh Đồng Thần Điện, cũng hoặc là nói là 3 tầng phần mộ dị trùng tuân ra đến nơi này. Lý Tinh Hà trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Hưu, lưu quang một lóe, hắn đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 492, bấy dập chương 492, bấy dập bí cảnh 2 tầng, chân võ thành mọi người chính hướng về lối ra mới đi về phía trước. Đông nhiên phía trước truyền đến một trận kịch liệt chiến đấu ba động, không khí cũng vì đó rung động. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngay phía trước một đống lớn như màu đen như thủy triều mãnh liệt trùng triều đang điên cuồng đối ba vị Tử Dương Thánh Địa đệ tử triển khai vây giết. Ba vị này đệ tử thực lực không tầm thường, quanh thân linh lực lưu chuyển, pháp thuật quang mang không ngừng lấp lóe, nỗ lực ngăn cản trùng triều tiến công. Thế mà đối mặt số lượng khổng lồ như thế phần mộ dị trùng, bọn hắn dần dần lực bất tòng tâm, lâm vào hạ phòng, trên thân đã là vết thương chồng chất, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Liễu Như Yên thấy thế, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc lo lắng nói: Tào sư minh, phía trước bị nhốt chính là Tử Dương Thánh Địa đệ tử. Tử Dương Thánh Địa tuy không phải chúng ta phụ thuộc, nhưng cùng chúng ta giao hảo, chúng ta đi giúp bọn hắn một chút. Tào Kha Thanh nghe vậy, không chút do dự vung tay lên, sau lưng hơn 200 vị chân võ thành đệ tử trong nháy mắt như mánh hổ hạ sơn, hướng về chiến trường phóng đi. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, chỗ đến, phần mộ dị trùng nào nào bị chém giết, trong lúc nhất thời, trùng thi khắp nơi trên đất. Giết những thứ này dị trùng, thật sự là ô uế ta tay. Lữ Đức mặt mũi tràn đầy chán ghét, một bên nói, một bên ghét bỏ lau sạch lấy bảo kiếm trong tay. Nhà các ngươi thánh tử đâu? Vì sao chỉ có các ngươi ba người? Văn Đại Lang trong lòng nghi hoặc, đi lên trước hỏi thăm được cứu vớt Tử Dương Thánh Địa đệ tử. Cái kia ba vị đệ tử chưa tỉnh hồn, bị một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra, khóc kể lể, chân võ thành các vị sư minh sư tỷ, văn cầu các ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta thánh tử cùng Trương sư minh. Bọn hắn tại phía trước sơn cốc bị vô số phần mộ dị trùng đánh bất ngờ, chỉ có chúng ta ba người may mắn trốn thoát. Còn tốt kịp thời gặp phải các vị sư minh sư tỷ xuất thủ cứu giúp, không phải vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tào Kha Thanh trầm tư một lát, mở miệng nói, dẫn đường. Đa tạ chân võ thành các vị đạo hữu tương trợ. Ba vị Tử Dương Thánh Địa đệ tử vui đến phát khóc, cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Rất nhanh, tại bọn hắn dẫn dắt dưới, chân võ thành chúng đệ tử đến một chỗ sơn cốc. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho đám người trong lòng trầm xuống. Sơn cốc bên trong ngoại trừ một mảnh hoang vu màu đen thổ địa, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, căn bản không thấy cái gì vì sao còn sinh mệnh dấu hiệu. Các ngươi là tại lừa gạt chúng ta? Giáp Tâm ở đâu? Liễu Như Yên phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phát giác không đúng, lợi kiếm trong tay hàn quang một lóe, đã đến tại ba người cái cổ. Nhất thời, ba người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, sủi lơ trên mặt đất, kêu không nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, là có người để cho chúng ta đem bọn ngươi mang tới đây, không phải vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ à? Bọn hắn thanh âm run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Nghe vậy, chân võ thành đệ tử trong lòng cảnh báo mãnh liệt, hào hào rút vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Quả nhiên là chân võ thành đệ tử, lòng cảnh giác cũng là cao. Không cần làm khó bọn hắn, là bản thiếu để bọn hắn làm như vậy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ trường bào, phong độ nhẹ nhàng nam tử, như đi bộ nhàn nhã giống như ngật đứng ở hư không phía trên, quan sát bọn hắn. Bên cạnh hắn, đứng đầy khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha nữ tử. Đào Hoa Đạo, Dục Thiên Phong. Tào Kha Thanh đôi mắt trong nháy mắt phát lạnh, nhận ra người này, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Sau một khắc, Dục Thiên Phong khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trào phúng mở miệng nói, cùng người chết động khí cũng không tốt nha. Nghe vậy, ba vị Tử Dương Thánh Địa đệ tử nhất thời vạn phần hoảng sợ, hô, muốn công tử, ngươi nói tốt để cho chúng ta đem người mang đến thì thả chúng ta rời đi. Ầm. Còn chưa có nói xong, ba người liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bọn hắn thất khiếu chảy máu, tử trạng thế thảm. Ngươi trên người bọn hắn hạ tử chú. Văn Đại Lang nhìn lấy ba người thảm trạng, kinh ngạc hoảng sợ nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bản thiếu bây giờ để ý chính là bọn ngươi. Dục Tiên Phong thần sắc đạm mạc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi muốn thế nào? Tào Kha Thanh lạnh hừ một tiếng, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Dục Tiên Phong. Ta cùng Chân Võ thôn có thủ, mọi người đều biết, mà các ngươi thân là hắn phụ thuộc thành trì, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Đương nhiên là muốn các ngươi chết. Dục Tiên Phong không che giấu chút nào chính mình sắc ý, thanh âm băng lãnh thấu xương. Nói như vậy, Tử Dương Thánh Địa Thánh Tử cùng Trương Tiểu Kiếm đã bị ngươi làm hại. Tào Kha Thanh khuôn mặt nhất thời âm lãnh xuống tới, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Ha ha, thông minh. Dục Thiên Phong cười lớn một tiếng, lật tay ném ra hai người đầu, chính là Tử Dương Thánh Địa Thánh Tử cùng Trương Tiểu Kiếm. Bọn hắn hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng. Và anh. Trong chốc lát, Chân Võ Thành chúng đệ tử trên thân bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh người, ngọn lửa tức giận tại bọn hắn trong mắt thiêu đốt. Cái này nổi giận, bất quá là giết Chân Võ thôn mấy cái phụ thuộc mà thôi. Năm đó Chân Võ thôn đem ta trọng thương, suýt nữa chết, những thứ này coi như là một số lợi tức. Dục Tiên Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiếp tục khiêu khích nói: "Dục Tiên Phong, năm đó Chân Võ thôn các vị sư huynh để ngươi chạy, hôm nay liền từ ta giúp bọn hắn chấm dứt ngươi." Tào Kha Thanh giận quát một tiếng, quanh thân linh lực bành trướng, như là một viên như đạn pháo thả người phóng tới hư không, hướng về Dục Tiên Phong đánh tới. Nhìn qua đánh tới Tào Kha Thanh, Dục Tiên Phong khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Bản thiếu cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Sau một khắc, theo hắn phất tay, một đạo đỏ như máu đạo văn đống nhiên hiện lên, giống như từng đạo to lớn bình trướng, đem sở hữu Chân Võ Thành đệ tử giam cầm ở bên trong. Thì liền phi nhanh gọn tới Tào Kha Thành, cũng bị đạo này quỷ dị trận pháp cản tại phía trước, không cách nào tiến thêm. Không cần uổng phí sức lực, trận này đủ để vây khốn các ngươi 50 canh giờ. Mà cái này 50 canh giờ, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đến từ phần mộ dị trùng chiêu đãi đi. Dục Thiên Phong lạnh lùng nói. Ầm. Theo hắn vừa dứt lời, mặt đất đống nhiên nứt ra, vô tận phần mộ dị trùng như nước thủy triều đen kịt giống như tuôn ra, hướng về trong trận pháp Chân Võ Thành đệ tử điên cuồng đánh giết mà đi. Cái này trận pháp cực kỳ quỷ dị, có thể ngăn cản Chân Võ Thành đệ tử rời đi, nhưng lại làm cho phần mộ dị trùng thông suốt đường đi nhập. Mà lại, tiến nhập trận này phần mộ dị trùng biến đến mức dị thường cuồng bạo, công kích lực đều tăng lên không ít. Ha ha, giết các ngươi, cũng coi là cho Chân Võ thôn một chút giáo huấn. Dục Thiên Phong nội tâm thoải mái vô cùng, cười ha ha. Nhìn qua Dục Thiên Phong bóng lưng rời đi, Chân Võ Thành chúng đệ tử lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Vô số phần mộ dị trùng giống như là con sói đói đánh giết mà đến, bọn hắn ra sức chống cự, trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang cùng trùng ảnh xen lẫn, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Thế mà, theo thời gian trôi qua, Chân Võ Thành đệ tử dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu xuất hiện thương vong. Cứ như vậy, trọn vẹn chống 3 canh giờ, Chân Võ Thành đệ tử thương vong dần dần nhiều, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn chắc chắn bị trùng hại triệt để chìm ngập. Hô. Đúng lúc này, hư không bên trên, hoảng sợ bay lên vô tận tuyết hoa. Những thứ này tuyết hoa trong suốt sáng long lanh, nhưng lại sắc bén như dao, mang theo từng tia hàn ý, hướng về phần mộ dị trùng đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, một đầu mang theo hừng hực hỏa diễm đỏ trắng hỏa long trống rông xuất hiện. Nó thân thể to lớn, uy phong lẫm liệt, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, tại trùng hải phía trên xoay quanh. Tuyết hoa tiếp xúc phần mộ dị trùng, trong nháy mắt đem đóng băng, hỏa diễm bao phủ mà qua, thì đưa chúng nó trong nháy mắt đốt cháy thành một mịn. Tại cái này băng hỏa lưỡng trọng tiên cường đại công kích dưới, phần mộ dị trùng tổn thất hơn phân nửa. Nhìn lấy xuất hiện người, Chân Võ Thành chúng đệ tử mừng rỡ trong lòng, ào ào hô, là Chân Võ thôn các vị sư minh sư tỷ, chúng ta được cứu rồi. Rất nhanh, tại Diệp Hạo đám người trợ giúp dưới, Chân Võ Thành đệ tử thành công thoát khỏi khốn cảnh. Tào sư đệ, đây là có chuyện gì? Vì sao có như thế nhiều cường bạo phần mộ dị trùng công kích các ngươi? Triệu đại gia đi lên trước, thần sắc lo lắng mà hỏi thăm. Lúc này, Tào Kha Thanh liền đem đầu đuôi sự tình một năm một mười cáo chi mọi người. Nghe vậy, Công Tôn Trạch nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận quát, tốt hắn một cái Đào Hoa Đạo, Dục Thiên Phong, chỉ là thủ hạ bại tướng, không đánh lại được chúng ta thì tìm chúng ta sư đệ phiền phức. Hôm nay nhất định phải cho hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo huấn. Văn sư đệ, nghe nói ngươi tiên tiên bắt quái có thể xem bói, có thể tính ra Dục Thiên Phong vị trí sao? Triệu đại gia quay đầu nhìn về phía Văn Đại Lang. Văn Đại Lang gật gật đầu, nói ra, sư đệ tu vi còn thấp, nhưng tính ra cái thô sơ giản lược phương vị vẫn là có thể. Cái kia là có thể. Chỉ cần hắn còn tại hai tầng, liền không khó tìm. Theo Văn Đại Lang thi pháp, lòng bàn tay của hắn nhất thời hiện ra quỷ bí bắt quái trận văn. Trận văn quang mang lấp lóe, chậm rãi chuyển động, cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị. Dục Thiên Phong đại khái chỗ liền vừa xem hiểu ngay. Vâng. Đồng nhiên, mọi người cách đó không xa sau lưng, lít nha lít nhít điểm đen ở chân trời xuất hiện. Điểm đen càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng, đúng là một chi trùng trùng điệp điệp dị cổ tộc đại quân. Chương 493, tính kế, tam trọng trận pháp. Chương 493, tính kế, tam trọng trận pháp đi mau. Diệp Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia dị cổ tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, mọi người phảng phất chim sợ cảnh quang, ào ào thi triển tất cả bộ liếng, hóa thành một đạo đạo lưu quang, phi nhanh bay khỏi nơi đây. Dị cổ tộc đại quân, từ mấy vị bắt văn dị cổ sư dẫn đội. Lần này đến đây, bọn hắn thân phụ song trọng sứ mệnh, đã muốn quét sạch trấn áp tàn phá bừa bãi phần mộ dị chủng, lại phải đem bí cảnh bên trong nhân tộc chém tận giết tuyệt. Hạo ca, những thứ này dị cổ tộc làm sao giống như là phát điên, một mực đuổi theo chúng ta. Ta cũng không có đào bọn hắn tổ phân a, theo ba tầng truy đến bây giờ, thật sự là không may cực độ. Công Tôn Trạch một bên phi nhanh, một bên mặt mũi tràn đầy không vui phàn nàn nói: "Sát thực cổ quái, bất quá bọn hắn đuổi tới cũng tốt. Dục Thiên Phong không phải một lòng muốn tìm chúng ta phiền phức sao? Vậy chúng ta thì tiễn hắn một phần đại lễ." Văn sư đệ, dẫn đường, hướng về Dục Thiên Phong chỗ phương vị đi. Diệp Hạo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, quả quyết nói: "Trong khoảnh khắc, trong hư không vô số hắc ảnh như lưu tình cản nguyệt giống như hoa qua chân trời, một cái tiếp theo một cái, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ quy tích." Lúc này, Dục Thiên Phong đang cùng chính mình sư muội nhóm khoan thai tự đắc chuyện trò vui vẻ, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thoải mái thời gian. Thế mà, hắn trong lúc lơ đãng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy phía sau cấp tốc bước người tới ảnh, đồng tử trong nháy mắt co lại nhanh chóng, La Thất Thanh, Diệp Hạo, người cầm, Công Tôn Tuyết, là Trần Võ thôn người. Ừm. Khi ánh mắt của hắn thông qua những người này, nhìn đến bọn hắn phía sau Trần Võ thành đệ tử lúc, trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh dị. Bọn hắn vậy mà không chết, xem ra là Trần Võ thôn người cứu được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dục Thiên Phong trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sát ý, dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Năm đó thủ cũng nên làm kết thúc. Chư vị sư tỷ sư muội, lên đảo hoa mê chống trận. Hôm nay ta muốn đem bọn hắn không còn một ngống, toàn bộ chém giết. Thế mà hắn vừa mới dứt lời, xa xa chân trời đột nhiên đen nghịt mà bốc lên mảng lớn bóng người. Làm hắn thấy rõ những bóng người này bộ dáng lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ. Dị cổ sư, sao lại thế? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Thiên Phong, đó là dị cổ tộc đại quân. Một vị đào hoa đạo sư tỷ sắc mặt tái nhợt, nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy nói ra: "Đi, đi mau. Dị cổ tộc đại quân dẫn đội là bắt văn dị cổ sư, nếu như bị bọn hắn cuốn lên, chúng ta thì phiền phức lớn rồi." Dục Thiên Phong kinh hoàng thất thố liền đội mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ: "Vậy chúng ta còn khởi trận sao?" Một vị đần độn đáng yêu sư muội một mặt mở mịt, nghi ngờ hỏi. Dục Thiên Phong nhất thời tức giận đến giận sôi lên, phẫn nộ quát: "Còn làm cái rắm, không đi nữa đều phải chết." Nhưng là ở giây tiếp theo, Diệp Hạo đám người đã không sai thừa cơ theo bọn hắn bên cạnh phi tốc lướt qua, tốc độ quá nhanh, để người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ bóng người. Trong hư không, còn quanh quẩn lấy Diệp Hạo cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm: "Còn muốn đi? Dục Thiên Phong, ngươi thì ở lại chỗ này thật tốt nên đón dị cổ tộc đại quân đi." "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta?" Nghe nói lời ấy, Dục Thiên Phong trong lòng tràn đầy khinh thường. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Đao Cầm Tâm đặc biệt vì hắn lưu lại một tấm át chủ bài. Lại thêm tại Hoàng Kim Thịnh Thế bên trong, hắn bốn phía sóng sáo, đoạt được các loại cơ duyên, bây giờ hắn tu vi sớm đã đột phá tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, chiến lực càng là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là đối mặt bán tiên, chính mình cũng có sức đánh một trận. Nghĩ đến, hắn liền xuất lĩnh chúng đào hoa đạo đệ tử phi thân lên. Ầm. Một giây sau, bọn hắn bốn phía đột nhiên dâng lên từng đạo to lớn tường lửa. Hỏa trên tường, lửa cháy hừng hực thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy, sóng nhiệt quần quật đánh tới, hoàn toàn cản trở bọn hắn đường đi. Bắt quái viêm hỏa trận. Không tốt, chúng ta trúng kế. Một vị lớn tuổi đào hoa đạo sư tỷ nhìn đến đường đi bị ngăn cản, nhất thời lo lắng và phẫn, la lớn: "Hừ, chỉ là trận pháp, khốn không được ta." Dục Thiên Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay tế ra một cái hoa châm. Hoa này châm tạo hình tinh mỹ, lưu chuyển lên hoàng sợ khí tức, quần quần tiên uy theo hắn trên thân tán phát mà ra, làm lòng người sinh kính sợ. "Đi." Hoa châm tại Dục Thiên Phong không chế giới, trong nháy mắt hoa thành một đạo lưu quang, hướng về tường lửa phóng đi. Ầm. Tường lửa trong nháy mắt bị kích phá, ầm vang sụp đổ. Dục Thiên Phong thấy thế, nhất thời cười lên ha hả, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Nhưng sau một khắc, tường lửa về sau, đột nhiên nhảy lên một miệng đen như mực thâm uyên. Thâm uyên bên trong, dường như ẩn chứa vô tận hấp lực, thôn vệ lấy linh khí xung quanh. Một đầu thái hư chi long, theo thâm uyên bên trong gầm thét xung ra, mang theo uy thế cường đại, hung hăng đâm vào hoa châm phía trên, cứ thế mà đem định ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đào hoa đảo đỉnh đầu của mọi người phía trên, vô số tuyết hoa hào hào bay xuống. Những thứ này tuyết hoa trong suốt sáng long lanh, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành phi nhận, như mưa rào tầm tã giống như hướng lấy bọn hắn chiếu nghiêng xuống. Thấy cảnh này, Dục Tiên Phong trong lòng ám kêu không tốt, hoảng sợ nói: "Tam trọng trận pháp, Trần Võ thôn, các ngươi tốt sâu tính kế, nhanh lên đào hoa mê chống trận." Ông. Đột nhiên, một cái to lớn đào hoa sắc trận pháp chậm rãi dâng lên, đem đào hoa đảo mọi người bao phủ ở bên trong, chặn tuyết hoa phi nhận công kích. Đào hoa mê chướng trận tản ra nhu hòa quang mang, cùng trung quanh hỏa diễm, thân viên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tuy nhiên đào hoa đảo mọi người tạm thời chống được tam trọng trận pháp tập kích, nhưng phen này biến cố cũng đầy đủ chậm trễ bọn hắn 30 hơi thở thời gian. Dục Thiên Phong, dám tính kế chúng ta Trần Võ thôn, cái này liền là của ngươi đại giới. Diệp Hạo thanh âm lần nữa trong hư không vang lên, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Dục Thiên Phong sắc mặt tái xanh, khuôn mặt bặm mẹo, đúng như gan heo đồng dạng khó coi. Bù bù. Trong chốc lát, sau lưng dị cổ tộc đại quân như mãnh liệt như thủy triều, đem bọn hắn triệt để bao phủ. một mảnh đen kịt dị cổ sư sừng sững tại bọn hắn đỉnh đầu, lít nha lít nhít, như mây đen dọc trời, để người nhìn nội tâm phát lạnh. Ngoại tộc người đều đáng chết. Một vị bắt văn dị cổ sư ánh mắt băng lãnh như sương, chăm chú nhìn Đào Hoa đảo mọi người, trong mắt sát ý bành trướng. Bù bù. Trong chốc lát, vô số dị cổ sư hóa thành từng cái dòng lũ đen ngòm, như mũi tên rời cung đáp xuống. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Cho dù Đào Hoa đảo chúng nữ chống lên Đào Hoa mê chúng trận, dù Thiên Phong tế ra tiên khí hoa châm hết sức ngăn cản, nhưng đối mặt như lang như hổ dị cổ tộc đại quân, vẫn như cũ khó có thể chống đỡ. Chân Võ thôn, các ngươi chết không yên lành. Dục Thiên Phong máu me đầy mặt, khuôn mặt dữ tợn đến như là ác quỷ, khó khăn ngăn cản hai vị bắt văn dị cổ sư mãnh liệt tập kích. Hắn giờ phút này, chật vật không chịu nổi, trước kia tiêu sái cùng đắc ý sớm đã không còn sót lại chút gì. Trách người khác, không bằng tự trách mình vì sao như thế tham lam. Dám ngấp nghé chúng ta dị cổ tộc huyền hoàn mẫu khí, người tiên khí không tệ, ta thì nhận. Một vị bắt văn dị cổ sư ánh mắt như ưng, bắt lấy một sơ hở, trường đao trong tay quét ngang, hàn quang lóe lên, cứ thế mà đem Dục Thiên Phong cánh tay chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, Dục Thiên Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, vị này bắt văn dị cổ sư một thanh cướp đi hoa châm, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. A, cánh tay của ta. Dục Thiên Phong thống khổ kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng dị cổ tộc cũng sẽ không bởi vì hắn kêu thảm mà lòng sinh thương hại. Trong chốc lát, một vị khác bắt văn dị cổ sư chờ đúng thời cơ, trong tay liên chủ ý như lưu tình một dạng phi nhanh mà ra, mang theo cường đại lực lượng, trực tiếp xuyên thủng Dục Thiên Phong mi tâm. Dục Thiên Phong thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Giết! Ngoại tộc người, một cái cũng không được buông tha. Dị cổ tộc đại quân giận dữ hét lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, Đào Hoa mê trướng trận ầm vang vỡ tan, Đào Hoa đảo chúng nữ như là nến tàn trong gió, ào ào chết. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, một trận máu tanh đồ sát như vậy kết thúc. Bí cảnh một tầng. Chân Võ thôn cùng Chân Võ thành chúng đệ tử mới vừa đi ra thông đạo, liền nhìn đến trước mắt to lớn một mảnh phần mộ dị trùng. Nơi này phần mộ dị trùng số lượng so hai tầng nhiều không chỉ gấp đôi, lít nha lít nhít, như nước thủy triều đèn kịt giống như phong trào. Phần mộ dị trùng nhóm bén nhạy phát giác được có người sống ký tức, trong chốc lát, vô số ánh mắt nổi lên kinh người huyết quang, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Bọn chúng nào ào ngẩng đầu, hướng về mọi người điên cuồng đánh tới, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió tanh. Nghiên xúc. Diệp Hạo thấy thế, một ngựa đi đầu, xuất thủ trước. Hắn mặt đứng ở hư không phía trên, dáng người thẳng tắp, giống như chiến thần hạ phàm. Đưa tay ở giữa, một cái màu vàng kim cự thủ chống rông xuất hiện, bộc phát ra sáng chói quang mang, mang theo uy thế cường đại, từ trên trời giáng xuống. Oeng. Mặt đất bị nện ra một cái to lớn dấu năm ngón tay, bụi đất tung bay. Vô số phần mộ dị trùng bị cổ này lực lượng nện thành bùn máu, tràn diện thảm liệt. Nhưng những thứ này phần mộ dị trùng dường như giết chi không hết, khởi tử hoàn sinh đồng dạng, rất nhanh lại từ dấu năm ngón tay dưới mặt đất bò lên, tiếp tục hướng về mọi người đánh tới. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, như là vô cùng vô tận thủy triều, để người cảm thấy tuyệt vọng. Thật sự là khó chơi. Chúng chân võ đệ tử, theo ta giết. Tào Kha Thanh chau mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, chúng đệ tử ào ào tế ra vũ khí, hàn quang lấp lóe. Bọn hắn theo sát Diệp Hạo, như mãnh hổ hạ sơn giống như, hướng về phần mộ dị trùng trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời, pháp thuật quang mang cùng trùng ảnh xen lẫn, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đi qua nửa nén hương kịch liệt chém giết, nơi này phần mộ dị trùng mới rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất, hiện đầy trùng thi, một mảnh hỗn độn. Hạo ca, một tầng phần mộ dị trùng so hai tầng còn nhiều, chúng ta đến mau chóng đuổi tới cửa vào mới được. Không phải vậy, nếu như bị dị cổ tộc đại quân đuổi kịp, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tiêu Diễn thần sắc lo lắng, liền đội mở miệng nhắc nhở. Diệp Hạo vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, sâu biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Dị cổ tộc đại quân khủng bố như vậy, một khi bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, hắn chỉ huy mọi người, ngựa không dừng vó hướng lấy bí cảnh cửa vào cực tốc chạy đi. Bọn hắn thân ảnh ở trong vùng hoang dã chợt lóe lên, vung lên một mảnh bụi đất. Thế mà, tại bọn hắn rời đi không lâu, hai tầng lối đi ra, dị cổ tộc đại quân nhân mã bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, quét mắt bốn phía, tìm kiếm chung quanh hết thảy con mồi. Chương 494, nghĩ cách cứu viện cổ gia huynh muội. Chương 494, nghĩ cách cứu viện cổ gia huynh muội. Diệp Hạo một đoàn người tại bí cảnh bên trong đội vàng tiến lên, bốn phía không khí ngột ngạt mà khẩn trương, phần mộ dị trùng tàn phá bừa bãi dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình. Đi không bao lâu, chỉ thấy phía trước có hai nhóm đội ngũ như gió táp giống như phi tốc chạy đến, nhìn kỹ, chính là Phiêu Miểu tông đệ tử cùng nam tự yêu tộc chúng tu. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Phần mộ dị trùng đại náo bí cảnh, các ngươi lính lên hướng về lối ra tiến đến a. Triệu Đại Gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chau mày, mở miệng dò hỏi. Bái kiến Chân Võ thôn, Chân Võ thành chư vị sư huynh sư tỷ. Chúng ta vốn đã đến lối ra, lại chậm chạp không thấy các ngươi, còn có Tử Dương thánh địa cùng Cố gia đệ tử thân ảnh. Sau đó nghe nói Cố gia đệ tử bị phần mộ dị trùng bấy khốn, lúc này mới vội vàng đuổi tới cứu viện. Nam tự yêu tộc một vị dáng người mạnh mẽ yêu tu thiên kiêu cung kính khom mình hành lễ, giọng thành khẩn giải thích nói. Diệp Hạo vẻ mặt nghiêm túc, khẽ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, Tử Dương thánh địa người các ngươi không cần lại tìm, bọn hắn đã gặp nạn. Đến mức Cố gia đệ tử, liền từ chúng ta tiến về cứu viện. Tào Kha Thanh, ngươi chỉ huy Chân Võ thành chúng đệ tử cùng bọn hắn cùng nhau trở về lối ra, đi đầu ra ngoài. Một tầng phần mộ dị trùng số lượng càng ngày càng tăng, dây dưa lâu sợ sinh biến cho nên. Vâng. Tào Kha Thanh dứt khoát đáp, lập tức dẫn theo Chân Võ thành chúng đệ tử, cùng Phiêu Miểu tông, Nam tự yêu tộc mọi người cùng nhau quay người, hướng về lối ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Đợi Tào Kha Thanh bọn người sau khi rời đi, Văn Đại Lang lập tức ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu thi triển xem bói chi thuật. Hắn cau mày, trong miệng nói lẩm bẩm, lòng bàn tay hiện ra thần bí bắt quái trận văn, quang mang lấp loé không yên. Không bao lâu, hắn mở hai mắt ra, thần sắc lo lắng nói, đã tính ra Cố gia đệ tử chỗ phương vị, nhưng giống như tình huống không thể lạc quan, chúng ta đến lập tức tiến về. Trần Võ thôn mọi người nghe vậy, không dám có chút trì hoãn, ngựa không dừng vó hướng lấy chỗ cần đến tiến đến. Chuyến này nhất định phải đuổi tại dị cổ tộc đại quân đến trước đó cứu ra Cố gia đệ tử, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mọi người hóa thành một đạo đạo lưu quang, trong hư không xẹt qua, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong. 200 dặm có hơn, một chỗ trong sân gốc, một đạo cường đại trận pháp chính tản ra thanh lũ quang mang. Cái này trận pháp phảng phất một tầng kiên cố hộ thuẫn, ngăn cản mấy ước phần mộ dị trùng điên cuồng gặm ăn cùng va chạm. Phần mộ dị trùng lít nha lít nhít, như nước thủy triều đen kịt giống như không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Tại sơn cốc cửa ra vào chỗ, Cổ Thiên Thư, Cổ Sơ Nhu cùng với những cái khác tam đại tông môn thiên kiêu tu sĩ chính đem hết toàn lực ngăn cản phần mộ dị trùng xâm lấn. Bọn hắn trong tay vũ khí lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết vũ, đem đến gần phần mộ dị trùng chém giết. Mà phía sau của bọn hắn, chúng tông môn đệ tử nhóm làm thành một vòng, sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi, chính liên tục không ngừng làm đại trận chuyển vận linh khí. Một khi trận pháp mất đi hiệu lực, tất cả mọi người đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, ngoài sơn cốc phần mộ dị trùng như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng điều động, bỗng nhiên phi lên, cấp tốc khép lại hóa thành năm đạo bén nhọn xúc tu. Cái này năm đạo xúc tu tráng kiện mạnh mẽ, phía trên hiện đầy quỷ dị đường vân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng trùng kích tại trên trận pháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên trận pháp trong nháy mắt xuất hiện vô số như mạng nhện vết nứt, lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Ầm, một giây sau, trận pháp không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ tan. Vô số phần mộ dị trùng như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng lấy trận nội đệ tử đánh giết mà đi. A, đừng a, đại trận đã phá, cháy mau. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang vọng hư không, làm lòng người nát. Thấy cảnh này, ngay tại miệng cốc chấn thủ chúng thiên kiêu cũng là sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Cổ Thiên Thư tay mắt lanh lẹ, một bà nhấc lên Cổ Sơ Nhu cổ tay, thần sắc lo lắng hô to, đi mau. Nói xong, hai người thân hình lóe lên, như lưu tinh một dạng hướng về ngoài sơn cốc bay đi. Cái khác tam đại tông môn thiên kiêu thấy thế, cũng không lo được cốc nội đệ tử chết sống, ào ào thi triển thần thông, theo sát phía sau. Cổ Thiên Thư minh muội chờ năm vị thiên kiêu ở phía trước liều mạng phi nhanh, sau lưng phần mộ dị trùng như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ. Những thứ này phần mộ dị trùng hội tụ vào một chỗ, lại tạo thành một cái to lớn, giữ tận kinh khủng thân ảnh, dường như đến từ cựu lũ địa ngục ma quỷ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đáng chết. Nhìn lấy càng ngày càng gần phần mộ dị trùng nhóm, Vạn Đao Tông Thiên Kiêu võ bằng trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Như là tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình cũng đem khó giữ được tính mạng. Đột nhiên, trong mắt của hắn hung quang một lóe, trong tay chiến đao không có dấu hiệu nào hướng về bên người bốn người chạy tới. Đao quang lấp lóe, sắc bén đao khí tung hoành hư không, mang theo chí mạng khí tức. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Cổ Thiên Thư mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cường đại đao khí hung hăng chém trúng ở ngực. Phốc phốc máu tươi vẩy ra, Cổ Thiên Thư mấy người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. May ra Cổ Sơ Nhu người mặc giao long nội giáp, lúc này mới hiểm lại càng hiểm chặn một kích chí mạng này. Các ngươi thì cho bản thiếu thật tốt ngăn trở cái này phần mộ dị trùng đi. Võ Bằng quay đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó thừa cơ ra tốc bay khỏi. Hắn thân ảnh trong hư không chợt lóe lên, biến mất ở phương xa. Võ Bằng, ngươi tên vương bát đản này, tiểu nhân hèn hạ. Cổ Sơ Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run, vị thụ thương Cổ Thiên Thư, tức miệng mắng to. Nhưng giờ phút này, sau lưng phần mộ dị trùng nhóm đã gần ngay trước mắt, to lớn âm ảnh bao phủ bọn hắn, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Cổ Thiên Thư cố nén đau xót, gấp đội vàng lấy ra hai cái thanh đồng linh đan. Linh đan phong cách cổ xưa cẩn trọng, tản ra thần bí lại cường đại khí tức. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, linh đan phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, hư không bên trong nhất thời ngưng hiện ra hai cái màu vàng kim đồng bao bọc, đem hai người một mực bảo hộ ở bên trong. Cái này đồng bao bọc quang mang lấp lóe, cường đại phong ngự lực, tạm thời chặn lại phần mộ dị trùng công kích. Cầm giữ có pháp bảo hộ thân cổ gia huynh muội tạm thời có thể ngăn cản một hai, nhưng hai vị khác tông môn thiên tiêu liền không có may mắn như thế. Chỉ thấy đầy trời phần mộ dị trùng như sói đói chụp mồi giống như phốc trên người bọn hắn, điên cuồng cắn xé. Chỉ một lát sau, hai người liền bị gặm ăn đến chỉ còn một cỗ hài cốt, từ không trung chậm rãi rơi xuống, tràn diện vô cùng thê thảm. Ong ong ong. Trung đồng tiếp tục phát ra kêu khẽ âm thanh, không ngừng bắn ra đánh tới phần mộ dị trùng. Thế mà, phần mộ dị trùng số lượng thực sự quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, đồng khoác lên thì xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, lại vết nứt càng lúc càng lớn. Cổ Thiên Thư sắc mặt càng trắng xám, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. "Ca, ngươi đều thổ huyết, thụ thương quá nặng đi. Để cho ta tới cho ngươi tế linh đi, không phải vậy ngươi sẽ chết." Cổ Sơ Nhu thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Cổ Thiên Thư suy yếu lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái phi toa. Cái này phi toa tạo hình tinh xảo, tản ra nhàn nhạt quang mang. Hắn đem phi toa đưa cho Cổ Sơ Nhu, chính trọng nói, "Như đồng bao bộc phá, ngươi thì khống chế này phi toa xông ra trùng chiều." "Không được, ta sẽ không bước xuống ngươi." Cổ Sơ Nhu lệ rơi đầy mặt, kiên quyết nói ra. "Hồ đồ, ngươi không đi, chúng ta thì một cái đều đi không được." Cổ Thiên Thư gầm thét lên, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, "Phụ mẫu thủ còn muốn chúng ta đi báo, ta không có ở đây, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Cổ Sơ Nhu hai tay run run, tiếp nhận phi toa, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Nàng chăm chú nhìn Cổ Thiên Thư, trong lòng tràn đầy không muốn cùng thống khổ. Cách đó không xa, vừa mới bay khỏi võ bằng liền gặp chính hướng về bên này bay tới Trần Võ thôn mọi người. Nhìn đến bọn hắn xuất hiện, võ bằng sắc mặt đống nhiên nhất biến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mặt không đổi sắc. Hắn con mắt chuyển động, nảy ra ý hay, sau đó đống nhiên một trường trùng điệp đập vào trên vai của mình, trang làm một bộ bị trọng thương bộ dáng. Lập tức, hắn hưu khí vô lực hướng về Trần Võ thôn mấy người bay đi, trong miệng hô: Diệp đạo hữu, Triệu đạo hữu, cứu mạng, cứu mạng. Hắn thanh âm yếu ớt mà thê thảm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí. Vạn Đao Tông võ bằng, phía trước xảy ra chuyện gì? Ngươi vậy mà thụ thương nặng như vậy? Triệu đại gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lo lắng mà hỏi thăm. Phần mộ dị trùng triều, Cổ gia đệ tử cùng chúng ta Tam đại tông môn đệ tử đều đã chết. Võ bằng mặt mũi tràn đầy đau thương, bi thương nói: Kỹ xảo của hắn mười phân rất thật, để người nhịn không được lòng sinh thương hại. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp đi: Ta thương thế kia không có gì đáng ngại. Nhưng Cổ gia huynh muội tại cách đó không xa bị phần mộ dị trùng công trụ, sớm còn, các ngươi còn là nhanh đi cứu bọn hắn đi. Tốt, võ đạo hữu, cẩn thận một chút. Diệp Hạo bọn người không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về võ bằng chỉ phương hướng bay đi. Bọn hắn thân ảnh cấp tốc biến mất ở phương xa, chỉ để lại võ bằng đứng tại chỗ. Nhìn lấy rời đi Trần Võ thôn mọi người, võ bằng trong lòng đại đại thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Còn tốt không có bị phát hiện. Chờ các ngươi tới đó, Cổ gia huynh muội sợ là sớm đã trở thành phần mộ dị trùng món ăn trong mâm. Cũng được, để cho các ngươi đi qua cũng có thể vì ta tranh thủ không ít thời gian. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức quay người, hướng về lối ra phương hướng nội sông mà đi. Lúc này, Cổ Thiên Thư chuông đồng hộ cháo rốt cục ngăn cản không nổi phần mộ dị trùng công kích mãnh liệt, phanh một tiếng, hoảng sợ vỡ tan. Vô số phần mộ dị trùng như nước thủy triều đen kịt giống như mãnh liệt đánh tới, đem Cổ Thiên Thư bao phủ. Ban đầu nu, đi. Cổ Thiên Thư dùng hết chút sức lực cuối cùng, hô lớn. Cổ Sơ Nhu lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể cố nén bi thương, khống chế phi tòa phá không bay đi. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một đạo màu vàng kim thần quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bỗng nhiên rơi xuống, đem Cổ Thiên Thư một mực bao phủ. Bốn phía bay nhào mà đến phần mộ dị trùng trong nháy mắt bị cái này đạo thần quang bốc hơi, hóa thành một mảnh hư vô. Thấy cảnh này, Cổ Sơ Nhu sắc mặt giật mình, thất thanh hô, đây là thượng thương kiếp quang. Chẳng lẽ là? Nàng liên vội vàng đem ánh mắt khóa chặt trên hư không, quả thật đúng là không sai, ngạc nhiên nhìn đến Trần Võ thôn mọi người xuất hiện. Diệp sư minh, Triệu đại gia, thật là các ngươi. Cổ Sơ Nhu trong mắt lóe ra hy vọng qua mang, kích động hô. Triệu đại gia khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, Cổ sư muội, các ngươi an toàn. Nói xong, thân hình hắn như điện, đáp xuống. Hắn trên thân kim quang bắn ra bốn phía, giống như một tôn chiến thần hàng lâm. Mỗi một quyền vung ra, đều mang cường đại lực lượng, vô số phần mộ dị chuẩn bị vành thành huyết vụ, tràn diện rung động. Trong hư không, Trần Võ thôn người khác cũng ào ào xuất thủ. Bọn hắn cùng thi triển thần thông, pháp thuật quang mang lấp lóe, đem phần mộ dị trùng đánh giết. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời, phần mộ dị trùng ào ào ngã xuống. Rất nhanh, Cổ Thiên Thư thành công được cứu. Hắn cùng Cổ Sơ Nhu liền vội vàng không người, hướng Trần Võ thôn đám người nói tạ, đa tạ chư vị ân cứu mạng. Không biết các ngươi tại tới thời điểm nhưng có nhìn đến võ bằng. Nếu không phải hắn thừa cơ đánh lén chúng ta cũng không đến mức bị phần mộ dị trùng bầy khốn. Cổ Thiên Thư thần sắc phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Võ bằng, có nhìn đến, cũng là hắn chỉ dẫn chúng ta tới. Diệp Hạo sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Tốt một cái võ bằng, đánh lén các ngươi còn không biết dừng, còn đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, bắt chúng ta làm tấm mục. Hắn đã có đường đến chỗ chết. Chương 495, trốn chương 495, trốn đang nói. Đột nhiên, xa xa chân trời giống như lưu tinh sẽ qua, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Trong chớp mắt, người này liền đã đến trước mặt mọi người. Bát Văn Dị cổ sư. Đám người trong lòng giật mình, phản phất có một tòa núi lớn đè xuống, nội tâm còi báo động trong nháy mắt mãnh liệt. Trước mắt Bát Văn Dị cổ sư, chính là Cố Đẳng. Hắn thân mang kỳ dị phục sức, mặt trên có khắc tám đạo thần bí dị cổ văn, tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Giờ phút này, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tà tiếu, trong ánh mắt mang theo trêu tức cùng sát ý, nhìn chằm chằm mọi người, phảng phất tại dò xét một đám dê lợi làm thịt. Gặp tình hình này, Diệp Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc quay đầu nhìn về Lâm Hàm Chi mở miệng nói ra, Cổ gia huynh muội thì giao cho ngươi, chúng ta tới cản trở hắn. Lâm Hàm Chi khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lo âu, nàng biết rõ nguy cơ trước mắt. Người này có thể nhanh chóng như vậy chạy đến, chắc hẳn dị cổ tộc đại quân cũng gần trong gang tấc. Bây giờ chỉ có đem Cổ gia huynh muội trước mang rời khỏi nơi đây, mới có thể cho đại gia tranh thủ thoát thân cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng lập tức quay người, mang theo Cổ gia huynh muội cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Trần Võ thôn mấy người thì ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn Cố Đẳng, chiến ý như là hừng hực liệt hỏa giống như tại bọn hắn trong mắt thiêu đốt. Tuy nhiên địch nhân trước mắt vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào. Chỉ có một vị Bát Văn Dị cổ sư, bọn hắn liên thủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được. Sau một khắc, Diệp Hạo xuất thủ trước. Hắn dáng người mạnh mẽ, như là một viên như đạn pháo thả người mà xuống. Quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, hắn đột nhiên một trường bổ ra, một cái hừng hực màu vàng kim cự thủ chống rông xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên trời giáng xuống, hướng về Cố Đẳng hung hăng đánh tới. Màu vàng kim cự thủ những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Chỉ là độ kiếp cảnh ngũ trọng, ngươi công kích bất quá là cho bản tọa gãi ngứa nữa. Cố Đẳng trong mắt tràn đầy khinh thường, khinh miệt nhìn lấy Diệp Hạo công kích. Hắn lạnh hừ một tiếng, đưa tay trong nháy mắt hóa ra một cái to lớn năm đấm, cản tại đỉnh đầu. Cái này nắm đấm từ nồng đậm phù văn chi lực ngưng tụ mà thành, tản ra cường đại khí tức. Oanh! Cả hai ầm vang chạm vào nhau, kinh khủng dư uy như mãnh liệt như thủy triều bao phủ bát phương. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt bị chấn động đến rạn nứt, bụi đất tung bay. Cố Đằng sắc mặt lại tại thời khắc này đột nhiên nhất biến, hắn lúc này mới ý thức được không thích hợp. Diệp Hạo uy lực công kích viễn siêu tưởng tượng của hắn, càng đem hắn cứ thế mà bước lui một bước. Hắn trong lòng dâng lên một chút bất an, nguyên bản ánh mắt khinh thị bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Cố Đằng sau lưng, Công Tôn Trạch tay cầm màu xanh cục gạch, còn như quỷ mị giống như hoàng sợ toát ra. Xấu đồ vật, an bản thiếu một cái cục gạch. Vừa dứt lời, màu xanh cục gạch lôi cuốn lấy hắn lực lượng toàn thân, giống như từng đạo tia chớp màu xanh, nặng nề mà đánh tới hướng Cố Đằng mặt. Thế mà, bát văn dị cổ sư nhục thân mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cố Đằng không chỉ có không có co thụ thương, ngược lại cái kia cường đại lực phản chấn chấn động đến Công Tôn Trạch miệng hổ run lên, trong tay cục gạch suýt nữa rơi xuống. Ngoa tạo, quá cứng ra mặt. Công Tôn Trạch trong lòng âm thầm kinh thán, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cố Đằng dường như nhận lấy cực lớn khiêu khích, trong mắt nổi lên nồng đậm hàn ý, giống như trời đông giá rét băng xương. Hắn mãnh liệt thò tay, hướng về Công Tôn Trạch chụp tới. Tay của hắn dường như có thể xé rách không gian, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong. Công Tôn Trạch trong lòng giật mình, vừa chui vào trong bóng ma, muốn rút lui trốn, nhưng vẫn là bị Cố Đằng một phát bắt được. Cố Đằng lực lượng to đến kinh người, hắn bỗng nhiên hất lên, Công Tôn Trạch tựa như cùng một viên sao băng giống như, bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm. Mặt đất trong nháy mắt bị đện ra một cái to lớn cái hố, đùi đất tràn ngập. Cậu vật, làm tổn thương ta đệ. Chết đi cho ta. Công Tôn Tuyết thấy thế, lên cơn giận dữ. Nàng bỗng nhiên phi thân lên, quanh thân hàn khí bốn phía, vô số tuyết hoa bay lả tả bay xuống. Trong hư không, một đầu băng xương cự long trống rông xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đinh tai nhức óc, sau đó hướng về phía Cố Đằng lao xuống mà đi. Băng xương cự long những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng, trên mặt đất trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày băng xương. Phật nộ hỏa liên. Tiêu Diễn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đóa to lớn hỏa liên tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Hỏa liên tản ra nhiệt độ nóng bỏng, không khí chung quanh đều bị nướng đến bặm mẻo. Long tượng thần uy. Triệu Đại Gia cũng không cam chịu yếu thế, quanh người hắn bắp thịt nổ lên, dường như hóa thân thành viễn cổ cự long cùng cự tượng. Hắn sải bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều để mặt đất làm rung động. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, mang theo long tượng chi lực, khí thế dồi dào. Người cơm mặc dù không cách nào ngôn ngữ, nhưng hắn ánh mắt kiên định, trong tay trường kiếm lóe ra hàn quang. Hắn thi triển tinh thần trạng nguyệt kiếm pháp, kiếm chiêu như ngôi sao sáng chói, mang theo bén nhọn kiếm khí, thẳng hướng Cố Đằng. Cố Đằng thấy thế, khinh thường cười một tiếng, trong mắt lại lóe qua một tia cẩn thận. Hắn vất tay lên kích, quanh thân phủ văn chi lực điên cuồng phun trào. Thế mà, làm hắn chạm đến mấy người lúc công kích, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Mỗi một người bọn hắn công kích đều cực kỳ khủng bố, căn bản cũng không phải là độ kiếp cảnh tam trọng có khả năng có chiến lực, ngược lại giống như là độ kiếp cảnh biên mãn cường giả xuất thủ. Đáng chết! Cố Đằng trong lòng âm thầm chửi mắng. Phanh phanh phanh! Tại mọi người hợp kích phía dưới, Cố Đằng không thể không bạo phát toàn lực, toàn thân phủ văn chi lực đống nhiên bạo phát, hình thành một tầng cường đại hộ thuẫn. Hắn khó khăn ngăn cản mọi người công kích, nhưng cuối cùng vẫn không thể thừa nhận cái này cường đại lực lượng, bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Phúc! Một miệng màu xanh sẫm máu tươi theo Cố Đằng trong miệng cuồn bắn ra, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xanh. Thực lực của các ngươi quả thực làm cho người kinh ngạc. Cố Đằng trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh, nhưng lại rất nhanh bị đắc ý thay thế, lạnh lùng nói: "Nhưng chớ có cho là như thế, bản tọa thì bắt không được các ngươi." Vừa dứt lời, Cố Đằng sau lưng chân trời bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Những cái kia điểm đen cấp tốc biến lớn, nương theo lấy quần quần bụi mù cùng khí thế bằng bạc, dần dần rõ ràng. Không tốt, là dị cổ tộc đại quân. Diệp Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lòng thầm kêu không ổn. Khó trách giá hỏa này như thế không có sợ hãi, nguyên lai một mực tại chỉ hoãn thời gian. "Đi mau!" Hắn lớn tiếng hô hoán. Thanh âm bên trong mang theo đội vàng. Trong chốc lát, Trần Võ thôn mọi người không chút do dự, ảo ảo thi triển tất cả bộ liếng, hướng về lối ra phương hướng phi nhanh bay đi. Bọn hắn thân ảnh trong hư không chợt lóe lên, mang theo một mấy đạo tàn ảnh, dường như từng viên bạch phá bầu trời đêm lưu tình. Muốn đi? Không có cửa đâu. Cố Đằng thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn vung tay lên, vô số phủ văn chi lực trong nháy mắt trong hư không lưu chuyển hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen đại thủ, hướng về mọi người chụp tới. Màu đen đại thủ giả thiên tế nhật, tản ra quỷ dị mà cường đại khí tức. Những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo đến không còn ra hình dạng. Bạo viêm hỏa thương. Tiêu Diễn bung thương mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường thương quang mang đại thịnh, thương hực hỏa diễm như là mãnh liệt thủy triều, theo họng súng phun ra ngoài. Cái kia hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đem không khí chung quanh đều nhen nhóm, hình thành một cái hỏa hải, thẳng tắp đè vào màu đen đại thủ trước mặt. Hỏa diễm cùng màu đen đại thủ đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tia lửa tung tóe, dường như một trận pháo hoa thịnh yến. Người khác thì thừa dịp thời cơ này, đem hết toàn lực, bay ra màu đen đại thủ phạm vi bao phủ. Lùi. Sau một khắc, Tiêu Diễn lần nữa hét to, trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người đỏ trắng hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm như là hai đầu đằng không mà lên giao long, cuốn quýt nhau, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tại cái này cố cường đại lực lượng thôi thúc dưới, màu đen đại thủ lại bị cứ thế mà bước lui một tấc. Cố Đằng nội tâm lần nữa cảm thấy chấn kinh. Phù văn của hắn đại thủ, cho dù là đối mặt bán tiên cường giả, cũng có thể vây khốn mười hơi thời gian. Nhưng hôm nay, tại Tiêu Diễn hỏa diễm trước mặt, lại bị chặn. Cái này khiến hắn đối với mấy cái này chân võ thôn mọi người thực lực lại có nhận thức mới, cũng càng phát giác khó giải quyết. Thế mà Cố Đằng không chút do dự, lập tức lần nữa phát ra công kích, chăm chú truy ở sau lưng mọi người. Tại hắn quấy nhiều dưới, chân võ thôn mọi người tốc độ phi hành dần dần chậm lại. Mà dị cổ tộc đại quân càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể tình tưởng nhìn đến mấy vị bắt văn dị cổ sư đang toàn lực đuổi theo. Thật sự là khó chơi. Công Tôn Trạch quay đầu nhìn lại, mi đầu chăm chú nhăn lại, khắp khuôn mặt là sầu lo. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tất cả mọi người đem lâm vào trong nguy hiểm. Suy tư một lát, hắn cắn răng một cái, cực kỳ nhức nhối đem Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương gọi ra. Cái này hai cỗ thi khôi, thực lực lần lượt đạt đến độ kiếp cảnh viên mãn. Mặc dù không cách nào chém giết Cố Đẳng, nhưng ngăn cản hắn một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Nhìn qua đối diện bọn tới hai cỗ thi khôi, Cố Đẳng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn lạnh hừ một tiếng, một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này ẩn chứa kinh khủng phù văn chi lực. Quyền phong gào thét, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều xé rách. Ầm. Thế mà, Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương nhục thân giống như sắt thép đúc thành, cứ thế mà ăn một quyền này, lại như cũ bình yên vô sự. Ngay sau đó, hai cỗ thi khôi bộc phát ra kinh người thế công, hướng về Cố Đẳng đánh tới. Công kích của bọn nó đơn giản mà trực tiếp, nhưng lực lượng to lớn, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cuồng phong, mặt đất cũng vì đó rung động. Thừa dịp cái này khe hở, chân võ thôn chúng người tốc độ lần nữa để thăng, cấp tốc kéo ra cùng Cố Đẳng khoảng cách. Cứ việc Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương không địch lại Cố Đẳng, nhưng chúng nó lại kéo lại Cố Đẳng tốc độ, vì mọi người tranh thủ đến thời gian quý giá. Nhìn qua chân võ thôn mọi người biến mất ở chân trời, Cố Đẳng trong mắt nhất thời bộc phát ra kinh người sát ý, dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn giận không nhịn nổi, một trường hung hăng vỗ xuống. Một trường này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, khủng bố lực lượng trong nháy mắt nghiền ép hư không, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cho dù Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương liều mạng ngăn cản, bọn chúng cứng rắn nhục thân cũng bị áp ra từng đạo kinh người miệng máu, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Nhưng chúng nó vẫn không có từ bỏ, ngoan cường mà chống cự lại. Thế mà, tại Cố Đẳng vị này có thể so với bán tiên cảnh dị cổ sư trước mặt, Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương cuối cùng không kiên trì được bao lâu. Ầm. Cố Đẳng lại là một quyền, trực tiếp đem hai cỗ thi khôi trấn phế. Bọn chúng thân thể như là như diều đứt dây, hung hăng nện xuống lòng đất, vung lên một mảnh bụi đất. Đến tận đây, Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương triệt để mất đi sức sống, không nhúc nhích nằm tại phế tích bên trong. Mà lúc này, dị cổ tộc đại quân cũng rốt cục đến phía sau của hắn. Cố Đẳng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tiêu đốt lên nộ hỏa, lạnh lùng hạ lệnh, truy. Dị cổ tộc đại quân như mãnh liệt như thủy triều, hướng về chân võ thôn mọi người biến mất phương hướng đuổi theo. Liên tại bọn hắn rời đi nơi đây không lâu, 10 bộ đen nhánh khô lâu binh theo lòng đất lặng yên toát ra. Những khô lâu binh này thân hình cao lớn, cốt cách tản ra u lãnh quang mang. Bọn chúng 5 người một tổ, phân biệt giơ lên một bộ màu đen quan tài. Chỉ thấy chúng nó động tác thuần thục, đem Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương chứa vào trong quan tài, sau đó hướng về đệ ngũ tầng phương hướng chậm rãi đi đến. Chương 496, Hỗn Độn Thánh Địa Âm Như Quỷ Kế. Chương 496, Hỗn Độn Thánh Địa Âm Như Quỷ Kế. Rất nhanh, chân võ thôn mọi người đã tới bí cảnh lối ra. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Chỉ thấy lối đi ra chẳng biết lúc nào bị bố trí một cái thần bí mà cường đại trận pháp quang mang lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Mà ở cửa ra trước, chân võ thành, Phiêu Miểu Tông, Nam Tự Yêu tộc chúng đệ tử, từng cái sắc mặt tiểu thụy, phảng phất đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, đều đang cố gắng khôi phục nguyên khí, mặt đất còn tán lạc một số phá toái binh khí cùng vết máu, một mảnh hỗn độn. Nhìn đến Diệp Hạo mấy người xuất hiện, Tào Kha Thanh Nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn vui mừng quá đỗi, giống như là một tia chớp bay người lên trước, kích động nói ra, "Chư vị sư minh, các ngươi có thể tính về đến rồi." Diệp Hạo cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối đi ra trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, "Lối ra chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có trận pháp phong tỏa?" Tào Kha thanh thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Lối ra vốn là không có trận pháp, nhưng làm chúng ta đến nơi đây lúc, liền nhìn đến Hỗn Độn Thánh Địa Tiêu Thần Tử ngay tại thi pháp. Trận này chính là hắn bày ra. Chúng ta có lòng ngăn cản, có thể thực lực chênh lệch cách xa, căn bản không phải là bọn hắn đối thủ." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, nắm thật chặt nắm đấm. "Bọn hắn?" Công Tôn Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Tào Kha thanh nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Ngoại trừ Hỗn Độn Thánh Địa bên ngoài, còn có Kiếm Tiên Ngai, Vạn Thú Sơn, Đạo Nhai Tông, cổ ra rất nhiều thế lực, bọn hắn liên thủ đối phó chúng ta. Chúng ta căn bản hướng bất quá bọn hắn phòng ngự. Làm Tiêu Thần Tử bố trí xuống trận pháp về sau, các tông liền lần lượt rời đi, mà chúng ta lại vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Đều quái sư đệ ta bất tranh khí, không có thật tốt tu luyện, đánh không lại bọn hắn." Hắn mặt mũi tràn đầy tự trách, cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia ấy nấy. Triệu Đại Gia đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Ngươi đã làm rất khá. Chỉ là trận pháp, không làm khó được chúng ta." Nói, thân hình hắn lóe lên, như là một đạo màu vàng kim như lưu tinh nhún người nhảy lên. Trong chốc lát, kinh khủng nhục thân chi lực theo hắn thể nội bộc phát ra, long tượng hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện, ra chỉ ở trên người hắn. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện ở trận pháp phía trên. "Oeng!" Một quyền này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trận pháp kịch liệt lay động, quang mang lấp loé không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thế mà, chỉ một lát sau về sau, trận pháp liền khôi phục bình tĩnh, dường như vừa mới công kích chưa bao giờ phát sinh qua, vẫn như cũ tản ra cường đại khí tức. Cứng vai sát rùa đen. Triệu Đại Gia sợ hãi thán nói, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Khó trách các ngươi công không phá được trận này chỉ sợ muốn bán tiên chi cảnh mới có thể phá bỡ." Lúc này, Diệp Hạo trầm tư một lát, mày nhíu lại đến sâu hơn, trầm giọng nói, "Hỗn Độn Thánh Địa thật sâu lòng dạ. Tử Dương Thánh Địa chúng đệ tử không ai sống sót, Cố gia đệ tử bị thảm bao vây, những thứ này chỉ sợ đều là mưu kế của bọn hắn. Dựa vào cổ bí cảnh chuyến đi, không chỉ có đoạt được huyền hoàng mẫu khí, còn muốn trừ bỏ chúng ta cái này họa lớn trong lòng. Nhưng các ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình. Trong chốc lát, Diệp Hạo, Triệu Đại Gia, Người Công, Tiêu Diễn bốn người liếc nhau, ngầm hiểu. Bọn hắn đồng thời bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Diệp Hạo quanh thân quang mang lấp lóe, chí tôn kiếp quang giống như từng đạo sáng chói ngân hà, theo trong tay hắn gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Triệu Đại Gia lại lần nữa thi triển tinh thần long tượng quyền, long tượng hư ảnh gầm thét, cùng hắn năm đấm hòa làm một thể, lực lượng càng hơn trước đó. Người Công tay cầm trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, khai sơn chạm kiếm ý giang khắp nơi, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Tiêu Diễn hai tay kết ấn, phật nộ phần liên cháy hừng hực, nóng bỏng hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ không gian. Bốn chiêu đều là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu, cùng nhau đánh tới hướng phong tỏa trận pháp. Vang, một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sụp đổ sập, bốn cỗ khủng bố lực lượng trùng kích tại trận pháp phía trên. Trận pháp cũng không còn cách nào tiếp nhận, quang mang trong nháy mắt tạm đạm, sau đó tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến phiêu tán trên không trung. Cương đại lực lượng dư âm thậm chí suýt nữa lan đến gần lối ra, tất cả mọi người bị cổ này lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Trận pháp một phá, mọi người nguyên bản nặng nề đè nén tâm tình nhất thời biến đến vô cùng vui vẻ. Ngoài giới, hỗn độn thánh địa từng bị đệ tử theo bí cảnh bên trong đi ra, trong tay bưng lấy bảo vật chân quý, nhất thời dẫn tới toàn trường sôi trào khắp trốn. Sư tôn, ta lấy đến huyền hoàng mẫu khí, nắm giữ nó, chúng ta liền có thể nắm giữ một thanh thiên binh. Một đôi sư đồ kích động hoan hô, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thế mà, có tin mừng liền có buồn. Những cái kia đợi trái đợi phải đều đợi không được chính mình đệ tử người xuất hiện, trong lòng dần dần dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Bọn hắn biết, chuyến này tiến vào đệ tử chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hô. Lúc này, hỗn độn thánh địa Tiêu Thần Tử như là một tôn chiến thần giống như theo bí cảnh bên trong đi ra. Hắn tốc độ trầm ổn, ánh mắt bên trong lộ ra một cố khí ngạo nghễ, ngạo thị quân hùng. Hắn đi thẳng tới hỗn độn thánh chủ trước mặt, hơi hơi không người, cung kính nói ra, đệ tử đã sự tình làm thỏa đáng. Tử Dương Thánh Địa đệ tử đều chết hết, Cố gia cũng là như thế. Mà lối đi ra, ta thì bày ra hỗn độn phong thần trận, Trần Võ thôn cùng bọn hắn phụ thuộc thế lực, một cái đều ra không được. Hỗn độn thánh chủ thỏa mãn gật đầu cười, tán dương, làm rất tốt. Theo ta được đến tin tức, Dục Thiên Phong, Thư Vô Vọng đều chết tại bên trong, mà có thể giết bọn hắn, ngoại trừ Trần Võ thôn chính là dị cổ tộc. Nhưng bất kể là ai giết, chỉ cần chúng ta nhận định là Trần Võ thôn làm, thì có thể lôi kéo Đào Hoa đảo cùng Thái Hư Thánh Địa đứng đội. Đến mức kiếm tuyệt ai, bản thân thì cùng Trần Võ thôn có thủ, lôi kéo càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần quét sạch chân võ thôn, về sau đại lục này liền là của ngươi thiên hạ, không người lại có thể cùng ngươi tranh đoạt thành tiên cơ duyên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng dạ tâm. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Tiêu Thần Tử đỗng nhiên đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm lối ra phương hướng, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ngươi thế nào? Hỗn độn thánh chủ nghi ngờ hỏi. Bọn hắn phá trận. Tiêu Thần Tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn đồng dạng để hỗn độn thánh chủ rất là chấn kinh. Hỗn độn phong thần trận thế nhưng là hỗn độn thánh địa tuyệt thế đại trận, có thể phong tỏa bán tiên cảnh phía dưới tất cả mọi người, không có bán tiên cảnh thực lực, căn bản là không có cách phá bỡ. Tuy nhiên hắn không biết hỗn độn phong thần trận là làm sao bị phá, nhưng chân võ thôn người tuyệt không thể đi ra. Lúc này, hỗn độn thánh chủ liền thông qua bí pháp, cấp tốc hướng về Đào Cầm Tâm, Thái Hư Thánh Chủ truyền tin. Vâng. Sau một khắc, Đào Cầm Tâm cùng Thái Hư Thánh Chủ cảm nhận được truyền tin nội dung về sau, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh người, kinh khủng uy áp như là mãnh liệt như thủy triều bao phủ trời cao, khiến không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Bọn hắn trong nháy mắt thu tay lại, không chống đỡ thêm bí cảnh lối ra mở ra, chuyển mà nhìn chằm chằm chân võ thôn mọi người, trong mắt nộ hỏa bốc lên. Chân võ thôn, các ngươi dám giết ta tông đệ tử, hôm nay các ngươi không cho ta một hợp lý bàn giao, thì nghĩ muốn sống trở về. Đao Cầm Tâm trợn mắt tròn xoe, thanh âm như là như lôi đỉnh vang tận mây xanh. Giờ phút này, tại hỗn độn thánh chủ bảy mưu đặt kế dưới, cái khác các tông môn cũng ảo ảo thu tay lại, không chống đỡ thêm bí cảnh lối ra. Vâng. Trong khoảnh khắc, bí cảnh lối ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng lại. Cương đại lực lượng phản vệ như là mãnh liệt tám lưu, đánh thẳng vào duy trì ra miệng Nhạc Trường Sinh. Nhạc Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời máu phun phè phè, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Đao Cầm Tâm, Thái Hư Thánh Chủ, các ngươi có phải hay không điên rồi? Đệ tử của các ngươi còn ở bên trong đâu? Nhạc Trường Sinh tức giận rít gào lên nói, thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng. A, Nhạc Trường Sinh, ngươi xác định ở bên trong còn là người sống, không phải người chết? Thật làm chúng ta là kẻ ngu, cái gì cũng không biết có phải hay không? Hỗn Độn Thánh Chủ đã nói cho chúng ta biết, ta tông đệ tử không sống được, các ngươi chân võ thôn đệ tử cũng đừng hòng tốt sống. Đào Cầm Tâm mặt lộ vẻ hàn sương, lạnh lùng nói. Dục Thiên Phong tử, đối với nàng mà nói là đả kích chí mạng, thời khắc này nàng đã mất đi lý trí, hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt. Nói, nàng vung ra một trường, hướng về Nhạc Trường Sinh đánh ra. Trường phong gào thét, đào hoa bay tán loạn, nhìn như mỹ lệ, lại ẩn chứa vô tận sát ý hử. Thật sự là ngực to mà không có não. Hỗn Độn Thánh Chủ lão thất phu kia nói cái gì chính là cái đó, ngươi có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhạc Trường Sinh không sợ hãi chút nào, đón Đào Cầm Tâm công kích xuống tới. Bản tọa cho Thiên Phong Ngọc Hoa châm đã bỡ. Nguyên bản ta còn không nguyện ý tin tưởng, nhưng các ngươi chân võ thôn một mực nhằm vào Thiên Phong, tin tưởng các ngươi còn không bằng tin tưởng Hỗn Độn Thánh Chủ. Bây giờ ngươi cũng không phải năm đó hăng hái tiên nhân, chỉ là tàn hồn cũng không phải bản tọa đối thủ. Đao Cầm Tâm trở tay một trường đánh ra, cường đại lực lượng đẩy lui Nhạc Trường Sinh mấy bước. "Đã ngươi nhận định người là ta chân võ thôn giết, vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí với ngươi." Nhạc Trường Sinh trầm giọng nói, trong mắt lóe lên hàn mang. Sau một khắc, hắn toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, hoảng sợ tuôn ra kinh người tiên nhân chi lực. Tiên uy như là sóng biển mãnh liệt, bao phủ trời cao, này uy năng không thể so với Đào Cẩm Tâm kém, thậm chí còn mạnh hơn nàng phía trên một chút. "Không đúng, ngươi tàn hồn chi thân triệt để khôi phục." Gặp này, Đào Cẩm Tâm nội tâm hoảng hốt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Nhạc Trường Sinh thực lực vậy mà như thế cường đại, vốn cho là nắm vững thắng lợi, bây giờ lại lâm vào khốn cảnh. Nhạc Trường Sinh cười một tiếng, cuồn cuộn tiên lực như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Chương 497, thôn trưởng xuất thủ, tiên nhân cũng phải tử. Chương 497, thôn trưởng xuất thủ, tiên nhân cũng phải tử. Nhạc Trường Sinh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin, nụ cười kia dường như ngày xuân nắng ấm, lại dẫn làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Trong chốc lát, cuồn cuộn tiên lực theo hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như là một cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, trong nháy mắt bao phủ trời cao. Cỗ này tiên lực cường đại mà thuần túy, những nơi đi qua, phong vân biến sắc, linh khí trong thiên địa cũng vì đó sôi trào. Đào Cẩm Tâm chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Nàng vội vàng vận chuyển linh lực, vội vàng ngăn cản, cả người lâm vào bị động phòng thủ khốn cảnh. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vẻ bối rối, hiển nhiên không ngờ rằng Nhạc Trường Sinh thực lực như thế cường đại. "Trong kiếm thiên, ngươi còn đang chờ cái gì?" Nàng lo lắng hô to. Theo Đào Cẩm Tâm hô hoán, kiếm tuyệt nhai bên trong một bóng người tựa như tia chớp bay ra. Chỉ thấy người này quanh thân kiếm khí tung hoành, khí thế hung hăng, chính là Trong Kiếm Thiên. Hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt Nhạc Trường Sinh, trên thân tán phát lấy sắc bén sát ý. Nhạc Trường Sinh thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, "Thôn trưởng nói không sai, các ngươi quả nhiên vẫn là cấu kết ở cùng nhau." Ầm ầm. Ngay tại ba người vào hư không triển khai kịch liệt giao thủ thời điểm, phía dưới, hai đại thánh địa đệ tử tại Hỗn Độn Thánh Chủ cùng Thái Hư Thánh Chủ chỉ huy phía dưới cấp tốc tề tụ. Bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm chân võ thôn phương hướng, trong mắt sát ý phun trào. "Giết!" Theo ra lệnh một tiếng, hai đại thánh địa đệ tử giống như thủy triều phóng tới chân võ thôn chiến hạm. Bọn hắn thân ảnh như dòng lũ đen ngòm, mang theo thế bất khả kháng khí thế. Thế mà, bọn hắn còn không giết tới chiến hạm trước mặt, một đạo khủng bố lực lượng liền từ thôn độ quang hạm phía trên bộc phát ra. Cổ này lực lượng như là vô hình âm ba, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, hai đại thánh địa đệ tử ào ào bị tạc thành huyết vụ. Đầy trời huyết châu bay xuống, giống như một trận máu tanh mưa, tràng diện cực kỳ rung động. Mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, nguyên bản cuồng nhiệt sát ý trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Lúc này, Ngân Thương Đạo Tôn chậm rãi phi thân lên, hắn áo bào trong gió bay phất phới, giống như thương thần hàng thế. Tiên nhân cảnh, làm sao có thể? Chân võ thôn thế mà nắm giữ hai vị tiên nhân. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ nhất thời lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Thái Hư Thánh Chủ cùng Hỗn Độn Thánh Chủ liếc nhau, trong mắt đều là ngưng trọng cùng chấn kinh. Nhưng sự tình đã phát triển đến không cách nào vãn hồi cấp độ, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, không có đường lui nữa có thể nói. Trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, bọn hắn đối hủy diệt chân võ thôn một chuyện càng chấp nhất. Ông, theo hai người thi pháp, hư không phía trên đống nhiên xuất hiện hai kiện tản ra khí tức khủng bố pháp bảo. Một kiện là Hỗn Độn Trung, trung thân phía trên khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Một kiện khác là Thái Hư Tháp, thân tháp tản ra u linh và mang, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Hai kiện pháp bảo kia theo thứ tự là Hỗn Độn Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa chấn tông thần khí, theo thượng cổ lưu truyền đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt, là kinh khủng sát khí. Phanh phanh phanh. Tại hai vị thánh chủ khống chế dưới, Hỗn Độn Trung cùng Thái Hư Tháp bộc phát ra cường đại uy lực. Tiếng chuông vang minh, dường như có thể chấn vỡ người linh hồn, tháp ảnh bao phủ, phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào vực sâu vô tận. Ngân Thương Đạo Tôn cho dù nắm giữ tiên nhân chi cảnh thực lực, ngăn cản lên cũng là tương đương tốn sức. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tay Ngân Thương vũ động, mang theo từng đạo màu bạc quang mang, nỗ lực ngăn cản hai kiện pháp bảo công kích. Hiu liu liu. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên bay ra một vị tiếp lấy một vị bán tiên cảnh cường giả. Bọn hắn có đến từ hai đại thánh địa trưởng lão, có đến từ cái khác các tông trưởng lão. Những người này đều là đạt được hai vị thánh chủ rất nhiều chỗ tốt, mới bằng lòng nhiệt thân, cùng nhau đối phó chân võ thôn. Trong lúc nhất thời, hư không phía trên hiện đầy bán tiên cảnh cường giả, khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, dường như toàn bộ đại lục đều tại đối chân võ thôn tiến hành thẩm phán. Thấy cảnh này, dưới đáy tu sĩ hào hào kinh thán. Trăm vị bán tiên cảnh cùng nhau xuất thủ, lúc này chân võ thôn coi như lại có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô lực hồi thiên. Có như thế nhiều bán tiên cảnh cường giả giúp đỡ, Hỗn Độn Thánh Chủ nhất thời cười như điên, "Chân võ thôn, ngày này sang năm thì ngày dỗ của các ngươi." "Chết đi." Tiếng cười của hắn điên cuồng mà dữ tợn, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó đến gần như điên cuồng. Sau một khắc, trăm vị bán tiên cảnh cường giả như là một đám dã thú hung mãnh, trực tiếp phóng tới chân võ thôn. Bọn hắn thân ảnh trên không trung xẹt qua một mấy đạo tàn ảnh, thanh thế to lớn. Thế mà, chân võ thôn trên chiến hạm lại không một người mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, phản phất tại nhìn lấy một trận buồn cười nhỏ kịch. Lúc này, Lý Tinh Hà rốt cục động, hắn chỉ là nhẹ điểm một chỉ hư không, trong chốc lát, một cỗ khủng bố lực lượng bộc phát ra. Cổ này lực lượng thần bí mà cường đại, dường như không thuộc về cái này thế giới, liền thiên địa đều đối với hắn sinh ra bài xích. Lực lượng những nơi đi qua, không gian vặn mèo, thiên địa linh khí hỗn loạn. Thiên địa ý chí vừa xuất hiện, liền bị cổ này lực lượng nhẹ nhõm đánh sơ xác, dường như yếu ớt trang giấy. Thấy cảnh này, trăm vị bán tiên nhất thời vong hồn đại mạo, bọn hắn hoảng sợ muốn phải thoát đi. Thế mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, phốc phốc. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, lực lượng những nơi đi qua, không người sống sót. Trăm vị bán tiên cảnh cường giả như là bị thu gặt rơm rạ, ào ào ngã xuống, hóa thành một mảnh huyết vụ. T. Tận mắt nhìn thấy trăm vị bán tiên cảnh cường giả chết, tại chỗ tất cả mọi người là hung hăng hít sâu một hơi. Bọn hắn hai mắt trợn tròn xoe, khắp khuôn mặt là rung động cùng hoảng sợ, tràn đầy tính sợ cùng kinh hán. Trần Võ thôn thôn trưởng cũng quá kinh khủng đi. Một chiêu giết trăm vị bán tiên cảnh, e là cho dù là tiên nhân cũng làm không được đi. Hỗn độn thánh chủ cùng Thái hư thánh chủ đồng dạng là rung động không thôi, trong mắt rung động cơ hồ thực chất hóa. Bọn hắn thân thể khẽ run, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Ha ha, hỗn độn thánh chủ, Thái hư thánh chủ, các ngươi khai ra trăm vị bán tiên cảnh cũng không gì hơn cái này á, đều không đủ thôn trưởng chơi. Muốn không các ngươi lại đưa tới 1000 vị, dạng này mới có thể để cho thôn trưởng động 5 ngón tay nha. Ngân thương đạo tôn âm thanh vang lên, mang theo một tia trào phúng cùng trêu tức. Hắn như là lưỡi dao sắc bén, đau nhói hai vị thánh chủ trái tim. Ngàn vị bán tiên cảnh, ngươi thật sự cho rằng bán tiên cảnh là rau cải trắng a? Hỗn độn thánh chủ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, máu tươi cuồn bắn ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lại không thể làm gì. Thừa dịp này thời cơ, ngân thương đạo tôn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, trong tay trường thường giống như dao long, trực chỉ Thái hư thánh chủ. Thái hư thánh chủ thấy thế, dọa đến vong hồn đại bạo. Không có Thái hư tháp bảo hộ, hắn biết do chính mình căn bản ngăn không được ngân thương đạo tôn một kích. Lúc này, hắn trực tiếp thi triển Thái hư thánh địa bí pháp, xé rách hư không, nhanh chân liền chạy. Người chạy không được. Ngân thương đạo tôn trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên, trong tay trường thương bị hắn một trường vô ra. Trường thương giống như từng đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xuyên thủng Thái hư thánh chủ ở ngực. Thái hư thánh chủ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thấy tình cảnh này, hỗn độn thánh chủ trong mắt nhất thời tràn đầy hoảng sợ. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Lúc này, hư không phía trên, tại Đào Cẩm Tâm cùng trong kiếm thiên liên thủ, Nhạc Trường Sinh bị một chiêu đào hoa tiếp hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể như là một viên sa băng, hoa qua chân trời, ngã rầm trên mặt đất. Đào Cẩm Tâm cùng trong kiếm thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chuẩn bị thừa thắng xông lên, lật về một điểm cục thế. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn động thủ thời khắc, Lý Tinh Hà chậm rãi dương mắt, hướng về hư không lướt nhẹ qua tay nhân xuống. Oeng! Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ khủng bố tiên uy theo cựu tiêu phía trên hàng lâm. Cỗ này tiên uy cường đại đến làm cho người ngạt thở, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều đè sập. Đao Cầm Tâm cùng trong kiếm tiên nhất thời cảm giác mình trên thân giường như đè ép ngàn vạn đồi núi, nguyên bản thẳng tắp cái eo trong nháy mắt bị ép thành 90 độ. Bọn hắn trên mặt lộ ra thống khổ cùng thần sắc kinh khủng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đây không phải tiên nhân chi cảnh có thể có lực lượng. Ngươi đến tụt cùng là tu vi gì? Trong kiếm tiên mãn mặt hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng. Các ngươi còn không xứng biết bản thôn trưởng tu vi. Lý Tinh Hà thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, dường như đến từ một cái thế giới khác. Nói, hắn nắm chặt quả đấm. Oeng! Sau một khắc, kinh khủng tiên uy liền đem hai người trực tiếp nghiền thành huyết vụ. Bọn hắn thân thể trong nháy mắt biến mất trong không khí, dường như chưa từng tồn tại. Tận mắt nhìn thấy hai vị tiên nhân chết đi, tại chỗ sở hữu tu sĩ đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hai vị tiên nhân chi cảnh thế mà đều sống không qua Lý Tinh Hà một chiêu, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Một giây sau, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Tinh Hà, ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Lý thôn trưởng, Lý thôn trưởng, có lời nói thật tốt nói, đừng có giết ta. Các ngươi chân võ thôn đệ tử còn tại thượng cổ bí cảnh bên trong đây, chỉ cần không giết ta, ta có biện pháp lần nữa mở ra bí cảnh lối ra. Cảm nhận được Lý Tinh Hà cái kia ánh mắt giết người, hỗn độn thánh chủ nhất thời dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ nói: "A, bí cảnh lối ra, bản thôn trưởng còn không cần hỗ trợ của ngươi." Lý Tinh Hà thanh âm lạnh lùng mà khinh thường, nói, hắn hướng về bí cảnh trên không, ngón giữa một đánh. "Oeng!" Sau một khắc, nguyên bản đóng lại bí cảnh lối ra bỗng nhiên xuất hiện. Cương đại lực lượng đem bao phủ tại bí cảnh bên ngoài hắc vụ trực tiếp đánh sơ sát. Thấy cảnh này, hỗn độn thánh chủ trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn miệng há thật lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này, đều được. Chương 498, Kiếm Tâm Vân Đạo, khủng bố sát lực. Chương 498, Kiếm Tâm Vân Đạo, khủng bố sát lực. Cùng lúc đó, tại thượng cổ bí cảnh bên trong, tại mọi người không ngừng nỗ lực dưới, hỗn độn phong thần trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vang một tiếng, đột nhiên vỡ tan. Phá toái trận pháp quang mang như yên hỏa giống như tiêu tán trên không trung, mọi người càng cứng tiếng lòng rốt cục có thể buông lỏng, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Thế mà, phần này vui sướng còn chưa tiếp tục 2 giây, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh. Bí cảnh lối ra lại tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt đóng lại. Cái kia lối ra dường như bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên khép lại, tốc độ quá nhanh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lối ra đóng lại. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hàm Chi mặt mũi tràn đầy lo lắng, mi đầu chăm chú nhăn lại. Xong, xong. Lối ra biến mất, chúng ta chẳng phải là sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Đằng sau còn có dị cổ tộc đại quân, chúng ta chỉ sợ là xong. Trong lúc nhất thời, Nam Tự Yêu tộc, Phiêu Miểu tông chúng đệ tử nhất thời loạn cả một đoàn, lòng người bàng hoàng. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Trần Võ thôn cùng Trần Võ thành mọi người yên tĩnh ngật đứng ở tại chỗ, thần sắc trầm ổn, không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng. Diệp Hạo hít sâu một hơi, phi thân lên, hướng về phía dưới mọi người mở miệng nói, các vị đạo hữu, không cần kinh hoàng. Ngoại giới có thôn trưởng tại, chắc chắn sẽ không có việc gì. chỉ cần chúng ta chịu đựng, thôn trưởng nhất định sẽ có biện pháp cứu vớt chúng ta. Nghe nói Lý Tinh Hà danh tiếng, chúng người nội tâm thoáng an định một số. Tại bọn hắn trong lòng, Lý thôn trưởng thần thông quảng đại sớm đã thâm nhập nhân tâm. Có lẽ, thôn trưởng thật sự có biện pháp dẫn bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Thế nhưng là, đúng lúc này, trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Những thứ này điểm đen cấp tốc biến lớn, nương theo lấy quần quần bụi mù cùng khí thế bằng bạc, dần dần rõ ràng. Là dị cổ tộc đại quân như mãnh liệt như thủy triều của tới. Cố Đằng Ngật đứng ở trong hư không, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia băng lãnh cười khẽ, nhìn phía dưới mọi người, cười lạnh nói, bí cảnh lối ra đều đóng lại, xem ra hôm nay lão thiên đều muốn các ngươi vong. Dị cổ tộc các huynh đệ, giết cho ta. Mệnh lệnh được đưa ra, dị cổ tộc đại quân nhất thời đánh giết xuống. Mọi người thấy thế, khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng ở chân võ thôn mấy người chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến, ngăn cản dị cổ tộc đại quân chủ phong. Chân võ thôn mấy người một ngựa đi đầu, như dũng mãnh chiến thần giống như xông lên phía trước nhất, bọn hắn thân ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một vị dị cổ tộc tu sĩ tại bọn hắn trong tay đều như là yếu ớt cỏ rác, một kích hẳn phải chết. Hắn chiến lực khủng bố cùng cực, chỗ đến, dị cổ tộc tu sĩ ào ào ngã xuống, dường như bọn hắn cũng là trên chiến trường chỗ thể. Thế mà, theo chiến đấu tiếp tục, mọi người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Rất nhanh, bọn hắn trên thân đều nhuộm đầy máu tươi, thương vong bắt đầu không ngừng xuất hiện. Trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, để người dùng mình. Ha ha, ngoại tộc người, đây chính là các ngươi xâm nhập chúng ta bí cảnh đại giới. Chết đi. Cố Đằng cuồng cười một tiếng, tiếng cười của hắn bên trong thật đắc ý cùng tàn nhẫn. Sau một khắc, tám vị bắt văn dị cổ sư không lại sống chết mà bay, bọn hắn nào nào bộc phát ra lực lượng kinh người, quanh thân phủ văn lấp lóe, khí thế hung hăng hướng về chân võ thôn mấy người đánh tới. Tại bọn hắn trong mắt bên trong, chân võ thôn mấy người khó chơi nhất, chỉ muốn chém giết bọn hắn, ngoại tộc người liền sẽ nhanh chóng sụp đổ. Vâng. Bắt văn dị cổ sư gia nhập, trong nháy mắt để chiến trường cục thế phát sinh chuyển. Diệp Hạo mấy người mặc dù chiến lược cứng hãn, nhưng đối mặt có thể so với bán tiên cảnh bắt văn dị cổ sư, vẫn như cũng là hơi kém một chút. Bọn hắn bị cường đại lực lượng trùng kích đến liên tiếp lui lại, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Ầm ầm. Rất nhanh, chân võ thôn mấy người tại ngạnh kháng 10 chiêu bắt văn dị cổ sư công kích về sau, cũng nhịn không được nữa, bị hung hăng đện xuống lòng đất. Bọn hắn thân thể lâm vào bùn đất bên trong, máu tươi cuồn bắn ra. Phốc phốc. Lúc này, một vị thân hình không người nữ vu phát ra một trận tiếng cười âm trầm, kiệt kiệt kiệt. Ngoại tộc người, nghĩ không ra các ngươi có thể đánh như vậy, thực lực như thế nếu không lấy ra luyện chế phù khôi, đó chính là vô cùng lớn lãng phí. Trong mắt của nàng lóe ra tham lam quan mang, phản phất tại nhìn lấy từng kiện bảo vật chân quý. Nói, nàng nhanh chóng niệm động tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị. Trong chốc lát, vô số phù văn dây leo theo trên người của nàng bắn ra mà ra, như từng cái linh hoạt độc xạ, vọt thẳng hướng Diệp Hạo mấy người, khiến người ta khó mà phòng bị. Nghiên xúc. Đột nhiên, một cái cực kỳ âm thanh vang dội tại hư không đột nhiên vang lên, như chuông lớn giống như đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một cỗ dị thường khủng bố lực lượng tác dụng tại phù văn dây leo phía trên. Phốc suy phốc suy. Trong khoảnh khắc, sở hữu phù văn dây leo dường như bị vô số đem lợi nhận đồng thời cắt chém, trong nháy mắt biến thành vô số tiểu đoàn, tiêu tán ở trong hư không. Ngươi là người phương nào, dám cản trở bèn mi sự tình? Muốn chết có phải hay không? Không người nữ vu tức giận huy động quả trượng, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người uy năng, như mãnh liệt như thủy triều bao phủ trời cao. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện người. Chỉ thấy, hư không phía trên đứng vững vàng một vị che mắt thanh niên, hắn dáng người thẳng tắp, bên hông treo một thanh kiếm gỗ. Người này chính là Lý Tinh Hà phân thân. Tại vơ vét hết 3 tầng ngoại thanh đồng thần điện huyền hoàng mẫu khí về sau, 1-2 tầng huyền hoàng mẫu khí cũng không có thể trốn qua hắn tìm kiếm, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Đối mặt không người nữ vũ khí thế bị áp, Lý Tinh Hà phân thân mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, hoặc là tử, hoặc là cút." Nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, dưới đáy một chúng tu sĩ đều là nội tâm giật mình, ào ào ngước đầu nhìn lên. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, không biết vị này thần bí che mắt thanh niên đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Ngược lại là chân võ thôn mọi người, trong lòng như có điều suy nghĩ. Người trước mắt thân hình và khí chất, nhìn lấy rất giống thôn trưởng, nhưng lại có chút khác biệt, cho người ta một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Hắn đến tuột cùng là ai? Lý Tinh Hà, làm cho dị cổ tộc mọi người khuôn mặt trầm xuống. Nhưng rất nhanh, bọn hắn trên mặt liền lộ ra nụ cười chế nhạo. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho chúng ta cút. Chúng ta trong 8 người, tùy tiện một người đều đủ để nhẹ nhõm đưa ngươi giết chết. Cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Cô Đằng mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh châm chọc nói. Nói như vậy, các ngươi rất mạnh mẽ. Có thể các ngươi cho ta cảm giác cũng là yếu gà nha. Lý Tinh Hà trong mắt đồng dạng lóe qua một tia khinh thường, ngựa khí khinh miệt đáp lại nói. Khuyên các ngươi một câu, nếu là độc thủ, các ngươi nhưng muốn cùng tiến lên. Không phải vậy, các ngươi sống không qua ta 3 chiêu. Thật sự là cuồng vọng. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút lao ni lợi hại. Không người nữ vu tức hồn hện, quát lên một tiếng lớn, như là một đạo màu đen tiềm điện, bay người về phía Lý Tinh Hà đánh tới. Trong tay nàng quải trượng lóe ra quỷ dị quang mang, mang theo một cỗ sắc bén kinh phong, ép thẳng tới Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà phân thân khinh thường cười một tiếng, thậm chí ngay cả bên hông kiếm gỗ cũng không từng vận dụng. Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra một đạo hừng hực kiếm ý, cố kiếm ý này như cùng một đầu gào thét cự long, mang theo rồi rào sát lực, trong nháy mắt xuyên thủng không người nữ vu thân thể. Phốc phốc. Không người nữ vu tại mọi người rung động dưới ánh mắt, thân thể trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Còn lại bắt văn dị cổ sư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nội tâm quá sợ hãi. Tại Cố Đằng hô hoàn dưới, bọn hắn ào hướng về Lý Tinh Hà đánh tới. Bọn hắn trên thân phủ văn lập lòe, mỗi người thi triển cường đại pháp thuật. Này mới đúng mà. Nhưng các ngươi cũng là lao quái cấp bậc tồn tại, sống lâu như vậy đều không có một chút nhãn lực độc đáo. Chết cũng không thể trách ai được. Nói, Lý Tinh Hà phân thân trên thân lần nữa bộc phát ra kinh người kiếm ý, cố kiếm ý này như là một cỗ vòi rồng vòng xoáy, mang theo vô tận uy thế, xông thẳng tới chân trời. Bầu trời trong nháy mắt bị kiếm ý nhuộm thành một mảnh màu bạc, quang mang chói lóa mắt. Tiểu tử này kiếm ý rất mạnh, đại gia cắt không thể phớt lờ. Tại Cố Đằng nhắc nhở dưới, còn lại dị cổ sư cũng không dám lại lưu thủ, ào ào vận dụng tự thân tối cường sát chiêu, hướng về Lý Tinh Hà phân thân chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang xen lẫn, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ làm cho cả không gian đều vì đó run rẩy. Ông. Lúc này, kiếm ý vòng xoáy bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm mang, giống như từng đạo sáng chói lưu tinh, hướng lấy trước mắt chém ngang xuống. Một kiếm này, uy năng cực kỳ khủng bố, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Cho dù Cố Đằng bảy người liên thủ ngăn cản, đều cảm thấy có lòng không đủ lực. Bọn hắn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể tại cường đại lực lượng trùng kích vào lung lay sắp đổ. Không đúng, đây không phải phổ thông kiếm ý mà chính là ẩn chứa đạo chi lực. Ngươi đạt đến kiếm tâm bao hàm đạo chi cảnh, làm sao có thể? Đương nhiên, Cố Đằng khuôn mặt hoảng hốt, khiếp sợ mở miệng nói. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, dường như thấy được một kiện không chuyện có thể xảy ra. Tại trong sự nhận thức của hắn, đạt tới kiếm tâm bao hàm đạo chi cảnh cường giả, đều là thế gian đỉnh phong tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bây giờ mới biết. Lý Tinh Hà phân thân cười một tiếng, trên thân tiên khí bỗng nhiên bao phủ trời cao. Hắn quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt tiên quang, dường như một vị hàng lâm nhân gian tiên nhân. Hắn khí chất siêu phàm thoát tục, để người không dám nhìn thẳng. Sao lại thế? Ngươi vẫn là tiên nhân chi cảnh. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Tiên nhân chi cảnh sao có thể tiến nhập nơi đây mà không bị bài xích? Cảm nhận được Lý Tinh Hà phân thân trên thân tiên uy, bảy vị bắt văn dị cổ sư đều là khuôn mặt đại biến, bọn hắn thân thể khẽ run, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiên nhân chi cảnh cường giả tiến nhập nơi đây, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa bài xích, có thể thanh niên trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vâng. Sau một khắc, Lý Tinh Hà phân thân bên hông kiếm gỗ chém ngang mà ra, một đạo kinh người kiếm mang lần nữa chiếu sáng cả không gian. Đạo này kiếm mang giống như từng đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt hoa qua chân trời. Phanh phanh phanh. Bảy vị bắt văn dị cổ sư thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một kiếm này chém thành huyết vụ. T. Trong lúc nhất thời, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là dị cổ tộc tu sĩ, đều là hung hăng hít sâu một hơi. Bọn hắn hai mắt trợn tròn xoe, khắp khuôn mặt là rung động cùng hoảng sợ. Hai kiếm chém giết bảy vị bắt văn dị cổ sư, cái này phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Nhất là người câm, hắn nhìn chằm chằm hư không phía trên Lý Tinh Hà phân thân, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Có thể chém ra khủng bố như vậy một kiếm, hắn cũng chỉ tại thôn trưởng trên thân nhìn thấy qua. Người này rất giống thôn trưởng. Chẳng lẽ? Lúc này, mắt thấy bảy vị bắt văn dị cổ sư chết, dị cổ tộc đại quân nhất thời vong hồn đại mạo. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy Lý Tinh Hà, dường như thấy được tử thần hàng lâm. Không người nào dám lại dừng lại chốc lát, ào ào nhanh chân liền chạy. Ngươi thế nhưng là thôn trưởng? Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, mọi người thấy thế, đều là một trận cuồng hỉ. Bái kiến thôn trưởng. T. Đúng lúc này, nguyên bản đóng lại bí cảnh lối ra, hoảng sợ mở ra. Một đạo lóa mắt quang mang theo lối đi ra bắn vào, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Lý Tinh Hà phân thân nhìn chằm chằm mở rộng cửa ra vào, mỉm cười. Xem ra là bản tôn xuất thủ. Chúng ta đi thôi. Chương 499, Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Thánh Địa diệt chương 499, Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Thánh Địa diệt Hỗn Độn Thánh Địa. Làm chân võ thôn mọi người cùng các tông đệ tử lần lượt theo bí cảnh bên trong đi ra lúc, phía dưới các đại thế lực nhất thời sôi trào, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Hiện trường một mảnh xôn xao. Thủ đoạn thật cao cường. Chân võ thôn thôn trưởng danh tiếng quả thật danh bất hư truyền, chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể phá vỡ thượng cổ bí cảnh phong ấn. Trong đám người, tiếng thán phục liên tiếp, mọi người hào hào đối Lý Tinh Hà thực lực cường đại chỗ tán thưởng. Mà trong đám người, Đoạn Không Thiếu suốt giờ phút này hoàn toàn động. Hắn náo hải bên trong phiên giang đạo hải, Đào Cầm Tâm cùng trong kiếm thiên, hai người này ở kiếp trước đây chính là đỉnh cấp nhân vật, lớn nhất cuối cùng thành công bước vào tiên giới. Cho dù kiếp trước chính mình thân tử, bọn hắn đều như cũ còn sống ở thế. Nhưng hôm nay, lại song song chết nơi này. Quả nhiên là biến tiên a. Đoạn Không Thiếu suốt trong lòng cảm thán, đối đời này sự tình vô thường cảm thấy thật sâu rung động. Nhưng, càng để trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn chính là làm Lý Tinh Hà phân thân theo bí cảnh bên trong đi ra lúc, vị kia che mắt kiếm tu, bên hông treo kiếm gỗ kiếm tu, cái này không phải liền là kiếp trước vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vô danh kiếm khách mà lại hắn thế mà cùng chân võ thôn cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ hắn là chân võ thôn người? Ta tiên, như thế nói đến, kiếp trước nhất định cũng là tồn tại chân võ thôn, chỉ là nhân gia chưa từng hiện thế mà thôi. Đoạn Không Thiếu sót nội tâm tràn đầy kinh ngạc, đối chân võ thôn thần bí nội tình có cấp độ càng sâu nhận biết. Giờ phút này, Hỗn Độn Thánh Chủ nhìn qua xuất hiện chân võ thôn đệ tử, nội tâm tuyệt vọng nhảy lên tới cực điểm. Bây giờ chính mình duy nhất át chủ bài đã không còn sót lại chút gì. Lao tổ, cứu mạng! Sau một khắc, hắn khàn cả giọng bung ra cuống họng, lớn tiếng kêu cứu. Vô hình. Hỗn Độn Thánh Địa bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên bạo phát, như mãnh liệt như thủy triều bao phủ trời cao. Một vị lao giả tóc trắng xám trong nháy mắt hiện thân, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt hết thảy xung quanh. Hỗn độn thánh chủ gặp lão tổ xuất hiện, nhất thời như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vui đến phát khóc, "Lão tổ cứu ta." Hỗn độn lão tổ cúi đầu nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại chân võ thôn đám người trên thân. Hắn sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, cả kinh nói, "Tiên nhân chi cảnh, ngươi làm sao trêu chọc phải tiên nhân?" "Lão tổ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, nhưng hỗn độn thánh địa cũng không thể hủy diệt trong tay ta a." Hỗn độn thánh chủ nước mắt chảy ngang, hết sức cầu khẩn. Hỗn độn lão tổ bất đắc dĩ thở dài, ngược lại hướng về chân võ thôn mọi người, thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, ôn tồn nói, "Các vị đạo hữu, có lời nói dễ thương lượng, chém chém giết giết đối với song phương đều là tổn thất, đúng hay không? Xem ở lão phu trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Đến mức hỗn độn thánh chủ, ta tự sẽ nghiêm trị không tha." Nhạc Trường Sinh nghe xong, nhất thời khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói, "Lão thất phu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có khả năng bao lớn đây. Nguyên lai bất quá là một mép lợi hại chút. Buông tha hắn, vậy chúng ta làm sao xứng đáng chết đi chân võ thôn đệ tử? Muốn hại chân võ giả, tất phải giết." Lời vừa nói ra, hỗn độn lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. "Ha ha, vốn cho rằng hỗn độn thánh chủ có thể chuyển ra nhân vật lợi hại gì, nguyên lai cũng bất quá là một cái bán tiên cảnh lão thất phu. Bản đạo tôn tùy tiện một thường, liền có thể lấy ngươi tính mệnh. Các ngươi hỗn độn thánh địa từ đâu tới lực lượng cùng chúng ta đàm phán?" Ngân Thương đạo tôn cũng theo khinh thường cười to, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "Hừ, lão phu mặc dù chỉ là bán tiên cảnh, so ra kém các ngươi tiên nhân, nhưng ta hỗn độn thánh địa tự khai tông lập phái đến nay đã có trăm vạn năm, phi thăng thượng giới tiên nhân vô số kể, hắn nội tình như thế nào các ngươi có thể chống lại?" Hỗn độn lão tổ lạnh hừ một tiếng, biến sắc, nói, hắn bỗng nhiên tế ra một món pháp bảo. Món này pháp bảo quanh thân bị hỗn độn chi khí một mực bao khỏa, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Tại hỗn độn lão tổ khống chế dưới, hỗn độn pháp bảo trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh biến đến mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thiên đạo dường như phát giác được có cái gì kinh khủng đồ vật tức sắp giáng lâm, cuồn cuộn thiên kiếp ở trên bầu trời ngưng tụ không rời, khí thế dồi dào, làm cho người sợ hãi. Hỗn độn thánh địa diệt tông khó khăn. Hỗn độn thánh địa thứ 979 đại đệ tử, đương nhiệm hỗn độn thánh địa lão tổ, hứa lập khẩn cầu các vị lão tổ hạ xuống ý chí, giúp ta diệt trừ đến. Hỗn độn lão tổ thanh âm to, vang tận mây xanh. Vừa dứt lời, ông, một đạo kinh khủng tiên mang theo hư không đột nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, cuồn cuộn thiên kiếp biến đến càng thêm cuồng bạo, thiểm điện ở trên bầu trời liên tiếp chớp động, phảng phất tại cực lực ngăn cản lấy cái gì. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời xé mở một đường vết rách, cuồn cuộn tiên khí từ đó tiêu tán mà ra. Thông qua vết nứt, chỉ thấy một vị không giận tự uy nam tử hiện thân, hắn dáng người thẳng tắp, giống như quân vương hàng lâm, quan sát chúng sinh. Hỗn độn thánh địa đời thứ 66 lão tổ, Đao vô cực. Tiêu thần tử thấy thế, nội tâm kinh hãi. Đao vô cực, đây chính là 50 vạn năm trước phi thăng thượng giới tuyệt đại thiên tiêu, hắn uy danh tại thượng giới đều như sấm bên tai. Một đám hỗn độn thánh địa đệ tử thậm chí cái khác các tông các phái tu sĩ, ào ào cúi đầu triều bái, đối vị này thượng giới tiên nhân đến tràn đầy kính sợ. Duy chỉ có Trần Võ Thôn mọi người, thần sắc bình tĩnh, không có không gợn sóng. Ha ha, Trần Võ Thôn, tử kỳ của các ngươi đến. Có chúng ta hỗn độn lão tổ tại, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Hỗn độn thánh chủ thấy tình cảnh này, nhất thời đắc ý bóng hình, cười lên ha ha. Hắn đã sớm biết hỗn độn thánh địa có một loại có thể triệu hoán trước người ý chí cường đại nội tình. Nhìn đến hỗn độn thánh chủ cái kia phách lối bộ dáng, Trần Võ Thôn chúng đệ tử đều là cau mày, trong mắt để lộ ra phẫn nộ cùng kinh thường. Giờ khắc này, Đao vô cực cũng đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Võ Thôn trên thân, thanh âm bình thản lại mang theo uy nghiêm vô thượng, thì là các ngươi muốn hủy diệt ta hỗn độn thánh địa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại uy áp khí tức trong nháy mắt bao phủ lại mọi người, dường như một tòa vô hình đại sơn đè ép xuống. Phá! Gặp này, Lý Tinh Hà thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng mở miệng. Trong chốc lát, cỗ uy áp này khí tức như băng tuyết tan rã giống như không còn sót lại chút gì. A, có chút thủ đoạn. Nghĩ không ra hạ giới cũng có bậc này nhân vật. Vậy liên tiếp bản tiên một chiêu. Đao vô cực trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hành đao chém ra. Một đao kia ẩn chứa khủng bố lực lượng, dường như có thể khai thiên tích địa. Lực lượng trổ đến, toàn bộ hư không đều vì đó run rẩy, không gian dường như không chịu nổi cổ này cường đại lực lượng, biến đến phân mảnh, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Hừ, chúng ta tới chiếu cố ngươi. Nhạc Trường Sinh cùng Ngân Thương đạo tôn liếc nhau, ngầm hiểu, lần lượt phi thân lên, đón đao vô cực công kích xuống tới. Bọn hắn quanh thân linh lực phun trào, khí thế hung hăng, nỗ lực ngăn cản đao vô cực cái này một khủng bố công kích. Thế mà, đao vô cực lại chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, tiên nhân cũng vọng muốn ngăn trở bản tiên công kích, tiến càng lấy cây. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Nhạc Trường Sinh cùng Ngân Thương đạo tôn tựa như diều đứt dây giống như, bị hung hăng chém bay ra ngoài. Bọn hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. T. Thấy cảnh này, toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người hít sâu một hơi, đối đao vô cực thực lực kinh khủng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Một đao trọng thương hai vị tiên nhân, cái này hỗn độn thánh địa đao vô cực, quả thật là khủng bố như vậy. Đây cũng là thượng giới tiên nhân sao? Mọi người tiếng thán phục liên tiếp, đối đao vô cực cường đại tràn đầy kính sợ. Mà lúc này, đao vô cực chém ra khủng bố đao mang, như là một cổ mãnh liệt đao khí phong bạo, hướng về chân võ thôn chúng người đối diện đánh tới. Đao khí gào thét, những nơi đi qua, hết thảy đều bị trong nháy mắt cắt chém thành vài phiến. Lũ sâu kiến, đây cũng là các ngươi khiêu khích chúng ta hỗn độn thánh địa uy nghiêm xuống tràng. Chết đi! Đao vô cực thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng sát ý, nhưng khi cỗ này đao khí phong bạo đến Lý Tinh Hà trước mắt lúc, hắn chỉ là không chút hoang mang hướng trước nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra lực lượng kinh người, cổ này lực lượng như là một cỗ vô hình hồng lưu, đem trước mắt đao khí phong bạo trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát, hóa thành vô số thật nhỏ quang mang tiêu tán trên không trung. Sao lại thế? Đao Vô Cực khuôn mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hạ giới người mạnh hơn cũng bất quá là tiên nhân chi cảnh, tại hắn Đại La Kim Tiên khủng bố thế công giới, lý nên hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Có thể cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng sự tình nguyên do, Lý Tinh Hà công kích đã tựa như tia chớp đến trước mặt hắn. Chỉ thấy một đạo hừng hực kim mang theo Lý Tinh Hà đầu ngón tay bắn ra, cái này đạo kim mang nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Đao Vô Cực thấy thế, khuôn mặt hoảng sợ, muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Ầm. Sau một khắc, kim mang trực tiếp xuyên thủng Đao Vô Cực mi tâm. Đao Vô Cực thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, sau đó tiêu tán ở hư không. Vị này đã từng quát tháo phong vân tượng giới tiên nhân, cứ như vậy bị Lý Tinh Hà nhất kích tất sát. Thấy cảnh này, tại chỗ sở hữu tu sĩ đều sợ ngây người, khuôn mặt hoảng hốt. Chết. Một vị thượng giới tiên nhân thì dễ dàng như vậy bị giết, vẫn là một kích mất mạng. Ta tiên, cái này Lý thôn trưởng thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, nhìn về phía Lý Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Lúc này, nhìn qua biến đến ảm đạm vô quang hỗn độn pháp bảo, hỗn độn lao tổ cùng hỗn độn thánh chủ đều là mặt mũi tràn đầy trắng xám, bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng cùng hoảng sợ tràn ngập toàn thân. Liền trước người ý chí đều bị diệt, hỗn độn pháp bảo đã không còn cách nào chèo chống bọn hắn lần thứ hai triệu hoán. Ông. Lúc này, Lý Tinh Hà phất tay đánh ra một vệt kim quang, đem chính đang chậm rãi đóng lại vết nứt cứ thế mà định trụ. Đã mở, cái kia liền không thể lãng phí. Sau đó, hắn quay người hướng sau lưng chúng chân võ thôn dân mở miệng, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nói ra, tiên giới chi khí đối với các ngươi tu hành rất có ích lợi, đi thôi. Nghe vậy, chúng thôn dân nhất thời vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ảo ảo phi thân lên, khoanh chân ngồi ở trong hư không, bắt đầu điên cuồng hấp thu theo tiên giới tiêu tán đi ra tiên khí. Bọn hắn thân thể bị tiên khí bao phủ, tản mát ra nhu hòa quang mang. Nhìn lấy tình cảnh này, dưới đây chúng tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trông mong mà nhìn chằm chằm vào chân võ thôn dân. Bọn hắn hận không thể chính mình cũng là một thành viên trong đó, có thể đi hấp thu những thứ này chân quý tiên giới chi khí, để thăng chính mình tu vi. Mà lúc này, Lý Tinh Hà đem ánh mắt rơi vào hỗn độn lao tổ cùng hỗn độn thánh chủ trên thân. Hai người nhất thời dọa đến sắp nứt cả tim gan, thân thể không ngừng run rẩy. Lý thôn trưởng, tha mạng. Hỗn độn thánh chủ lời còn chưa nói hết. Phốc phốc. Một cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền thành huyết vụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chân võ thành, Phiếu Miểu tông, Cố gia, Nam tự yêu tộc nghe lệ. Phàm hỗn độn thánh địa đệ tử, một tên cũng không để lại. Giết. Chỗ phụ thuộc thế lực, phàm có dị tâm người, giết. Không thần phục người, giết. Ngỗ nghịch người, giết. Theo Lý Tinh Hà hạ lệnh, trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn thánh địa lâm vào một cái huyết hải bên trong. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, cầu xin âm thanh, tiếng chửi rủa đan vào một chỗ, bên tai không dứt. Khắp nơi đều là thi thể tay gãy, một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Như thế dọa người chẳng diện, dọa đến một chúng tu sĩ hào hào phi thân mà chạy, rời xa nơi thị phi này. Trần Võ thôn cũng quá độc ác. Ta vừa mới thấy có người đem hỗn độn thánh địa quật thổ bát thước, thậm chí con giun đều móc ra dựng thẳng cắt thành hai nửa. Hắn thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn a. Có tu sĩ bay khỏi về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chương 500, toàn thôn tấn cấp, trước hướng tiên giới chương 500, toàn thôn tấn cấp, trước hướng tiên giới tiên duyên đại hội kết thúc. Thế mà nơi đây phát sinh kinh thiên đại sự, như là cắm lên cánh, theo chúng tu sĩ tứ tán rời đi, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ huyền hoang đại lục. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói hỗn độn thánh địa không có. Cái kia không thể nào, đây chính là toàn bộ huyền hoang đại lục đứng đầu nhất mấy đại thế lực một trong a. Hỗn độn thánh địa xác thực lợi hại, nhưng ở chân võ thôn trước mặt, vậy coi như không đáng chú ý. Bọn hắn tính kế không thành, phản bị tính kế, sợ là đến cửu tuyển phía dưới đều muốn hối hận ruột đều thanh. Một vị biết được nội tình tu sĩ đặt chén rượu xuống, lắc đầu thở dài nói: "Tình huống như thế nào?" Mau nói. Trong tiểu quán trong nháy mắt sôi trào, không ít tu sĩ lòng hiếu kỳ bạo dạn, ào ào xuống lại tới, đội vàng truy vấn lấy. Người này háng giọng một cái, thừa nước đục thả câu, sau đó êm tai nói: "Hỗn độn thánh địa mời chúng tu sĩ mở ra thượng cổ bí cảnh, vốn cho rằng là một trận cơ duyên, không nghĩ tới bọn hắn cùng thế lực khác cấu kết với nhau làm việc xấu, lòng mang ý đồ xấu, mưu toan tính kê chân võ thôn, đem đệ tử vây ở bí cảnh bên trong. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, chân võ thôn nội tình thâm hậu đến vượt quá tưởng tượng, không chỉ có nắm giữ hai vị tiên nhân tọa chấn, hắn thôn trưởng Lý Tinh Hà thực lực càng là khủng bố đến làm cho người giận sôi. Kiếm Tuyệt Nhai sư tôn trong kiếm thiên, Đào Hoa đảo đảo cầm tâm, tại Lý thôn trưởng trước mặt, lại đều bị một chiêu chém giết. Thậm chí hỗn độn thánh địa tế ra tối cường nội tình, triệu hắn ra thượng giới đại la kim tiên, kết quả vẫn là bị Lý thôn trưởng một chiêu đánh bại. Các ngươi nói, cái này chân võ thôn đáng sợ hay không? Lời vừa nói ra, trong cửu quán trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bị cả kinh nói không ra lời, nội tâm dường như bị một đạo sấm sét bổ trúng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Qua một hồi lâu, mới có người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói: "Ta tiên, hai vị tiên nhân, một vị đại la kim tiên, thế mà đều đánh không lại Lý Tinh Hà một ngón tay. Cái này chân võ thôn quả thực cũng là thần thoại giống như tồn tại a." "Vậy cũng không. Hỗn độn thánh địa cái này là mình tìm đường chết, còn liên lụy người khác. Bây giờ, chân võ thôn tại Huyền Hoang đại lục như mặt trời giữa trưa, danh tiếng không ai bằng." Đang nói, tự quán mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đạo kình phong gào thét mà qua, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh như lưu tinh một dạng hoa qua chân trời, tốc độ quá nhanh, làm cho người tắt lưới. Cái kia không phải chân võ thôn tạp dịch trưởng lão sao? Bọn hắn vội vàng như thế, cái này là muốn đi đâu đây? A, ta vừa mới không phải nói nha, hỗn độn thánh địa chính mình tìm chết thì bỏ qua, còn kéo lên thế lực khác cùng một chỗ tính kế chân võ thôn. Chân võ thôn hủy diệt hỗn độn thánh địa về sau, chuyện thứ nhất cũng là quét sạch đối lập. Giống kiếm tuyệt ngay, đào hoa đảo, thái hư thánh địa những thứ này tham dự tính kế chân võ thôn thế lực, một cái đều không trốn qua, toàn diện bị diệt tông diệt phái. Ngoa tạo, đây chẳng phải là nói huyền hoang đại lục tối đỉnh cấp mấy cái đại thế lực cũng bị mất? Mọi người nghe nói đều là hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hoảng sợ. Chân võ thôn cử động lần này đem hoàn toàn thay đổi huyền hoang đại lục thế lực bố cục. Từ nay về sau, chân võ thôn sẽ thành trên phiến đại lục này không thể tranh cãi bá chủ. Cùng lúc đó, chân võ thôn bên trong, một nhóm lại một nhóm tạp dịch trưởng lão thắng lợi trở về. Bọn hắn chỗ không chế phi chu phía trên, chất đầy các loại chân quý thiên tài địa bảo, tản ra lóa mắt quang mang. Mỗi một vị tạp dịch trưởng lão đều vẻ mặt tươi cười, ánh mắt bên trong để lộ ra hưng phấn cùng tự hào. Báo, Nhạc trưởng lão trở về, kiếm tuyệt nhai đã diệt. Báo, Ngân Thương đạo tôn trở về, Thái Hư thánh địa đã diệt. Báo, Công tôn trưởng lão trở về, Đào Hoa đảo đã diệt. Từng đạo âm thanh vang dội tại chân võ thôn phía trên bầu trời băng lên, từng chiếc chiến hạm chậm rãi hạ xuống, mang tới tất cả đều là phân chấn nhân tâm tin mừng. Lúc này, Lý Tinh Hà lấy ra phân thân cùng Diệp Hạo bọn người ở tại bí cảnh bên trong tìm kiếm Huyền Hoàng Mẫu Khí. Chỉ thấy cái kia Huyền Hoàng Mẫu Khí khoảng chừng một to bằng đầu người, giống như một khối sáng chói bảo thạch, tại lòng bàn tay của hắn quần quần lưu chuyển, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Có nhiều như vậy Huyền Hoàng Mẫu Khí, đủ để cho thế giới chi tụ lần nữa thối biến. Lý Tinh Hà trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, tự lẩm bẩm. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy Huyền Hoàng Mẫu Khí, trong nháy mắt đem toàn bộ đánh vào thế giới chi thụ bên trong. Oanh! Sau một khắc, thế giới chi thụ dường như bị rót vào một cỗ cường đại sinh cơ, như là đánh kích thích tố đồng dạng, bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Thân cây không ngừng biến lớn, nhánh cây hướng bốn phía lan tràn, nồng đậm sinh mệnh chi lực như là mãnh liệt thủy triều, tràn lan đến toàn bộ chân võ thôn. Sinh mệnh chi lực trôi đến, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khô héo thực vật một lần nữa tách ra tươi đẹp bông hoa, toàn bộ thôn làng biến đến màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh chi lực không ngừng kéo lên cao, cho đến kéo dài đến bầu trời, mới chậm rãi dừng lại. Mà tán cây tán phát rồi rào sinh mệnh năng lượng, như là tinh mịn mưa bụi, ào ào rơi vào sở hữu thôn dân thể nội. Chúng thôn dân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Thể chất của bọn hắn đạt được lần nữa tinh luyện, linh căn tiên phú tiến một bước tăng cường. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vô số thôn dân dường như bị một đạo linh quang đánh trúng, tiến nhập thể hồ quán đỉnh trạng thái. Bọn hắn tu vi như nấm mọc sau mưa mang giống như, vụt vụt hướng phía trên đề thăng. Trong lúc nhất thời, chân võ thôn bên trong quang mang lấp lóe, linh khí bốn phía, giống như tiên cảnh. Thế giới chi thụ, thanh niên kỳ. Sinh mệnh cội nguồn, thế giới chi thụ rễ cây chạy xuôi theo một đầu sinh mệnh chi tuyển, liên tục không ngừng giao phó đại địa sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh chi tuyển tuôn ra mặt đất, tạo thành tuế nguyệt hồ. Tại tuế nguyệt hồ phụ cận tu luyện, có thể dùng chân võ thôn bên trong bất luận cái gì sinh linh thậm chí thực vật sinh trưởng tốc độ để thăng 100 lần. Phục dụng tuế nguyệt hồ nước, có thể ngắn ngủi lịch chuyển thời gian, dùng cho tu luyện, luyện đan, đốn ngộ quay lại trở. Như gió xuân ấm áp, tại thế giới chi thụ chỗ phạm vi bao phủ bên trong tu luyện, mỗi một lần đều có 0.001 xác suất phát động thể hồ quán đỉnh, để tu luyện giả trong nháy mắt lĩnh ngộ cao thâm công pháp và pháp tác, làm ít công to. Pháp tác hiện hình, thế giới chi thụ bao phủ thế giới bên trong, thôn dân có thể ngắn ngủi đem tự thân lĩnh ngộ pháp tác cụ tượng làm vũ khí hoặc sinh linh. Hư không neo điểm, thế giới chi thụ bộ rễ xuyên thấu không gian bích lũy, nhưng tại chân võ thôn cùng dị thế giới ở giữa thành lập lâm thời hư không thông đạo. Khí vận hung hấp, thế giới chi thụ tự động bắt chư thiên khí vận, đem hóa thành khí vận trái cây. Dùng ăn người có thể ngắn ngủi thu hoạch được vị diện khác thiên kiêu độc có thiên phú, tiếp tục 3 ngày. Đạo kiếp phù hộ, thế giới chi thụ tự động bắt chư thiên đạo kiếp, hóa thành đạo kiếp thần diệp. Sử dụng người có thể mượn dùng đạo kiếp phù hộ, thu hoạch được ngắn ngủi vô địch trạng thái, tiếp tục 10 hơi. Nhìn lấy thế giới chi thụ hoàn toàn mới thuộc tính, Lý Tinh Hà không khỏi hít sâu một hơi, thật cường đại thuộc tính. Ấu niên thời kỳ thế giới chi thụ chỉ có thể phụ trợ tu luyện, bây giờ tiến nhập thanh niên kỳ, không chỉ có phụ trợ năng lực mạnh hơn, còn tăng thêm rất cường đại thủ đoạn, quả thực cũng là một cái nghịch thiên tồn tại. Đúng lúc này, hư không bên trên phong vân đột biến, từng đạo thiên kiếp như là màu bạc cự long, gầm thét từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Diệp Hạo đám người trên thân. Thiên kiếp uy lực to lớn, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, Hạo Nhi bọn hắn căn cơ đã vững chắc, thêm chi thế giới chi thụ trả lại, càng là kiên cố. Xem ra, bản thôn trưởng cũng là thời điểm giúp bọn hắn một chút. Nói xong, hắn bung ngược tay lên, tám sợi tiên khí như linh động giáng trưởng, trong nháy mắt chui vào Diệp Hạo chờ người thể nội. Ông Diệp Hạo bọn người phát giác được thể nội dị dạng, ào ào mở mắt. Bọn hắn tỉ mỉ cảm thụ được quay chung quanh tại chung quanh thân thể cái này sợi tiên khí, bên trong lòng không khỏi rất là chấn động. Cái này sợi tiên khí cùng lúc trước theo thượng giới hấp thu tiên khí hoàn toàn khác biệt, mặc dù chỉ là một luồng, nhưng hắn ẩn chứa lực lượng cùng huyền bí lại vô cùng cường đại, phản phất là đến từ vũ trụ chỗ sâu thần bí lực lượng. Mọi người không lo được suy nghĩ nhiều, lần nữa ngồi xếp bằng, quá chú tâm vùi đầu vào luyện hóa cái này sợi tiên khí quá trình bên trong. Trong chốc lát, Diệp Hạo, Triệu Đại Gia, Người Công, Công Tôn Tuyết, Công Tôn Trạch, Tiêu Diễn, Lâm Hàm Trì, Hồ Đồ Đồ tám người trên thân bắn ra khí tức kinh người. Bọn hắn tu vi như tên lửa, tăng lên điên cuồng. Độ kiếp cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, cựu trọng, bán tiên cảnh, tiên nhân cảnh. Ầm ầm. Sau một khắc, tám đạo tiên kiếp hàng lâm, quần quần lôi vân như là màu đen màn trời, đem chọn cái chân võ thôn đều bao phủ trong đó, thậm chí toàn bộ đông vực đều bị đặt vào lôi vân phạm vi. Huyền hoang đại lục mỗi khắp ngóc ngách đều có thể thấy rõ đám lôi vân này ngưng hiện. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ hào hào ghé mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Mười đạo tiên kiếp, chân võ thôn bên trong quả nhiên là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp a. Lúc này mới bao lâu, liền có người đạt tới tiên nhân chi cảnh. Mà lúc này, nhìn qua hung hăng đánh xuống tiên kiếp, Lý Tinh Hà cười một tiếng, vừa vặn có thể thử một chút đạo kiếp thần diệp uy lực. Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám mảnh đạo kiếp thần diệp như là tám viên màu vàng kim lưu tinh, bị hắn quăng bay đi trên không, trôi nổi tại tám người mi tâm. Đạo kiếp thần diệp nổi lên một nói màu vàng kim màn sáng, đem tám người một mực bảo hộ ở bên trong. Và anh, tiên kiếp nặng nề mà bổ vào tám người trên thân, thế mà tiên kiếp lực lượng lại bị đạo kiếp thần diệp toàn bộ ngăn cản, Diệp Hạo tám người lông tóc không tổn hao gì. Màu vàng kim màn sáng như là không thể phá vỡ hộ thuẫn, tại tiên kiếp trùng kích vào, hơi rung nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Quả nhiên cường đại. Gặp này, Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó, hắn trong nháy mắt vung lên, một đạo cường đại lực lượng phóng tới hư không, trong nháy mắt đem tám đạo tiên kiếp đánh sơ sát. Nguyên bản bầu trời đen nhánh, trong nháy mắt vân khai vụ tán, thiên địa lại hiện ra quang minh. Đa tạ thôn trưởng thành toàn. Lúc này, Diệp Hạo tám người hào hào phi thân mà xuống, đi vào Lý Tinh Hà trước mặt, không người gửi tới lời cảm ơn. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, nếu không phải thôn trưởng trợ giúp, bọn hắn không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá đến tiên nhân cảnh. Lý Tinh Hà khoát khoát tay, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, các ngươi cũng đạt tới tiên nhân cảnh. Vậy thì bồi ta đi một chút thượng giới đi. Nói xong, tại hắn không chế giới, thế giới chi thụ đột nhiên thoát ra một đạo tráng kiện bộ rễ, ép thẳng tới bầu trời. Theo một trận kịch liệt không gian ba động, một cái không gian thật lớn thông đạo hoảng sợ xuất hiện, vô tận tiên khí theo thông đạo bên trong mãnh liệt tiêu tán mà ra. Lý Tinh Hà dậm chân hướng về phía trước, dẫn đầu đi vào không gian thông đạo. Diệp Hạo tám người liếc nhau, trong mắt lóe ra kiên định và mang, theo sát tại Lý Tinh Hà sau lưng, bước vào cái này thông hướng không biết thế giới thông đạo. Hết cho bộ.